Chương 782, người giật dây, Xích Long Vương giả. Chương 782, người giật dây, Xích Long Vương giả. Trần Thanh Lập chú ý tới, Thanh Long Vương trên trán sừng rồng cũng không có mọc trở lại. Giờ phút này, hình dạng của nó nhìn qua tựa như một đầu màu xanh đà long. Nếu đây là khôi phục ký ức kết quả, trên lý luận Thanh Long Vương cũng nên khôi phục một chút năng lực mới đúng. Trần Thanh Lập không nói gì, chờ đợi Thanh Long Vương mở miệng. Vấn đề này đã liên lụy đến nhà mình nhị ca, khẳng định là muốn toàn lực ứng phó. Thanh Long Vương hơi híp mắt lại, mở miệng nói, ta sừng rồng mặc dù đã thoát ly bản thể, nhưng bây giờ lại cùng ta cái kia đạo phân hồn xuất hiện cảm ứng. Tiểu tử, lúc này có thể phải may mắn mà có Hoàng Long đại nhân, nếu không ngươi ta đều bị mơ mơ màng màng. Trần Thanh Lập thần sắc nghiêm trọng, lần nữa kích phát Hoàng Long đồ đằng bao phủ tại hai người quanh thân tạo thành một tầng bình chướng. Thanh Long Vương cho hắn một cái tán dương ánh mắt. Tiểu tử này không hổ là làm đại sự, phần này cẩn thận đã làm cho ca ngợi. Nó giải thích nói, ta hoài nghi, bây giờ ta kia phân hồn bị triệu hoán đi ra, phía sau khả năng có một vị phía sau màn đợi tay. Hắn có thể tính toán toàn bộ Long tộc, nói ít cũng phải có phản hư cảnh thực lực. Nhà ngươi Trần lão nhị trên người có đại khí vận, muốn tính toán hắn đầu tiên liền phải ký kết nhân quả. Trần Thanh Lập ngầm hiểu, cái này người giật dây cùng nhị ca có quan hệ. Nhưng mà, nhị ca lâu dài đều tại Lăng Vân Tông tu hành, Trần Thanh Lập đối với hắn vòng tròn cũng không quen thuộc. Dạng này trong thời gian ngắn nghĩ không ra là người phương nào. Thế nhưng là Thanh Long Vương đã chủ động nói, khẳng định có phương án giải quyết. Hắn gọn gàng dứt khoát, tiền bối cần ta làm thế nào? Trước mắt đến xem, bọn hắn là dự định tới lúc trước cha ngươi phục sát tiên quân kia mảnh di tích đi. Nếu người này thật sự là hướng ta tới, hắn đem sừng rồng mang ở trên người, điều này nói rõ ta tỷ lệ lớn còn lưu lại cái khác hợp khí chi vật. Hiện tại, ngươi đến toàn lực phối hợp ta tìm về ký ức, nói không chừng năm đó ta vật lưu lại liền có thể làm chuẩn bị ở sau. Hai người lập tức tiếp tục thôi diễn trạng thái. Tây Hải phía dưới, ngày xưa tọa trấn Tây Hải Bạch Hổ nhất tộc sớm đã hủy diệt, trước kia chiếm cư ưu thế thạch thần một mạch, gặp cảnh như nhau thế lực không rõ tập kích. Theo Huyền Linh Tiên quân mất mạng, Tây Hải biên thủy lại lần nữa thành nơi vô chủ. Một đám Long Hải Long tộc như vào chỗ không người. Bọn hắn theo Thanh Long Vương chỉ dẫn, đi tới một tòa kim tự tháp hình dạng di tích trước. Long tổ thần thức nhanh chóng hướng phía dưới quét tới. Rất nhanh, một hồi xích hồng hào quang đống nhiên dâng lên, đồng thời mơ hồ hóa thành hình rồng chân linh bộ dáng. Nương theo lấy nóng dực khí diễm gào thét mà đến, trong nháy mắt đem nước biển đun sôi. Long tổ chỉ là có chút nhất trảo, liền đem cố lực lượng này trấn áp. Hắn đã nhận ra lai lịch của đối phương, kia là Xích Long một mạch tộc nhân, bây giờ tại Long tộc cũng có phần chi. Chỉ có điều, trước mặt đầu này Xích Long trên thân lại có một loại đặc thù vương giả khí thế. Như vậy cũng tốt so vương tộc Thanh Long cùng bình thường Thanh Long khác biệt. Chỉ là, Long tộc trước mắt còn chưa từng sinh ra cái gọi là vương tộc Xích Long. Bởi vì muốn dựa vào huyết mạch lực lượng phóng ra một bước này, bình thường chỉ có hai cái con đường. Thứ nhất, đột phá tới phản hư cảnh. Thứ hai, tổ tiên từng có phản hư trưởng bối. Dựa vào tiên tổ huyết mạch lực lượng, có thể nhường tự thân huyết mạch tiến một bước thuế biến. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Long tổ cùng hắn phía trên thái thượng lão tổ, dựa theo huyết thống kỳ thật đều có thể ngược dòng tìm hiểu tới một đời nào đó Thanh Long Vương đi. Chỉ có điều, bởi vì trên thân huyết mạch trục đại yếu bớt, bọn hắn tự động mất đi vương tộc thân phận. Từ kết quả đến xem, cái này khiến bọn hắn trời xui đất khiến tránh thoát một kiếp, đồng thời cuối cùng trình diễn một đoạn lùi bại từ đệ trọng trấn gia nghiệp dốc lòng cố sự. Long tổ có thể xác định, bọn hắn giới Hà Long tộc là chưa từng đi ra bất kỳ Xích Long yêu thánh. Trước mặt đầu này hư hư thực thực vương tộc Xích Long tồn tại, hoặc là kẻ ngoại lai, hoặc là chính là thông qua những biện pháp khác kích hoạt lên vương tộc huyết mạch. Nói đến, nơi này giống như cũng là một chỗ Long cung di tích. Long tổ bốn phía tìm kiếm, nó cố gắng muốn tại phong phú trong trí nhớ tìm ra có thể cùng nơi này đối ứng manh mối. Chỉ là, tòa này di tích bất luận phong cách vẫn là hình dạng và cấu tạo, đều cho người ta một loại có một phong cách riêng cảm giác. Nếu thật muốn nói ai có khả năng nhất chế tạo tòa này di tích, Long tổ ánh mắt vô ý thức liếc nhìn Thanh Long Vương, chuẩn xác mà nói là đời thứ tư Thanh Long Vương. Liệt kê từng cái mỗi một thời đại Thanh Long Vương, nhất có cá tính khẳng định trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Dù sao, một cái có thể đem chính mình cũng xem như vật liệu luyện khí tên điên, Long tổ tuyệt đối sẽ không chất vấn hắn điên cuồng trình độ. Huống chi, nơi này chính là đời thứ tư Thanh Long Vương mang theo bọn hắn tới. Long tổ lần nữa xác định, vương thượng ngươi nói có một đám vương tộc Thanh Long bị vây ở chỗ này. Thanh Long Vương khẳng định nói, trước kia ta chân linh đã từng giáng lâm nơi này, là bọn hắn liều mạng đem ta cứu ra, tuyệt đối không có sai. Liều mạng. Hai chữ này vừa ra, ở đây Long tộc các nguyên lão sắc mặt có biến hóa. Long tổ hợp thời phân chấn lòng người, lập tức hạ lệnh đồng hành binh tướng nhóm tản ra chuẩn bị từ ngoại bộ phá vỡ đạo này di tích. Trần Thanh Vân vẫn đứng tại Bạch Long Vương trên đỉnh. Hắn căn cứ kinh nghiệm phán đoán, cái kia đạo Xích Long bản thân có thể là giống thủ hộ linh tồn tại như thế. Di tích thủ hộ linh phong ô khác nhau, có trời sinh tính thị sát, địch ta không phân. Có ưa thích giảng đạo lý, người không phạm ta, ta không phạm người. Còn có ưa thích tra tấn vượt con người. Bất kể nói thế nào, Long tổ cái này mạnh mẽ xông tới cử động đều quá lỗ mãng điểm. Nếu thật chọc giận thủ hộ linh, trong lúc vô hình lại sẽ gia tăng địch nhân của bọn hắn. Trần Thanh Vân lập tức hướng phía Thanh Long Vương phương hướng tới gần. Hắn bây giờ suy đoán cái này Thanh Long Vương khả năng cùng tứ đệ Trần Thanh Lập có quan hệ. Lúc trước Trần Cảnh An tại Thanh Long Vương chỉ điểm, quan tưởng Thanh Long Vương đạo vận cùng tự thần. Càng về sau, Trần Thanh Vân bởi vì tu luyện Thanh Long Thánh Pháp nguyên nhân, lại từ cha hắn nơi đó học được một tay. Hai cái này ở giữa nhất định có liên quan mới đúng. Chỉ là, Trần Thanh Vân tạm thời không cách nào xác định, đầu này Thanh Long Vương phải trang đầy đủ sạch sẽ. Hắn sư tôn tử Dĩnh Thánh Quân ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên nơi này, đồng thời thôi động cái này mọi chuyện tiến triển. Đừng nói đầu này hắn đều đoán không ra Thanh Long Vương. Dù là một giây sau, Long tổ trực tiếp chút bỏ ra rồng, nói với mình hắn chính là sư tôn giả trang, Trần Thanh Vân cũng không ngạc nhiên chút nào. Lục giai tiên cơ sư, chính là có năng lực kinh khủng như vậy. Nhưng dưới mắt Trần Thanh Vân đã không quản được nhiều như vậy. Hắn mở miệng đem lo lắng nói cho Thanh Long Vương. Thanh Long Vương cũng là đem lời nghe lọt được, lập tức tìm tới Long tổ hiệp thương, rất nhanh ngoại vi binh mã đỉnh chỉ tiến công chuẩn bị. Long tổ cho Đông Hải Long Vương một ánh mắt, cái sau lập tức lui lại mấy bước. Sau đó, chính hắn, Thanh Long Vương, còn có Bạch Long Vương cùng trên người nàng Trần Thanh Vân bốn người cùng nhau tiến vào di tích nội bộ. Đối diện liền có một hồi mạch nước ngầm đánh tới. Long tổ lại lần nữa ra tay đem nó bình định, ngay sau đó liền có một đạo xích hồng thân ảnh xuất hiện tại thông đạo chỗ sâu, kia cô nóng dục khí tức chính là bắt nguồn ở đây. Chiến, chiến. Đạo thanh âm này càng ngày càng gần, cho đến một đầu toàn thân thiêu đốt lên liệt hỏa xích long bay nào mà đến. Trong khoảnh khắc, đại lượng sóng ngầm từ dưới chân bọn hắn toát ra. Trần Thanh Vân trực tiếp từ Bạch Long Vương trên lưng bị thổi rơi, rất nhanh cuốn vào sóng ngầm bên trong, biến mất tại nguyên chỗ. Chương 783, tên là Đẳng Tổ, Thanh Long Chi Tôn chương 783, tên là Đẳng Tổ, Thanh Long Chi Tôn Trần Thanh Vân trong giấc mộng. Hắn mơ thấy, chính mình thành công phản sát phía sau màn thao bản tử Dĩnh Thánh Quân, đồng thời cướp đi trên người đối phương thánh pháp tu vi. Trần Thanh Vân một lần hành động đột phá đến hóa thần cảnh, thắng lợi trở về. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Một giây sau, trên đầu đống nhiên đau xót, chỉ thấy Dược Vương bảo thụ đầu cảnh rơi xuống một quả trái cây, trong nháy mắt đem Trần Thanh Vân thức tỉnh. Hắn dò xét bốn phía, phát hiện chính mình đang tựa ở dưới một cây đại thụ mặt, trên bờ vai bỏ đầy giống xúc tu như thế nhánh cây, cảm giác lên chịu nặng. Hơn nữa, nhánh cây này vẫn hướng phía dưới cánh tay của hắn phương lan tràn. Trần Thanh Vân biến sắc, hai mắt bên trong sáng lên kim quang, xích nhãn hổ thân ảnh hiện hiện, ngậm hắn cấp tốc tránh thoát nguyên địa thân cảnh, chạy trốn tới nơi xa. Bá, cây đại thụ kia dường như bị cử động của hắn cho chọc giận, đại lượng cảnh sồn sồn xoạt xoạt truy tung tới. Trần Thanh Vân xoay người, há mồm phun một cái. Trong cơ thể hắn thạch trung chi tựu bắt đầu vận chuyển, nhanh chóng bao trùm tại cảnh bên trên, những nơi đi qua nhánh cây nhao nhao bị nhanh chóng ngưng kết tiểu dịch định trụ. Dược Vương bảo thụ lúc này bay lên, trên cành cây hiện hóa ra một cái miệng khổng lồ, nhắm chuẩn cổ thụ phương hướng nhanh chóng bắn ra một đạo lục quang. Bành, lục quang trực tiếp xuyên qua dọc đường cành lá, đánh vào thân cây cuối vị trí. Thân cây một tầng mặt ngoài rơi xuống, lại là biến thành một đầu vương tộc thanh long bộ dáng, nhìn qua sinh tử chưa biết. Trần Thanh Vân cái này mới phản ứng được. Đây chính là lúc trước tứ muội Trần Thanh Nhị cùng Thanh Long Ngư Vương nhìn thấy cây kia quái thụ. Cho nên, cây này bên trong đều là vương tộc thanh long. Trần Thanh Vân nhìn xem đầu kia vương tộc thanh long thoi thóp bộ dáng, trước kia chính là vương tộc thanh long không tiếc một cái giá lớn mới cho bọn hắn kéo lại một con đường sống, đây là quân đội bạn không nghi ngờ gì. Chính mình dưới tình thế cấp bách khả năng ngộ thương. Dựa theo bình thường não mạch kín, Trần Thanh Vân hẳn là tiến lên xem xét. Có thể trực giác của hắn lại nói với mình, chuyện không có đơn giản như vậy. Thế là, một người một cây cứ như vậy lâm vào căng thẳng. Trần Thanh Vân thừa cơ hội này, từ trong túi càn khôn lấy ra từng kiện bị hắn luyện hóa pháp bảo, cùng đủ loại sát trận thượng cổ. Lăng Vân tông trưởng bối dạy bảo qua hắn, tu hành không thể quá mức cậy vào ngoại vật. Trần Thanh Vân lúc đầu đem nó coi là chuẩn mực, cho đến hắn lần lượt từ di tích cùng bí cảnh bên trong còn sống, đối với lời này có chính mình cảm ngộ. Tu hành không thể quá mức cậy vào ngoại vật, chỉ có một loại tiền đề ngoại lệ. Cái kia chính là ngoại vật số lượng tuyệt đối đủ. Tất cả sợ hãi đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Lít nha lít nhít sát trận, đem trước mặt cổ thụ cùng đầu kia vương tộc thanh long toàn bộ bao trùm đi vào. Trần Thanh Vân không thấy được nơi nhỏ lánh. Vương tộc thanh long trên trán hiện lên một vệt mồ hôi, nhân tộc này tiểu đối vậy mà không theo lẽ thường ra bài. Hắn từ nơi nào làm tới nhiều như vậy thương nhân chất pháp, trong đó có mấy đạo thậm chí ngay cả chính mình cũng cảm thấy tim đập nhanh. Một người địch một quân, câu nói này tại lúc này rốt cục cụ tượng hóa. Vương tộc Thanh Long biết chờ đợi thêm nữa không có ý nghĩa. Nó lung la lung lay đứng lên, vẫn ý đồ làm sau cùng đến thử, mở miệng nói, "Vương, ngươi tới cứu chúng ta." Trần Thanh Vân ánh mắt lấp lóe, ngay sau đó đưa tay, Dược Vương bảo thụ lại lần nữa vung ra một pháo. Bành, một kích này trực tiếp đem Vương tộc Thanh Long thân thể hủy đi, lộ ra dưới đáy cất dấu cảnh, cùng đại thụ kia rõ ràng là đồng căn đồng nguyên. Có thể tưởng tượng tới, nếu như Trần Thanh Vân lúc trước trên tình thế cấp bách đi cứu trợ, đây tuyệt đối là dê vào miệng cọp. Tinh miệng cảnh biến hóa thành hình người. Nó nhìn về phía Trần Thanh Vân, đáy mắt nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm, ngươi như thế nào chắc chắn ta là hàng giả, chẳng lẽ liền không sợ giết lầm ân nhân cứu mạng? Trần Thanh Vân một mặt tài đại khí thô, giết lầm không được, chỉ cần còn lại một hơi tại, ta ắt có niềm tin đem người cứu sống. Đây chỉ là đường hoàng lời giải thích. Kỳ thực, Trần Thanh Vân trong lòng tự có một bộ chuẩn tắc. Bất cứ lúc nào, đều muốn lấy tự thân tính mệnh làm trọng. Đây là quá khứ mấy trăm năm bên trong vô số lần phản bội cùng nội chiến nhường hắn học được giáo huấn. Vì thế giết lầm vương tộc Thanh Long cũng sẽ không tiếc. Lúc này, trước mặt thụ nhân lại lần nữa lên tiếng, đồng thời giới thiệu chính mình. Ngươi có thể gọi bản tọa Đẳng Tổ, đương nhiên, ta còn có một cái tên khác. Đẳng Tổ nói đến đây bỗng nhiên nở nụ cười. Ngay sau đó, thân thể của nó lại lần nữa xảy ra biến hóa, cảnh chỗ sâu biến đường đỏ, đồng thời đột nhiên giống khí cầu như thế bao mát lên, cuối cùng vậy mà biến thành huyết nhục bộ dáng. Lớp vảy màu xanh, kim sắc sừng rồng, hai tròng mắt đỏ ngầu. Một cỗ mênh mông long uy quét sạch mà ra. Trần Thanh Vân sắc mặt biến hóa không chừng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trước mặt vị này cái gọi là Đẳng Tổ giờ phút này nghiễm nhiên biến thành vương tộc Thanh Long bộ dáng. Hơn nữa, hắn song giác vậy mà hiện ra phạm vi lớn kim sắc. Trần Thanh Vân trải qua dọc theo con đường này bù lại, biết đây là Thanh Long Vương biểu tượng. So với trên người hắn tháo rời ra vị kia Thanh Long Vương, Trần Thanh Vân thậm chí sinh ra một loại phỏng đoán, trước mặt vị này chỉ sợ mới thật sự là Thanh Long Vương. Có thể nó lại tự xưng Đẳng Tổ. Trần Thanh Vân cảm thấy mình có chút không phân rõ. Đẳng Tổ đứng tại chỗ, nó bỗng nhiên búng tay một cái, sau lưng cảnh biến mất, biến thành một đám bao đoàn vương tộc thanh long. Nó mở miệng nói, bổn vương thần tự ở đâu? Một giây sau, nguyên bản âm u đầy tử khí vương tộc thanh long đồng thời mở hai mắt ra, nhanh chóng thoát ly nhánh cây, nhao nhao bay đến đẳng tổ tả hữu, tinh hồng ánh mắt gắt gao tiếp cận Trần Thanh Vân. Vương tộc thanh long hình thể vốn là cực đại, nhiều như vậy cùng nhau bay cao trên trời, đem tia sáng che khuất hơn phân nửa, cho người ta một loại chạm mặt tới cảm giác áp bách. Trần Thanh Vân không hề lay động, chỉ là lấy ra càng nhiều sát trận. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, những này sát trận liền sẽ trong cùng một lúc bộc phát. Song phương duy trì lấy vi diệu cân bằng. Đúng lúc này, một hồi tiếng bạo liệt từ mặt khác một chỗ truyền đến, vô số đá lăn bị đục xuyên. Trong cửa hang dò ra một khỏa hùng vũ đầu rồng, mạnh mẽ mở ra một con đường sống. Người đến chính là Long Tổ. Tại phía sau hắn, Thanh Long Vương cùng Bạch Long Vương lần lượt tiến đến. Nguyên bản phụ mệnh canh giữ ở ngoại vi Long Cung binh mã, lúc này cũng theo sát phía sau. Đang Tổ thấy thế bấm ngón tay tính toán, đáy mắt hiện lên mấy phần kinh ngạc, chợt cười lạnh. Cũng là có chút bản sự, không nghĩ tới Xích Long phế bất kia, bản tọa ban thưởng vương tộc huyết mạch đều không cản được các ngươi. Long Tổ lắc đầu. Lúc này, một đầu màu đỏ chân long xuất hiện tại Long Cung phía sau. Chính là Xích Long không nghi ngờ gì. Long Tổ mặt không biểu tình, Xích Long đạo hữu là người thông minh, cùng nó trông coi ngươi cái này không người không quỷ địa phương, cô độc sống quãng đời còn lại, ta Long Cung mới có thể cho Xích Long đạo hữu tương ứng địa vị cùng vinh quang. Ngươi là gan cũng không nhỏ, dám giả mạo tộc ta Thanh Long Vương, ai cho ngươi là gan? Đang Tổ nghe vậy dường như nghe được trò cười. Ánh mắt của nó rơi ở một bên Thanh Long Vương trên thân, nhiều hứng thú nói, bản tọa lần trước thả ngươi một con đường sống, chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì muốn nói? Tổ phụ. Cái này tổ phụ hai chữ, nhưng làm mọi người tại đây giật nảy mình. Bao quát Thanh Long Vương chính mình. Đầu của hắn đông nhiên một hồi đau đớn, giống như phụ đuổi ký ức lần nữa khôi phục. Chương 784, Đông Hải Thần Quân, cái gọi là biến số. Chương 784, Đông Hải Thần Quân, cái gọi là biến số. Đằng Tổ thuận tay đưa tới một cái huyết hồng tàn tiến. Mảnh vỡ này phía trên điểm xuyết lấy tinh xảo đường vân, thoạt nhìn như là nào đó trương mặt nạ một bộ phận. Theo tàn phiến bộc phát ra một chút ánh sáng, bọn hắn phía dưới bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó vô số cây xúc tu rối ra, cuối cùng vậy mà đều biến hóa thành vương tộc thanh long bộ dáng, chỉ là cảnh tượng tương đối quỷ dị. Chính giữa, một khỏa to lớn viên thịt dường như thành đây hết thể lực lượng nơi phát ra. Long Tổ nhận ra kia tàn phiến lai lịch, đây là thú thần tín vật, ngươi là thú thần một mạch người. Địch ý trong mắt hắn càng lớn. Đông Hải bên trong, mọi việc như thế thú thần một mạch sinh linh không chỉ một vị, bọn hắn mới là đối Long tộc chi phối lớn nhất uy hiếp. Ngoại trừ giống Du Tổ loại này bản thể bất động tồn tại, Long Cung cưỡng ép tiêu diệt dễ dàng tổn bình hào tướng, song phương có thể bình an vô sự. Đến mức cái khác thú thần một mạch người tu hành, chỉ là Long Tổ chính mình liền tự tay đạp diệt không chỉ một vị. Không nghĩ tới, nơi này lại còn có một tôn, hơn nữa còn dám giả mạo Thanh Long Vương. Long Tổ đã làm tốt cùng nó cá chết lưới rách dự định, hôm nay không tiếc một cái giá lớn đều muốn đem hắn vây chết ở đây. Đang Tổ lại có vẻ phá lệ lạnh nhạt, nó một mặt chế nhạo nhìn về phía Thanh Long Vương, ta là thật là giả, tổ phụ ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Cái này vốn nên là một cái rất dễ dàng cho ra đáp án. Thế nhưng là Thanh Long Vương lại rơi vào trầm mặc. Trên mặt của nó thêm ra cái khác phức tạp cảm xúc, như là thống khổ, dãy rủa, do dự. Đang Tổ trong lời nói nhiều hơn mấy phần trêu tức, các ngươi chỉ biết là thú thần một mạch đến từ lúc trước thiên ngoại tứ đại thần quân. Nhưng là có hay không nghĩ tới thú thần đến cùng có phải hay không lúc đầu bốn thần quân một trong. Bốn thần chi bên trong, là thuộc thú thần một mạch tác phong làm việc thấp nhất điều, này mới khiến ta Long tộc thành tứ đại thánh trong tộc bảo tồn tốt nhất. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đây thật là dựa vào Long tộc bản sự? Ha ha ha. Đang Tổ tùy tiện tiếng cười truyền đến, nhưng mà lúc này lại không ai ngăn lại cùng phản bác hắn. Bởi vì cái này vấn đề xác thực để cho người suy nghĩ sâu xa. Thiên ngoại tứ đại thần quân riêng phần mình lưu lại đạo thống. Bắc Hải thôn thần một mạch, Tây Hải thạch thần một mạch, Nam Hải hỏa thần một mạch, duy chỉ còn lại có Đông Hải. Ở đây người sống bên trong, dù là lớn tuổi nhất Long Tổ, nó có ấn tượng đến nay cũng chỉ biết thú thần một mạch tại quan niệm của nó bên trong chính là Long Cung dựa vào vũ lực chấn nhiếp rồi thú thần một mạch, lúc này mới không để cho Long tộc mất đi đối Đông Hải quyền thống trị. Thế nhưng là bây giờ suy nghĩ tỉ mỉ lên, trong đầu của bọn họ thường thức một mực là Đông Hải có thú thần một mạch, thế nhưng là thú thần một mạch đến tột cùng phải trang đối ứng Đông Hải thần quân, cái này còn cần đánh một cái dấu chấm hỏi. Lúc này trầm mặc thật lâu, Thanh Long Vương cuối cùng mở miệng, ngữ khí của nó có vẻ hơi gian nan, lúc trước chủ động tìm tới thú thần người là ta. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Chẳng lẽ Thanh Long Vương mới là đây hết thảy hắc thủ phía sau màn? Vậy hắn vì sao lại muốn cho người tới cứu bọn này vương tộc Thanh Long? Trần Thanh Vân nương tựa dược vương bảo thụ, ánh mắt của hắn nhìn một phía. Đang Tổ, Thanh Long Vương, Long Tổ, tất cả mọi người Trần Thanh Vân đều quét mắt một vòng, hắn hoài nghi sư tôn Tử Dĩnh Thánh Quân đã lẫn vào trong bọn hắn. Sư tôn hôm nay mục đích là cái gì? Hắn lúc đầu coi là cái này nhiều nhất chính là một đời nào đó Thanh Long Vương, kém nhất tình huống chính là tứ đệ trên người đầu kia Thanh Long Vương. Thế nhưng là sự tình phát triển nhiều lần thoát ly hắn mong muốn. Giờ phút này, Trần Thanh Vân cảm thấy Tử Dĩnh Thánh cảnh mục tiêu có thể là cả tòa Long Cung. Hắn cần phải mượn ngoại viện. Cùng lúc đó, mặt trời phía trên, Trần Cảnh An mở hai mắt ra. Hắn là bị Tử Mẫu Trung cho tỉnh lại. Một cái mắt, đến từ Trần Thanh Vân cùng Trần Thanh Lập ở giữa tin tức tại trong đầu hắn xen lẫn. Hai bên giải rắc manh mối thật vất vả chắp vá lên. Trần Cảnh An không khỏi nhíu mày. Cái này Tử Dĩnh Thánh quân quả thật là tai họa. Lúc trước Nam Hải bố cục là như thế này, bây giờ lại tại Đông Hải cùng Tây Hải ở giữa thiết lập và cục. Nếu thật nhường hắn kế hoạch thành, chỉ sợ Long Cung sẽ hoàn toàn lâm vào nội loạn. Tây Hải cũng có thể là bởi vì song phương giao chiến, hấp dẫn giới hạ các phương lực chú ý không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Trần Cảnh An đã làm hỏng hắn một lần kế hoạch, bây giờ cũng không kém lần thứ hai. Hắn chiếm cứ tại mặt trời chính giữa, trong túi càn khôn bay ra từng kiện huyền vật, thậm chí bao gồm một huyền quy vương tặng cho hắn huyền quy lân giáp. Những này toàn bộ dùng cho gia trì tự thân tiên cơ trận vực. Trần Thanh Vân ánh mắt nóng nhìn Tây Hải. Một cái lưới lớn hoàn toàn hướng phía dưới bao trùm, trong trong ngoài ngoài đều bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Không hổ là lục giai thiên cơ sư. Hắn bây giờ thiên cơ thuật trình độ đã vượt qua đại đường càn khôn nhị tổ, lại thêm không phá thiên cơ tồn tại, Trần Cảnh An có thể thời khắc bảo trì toàn lực vận chuyển thiên cơ thuật. Cứ như vậy, hắn vị này tứ giai thiên cơ sư, kỳ thật đã không thua gì người bên ngoài ngũ giai thiên cơ sư. Nhưng mà mong muốn cùng Tử Dĩnh Thánh Quân chống lại, vẫn còn kém không ít hòa hậu. Bởi vậy, Trần Cảnh An chỉ có thể từ cục bộ tìm kiếm phương pháp phá giải. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể nhường Tử Dĩnh Thánh Quân tính toán từ hoàn mỹ biến thành không hoàn mỹ, vấn đề này liền đã làm xong chính thành. Trần Cảnh An lập tức bắt đầu đánh giá lại tự thân thiên cơ cùng lòng tộc thiên cơ. Tốt nhất có thể từ bọn hắn nơi này tìm tới biến số. Đầu tiên là chính mình. Trần Cảnh An kết bạn cường đại nhất có thể, không hề nghi ngờ chính là Huyền Vũ Thần Quân. Lại không tốt, hắn ba đời bái sư qua Thường Dương Thần Quân đời thứ tư từng theo Hầu Tiên Hồ Thần Quân. Xem như Cảnh An tăng nhân sửa qua một thế Phật đạo về sau, lại có một vị tu thành Kim Cương sư Tôn Nguyên Không. Trần Cảnh An tự nhận trên mặt của hắn vẫn là rất có bối cảnh. Làm sao, nước xa không cứu được lửa gần. Chỉ nói giới hạ bên trong, chính mình có thể mượn nhờ lực lượng tương đối có hạn. Diệt Tinh Minh chủ tính một cái, chỉ là bây giờ mời được hắn, liền mang ý nghĩa Trần Cảnh An trên người bí ẩn muốn bại lộ hơn phân nửa, đây không thể nghi ngờ là đem chính mình đẩy vào trong lửa. Hắn từng cái sàng chọn rơi không phù hợp phương án, cuối cùng tại Long tộc chi nhánh bên trên tìm tới một cái nhân tuyển thích hợp. Minh Nguyệt Thiên Quân bạn cũ, Long tổ cha, đời thứ nhất Đông Hải Long Vương. Hắn tại thiên cơ thuật thôi diễn bên trong, là một cái rất có phân lượng biến số. Chỗ không hoàn mỹ ở chỗ. Thái thượng Long tổ ra tay, liền tuyên cáo hắn cũng sắp chạy về phía tử vong. Trần Cảnh An suy tư qua đi, quyết định vẫn là tìm tới cửa. Long cung bên ngoài, Trần Cảnh An tế ra trong tay Minh Nguyệt Niên Mực, cưỡng ép thiêu đốt một bộ phận linh tính, lập tức liền có một cỗ khí tức lan tràn tới Long cung chỗ sâu. Một chỗ to lớn long chủng bên trong, có một bộ băng quan phủ bụi, bên trong nằm một cái đầu mọc sừng rồng mặc phát thiếu niên. Cái này bề ngoài nhìn qua thậm chí so Bạch Long đại thái tử Bạch Giáp càng thêm tuổi trẻ. Nhưng mà, theo một vòng minh nguyệt cái bóng rơi vào băng quan bên trên, mặc phát thiếu niên mở mắt. Hắn chậm rãi đưa tay, băng quan trong nháy mắt hòa tan. Một cố dáng vẻ giản mua tùy theo của tới. Tóc của hắn dài ra, giống như là trống rỗng lớn thêm vài tuổi, nghiễm nhiên biến thành thanh niên bộ dáng. Thái thượng Long tổ tự lẩm bẩm, Minh Nguyệt đạo hữu vậy mà tới cửa. Quái thai. Chương 785, bạn cũ gặp nhau, hiệp trợ phá kính chương 785, bạn cũ gặp nhau, hiệp trợ phá kính mặc phát xanh năm ánh mắt chợt nhìn về phía một chỗ, bàn tay đối với hư không đạch một cái. Một giây sau, Trần Cảnh An phía trước liền xuất hiện một đầu vòng xoáy thông đạo, hắn đi vào trong đó, trực tiếp đã tới Thái thượng Long tổ bế quan chi địa. Thái thượng Long tổ đánh giá Trần Cảnh An, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ta đây là đại nạn sắp tới, lúc này mới phản lão hoàn đồng một lần. Thế nào ta nhìn Minh Nguyệt ngươi, ngược lại giống như là chân chính biến trở về một cái không đủ 200 tuổi tiểu bối. Trần Cảnh An khoát tay áo, ta đây là chuyển thế chi thân, may mắn đã thức tỉnh kiếp trước. Cái gì? Thái thượng Long tổ nghe nói như thế, nguyên bản cao nhân phong phạm hoàn toàn không có. Hắn bắt lấy Trần Cảnh An cánh tay, cảm thụ được kia cố đồng bộ sinh mệnh khí tức, còn có kia cố cực kỳ cường đại huyết mạch chi lực. Đây là Huyền Vũ, ngươi làm sao làm được? Trần Cảnh An cho mình tìm một vị trí ngồi xuống. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Thái thượng Long tổ khí huyết đang kéo dài suy bại, ý vị này đối phương ngay tại đi hướng phần cuối của sinh mệnh. Loại thời điểm này, hắn còn nguyện ý nghe chính mình nói nhảm, phần giao tình này xác thực không thể chê. Trần Cảnh An biết mình không chiếm lý, nhất là chuẩn bị nhường Thái thượng Long tổ lấy thân mạo hiểm một chuyện, cho nên hắn dự định tại địa phương khác tiến hành đền bù. Lao hoặc kế, ngươi thời gian không nhiều, cũng đừng tại trên người ta lãng phí. Thái thượng Long tổ nhẹ gật đầu, ta phát giác được Long Nhi cùng Long cung binh mã giống như điều đi hơn phân nửa, nghĩ đến là phát sinh biến cố. Ngươi nếu là vì thế mà đến, vậy chúng ta tốc độ mau mau. Thời gian kế tiếp, Trần Cảnh An nói ngắn gọn, đem Tử Dĩnh Thánh Quân cùng Thanh Long Vương ở giữa chuyện trình bày một lần. Thái thượng Long tổ lúc này đứng dậy, cho nên ngươi là vì mời ta ra mặt phá cục à, cái này ta việc nhân đức không được ai. Bây giờ hai chúng ta nhà xem như cột vào một sợi dây thường bên trên châu chấu, ta liều lên đầu này mạng già thay ngươi đi sông một lần. Chỉ là, nếu lần này Đông Hải Long tộc toàn quân bị diệt, ngươi đạt được mặt bảo vệ tộc ta hương hỏa. Ngữ khí của nó lộ ra đã oanh liệt lại khẳng khái, cái này rõ ràng chịu chết. Trần Cảnh An một tay lấy người giữ chặt. Hắn mở miệng nói, lao hoặc kế, ngươi bây giờ khoảng cách phản hư còn kém bao xa? Thái thượng Long tổ sửng sốt một chút, thành thật trả lời, ta tự phong sinh cơ thời điểm liền đã đạt đến hóa thần viên mãn, nhưng là mong muốn tự sáng tạo thánh pháp vẫn có khoảng cách không nhỏ. Đáng tiếc, nếu là có thể để cho ta lại có đầy đủ thời gian thôi diễn, vậy ta thánh pháp cũng có thể tu thành hình thức ban đầu, trên tiên đạo liền có tiến thêm một bước cơ hội. Trần Cảnh An đại khái hiểu rõ, Thái thượng Long tổ cùng Nam Hải vị kia Chu Tức tộc trưởng, trên lý luận là cùng một cấp bậc cường giả, hai người đều là hóa thần tu sĩ bên trong khoảng cách phản hư gần nhất một nhóm. Trần Cảnh An cũng là không có cách nào chỉ điểm bọn hắn đột phá, nhưng là trên người hắn Huyền Vũ huyết mạch trải qua Hoàng Long Đồ đẳng cường hóa, đã dưỡng thành đối ngũ hành tuyệt đối lực tương tác. Thanh Long thuộc mục, còn tại trong ngũ hành. Trần Cảnh An muốn dựa vào Huyền Vũ tụ linh lại thay Thái thượng Long tổ liệu một phen. Nó có thể hay không đột phá chỉ ở tiếp theo, dù là có thể khiến cho hắn kéo dài toàn lực chiến đấu thời gian, cũng có thể để cao cùng Tử Dĩnh Thánh Quân giao chiến phần thắng. Trần Cảnh An đem chính mình suy nghĩ đưa ra. Thái thượng Long tổ lập tức ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới ngươi còn có bản lĩnh này, vậy ta liền không khách khí với ngươi. Bất luận kết quả như thế nào, ta Già Long đều nhận ngươi ân tình. Nó lập tức nắm lấy Trần Cảnh An, tiến về Long Cung bảo khố nơi ở phụ trách phòng thủ Bạo Tinh lập tức hiện ra nguyên hình. Đối đãi nó phát hiện người tới đúng là Thái Thượng Long Tổ về sau, Bạo Tinh thái độ lập tức khiêm tốn lên. Tham kiến Vương Thượng. Ngươi đem bảo khố mở ra, lại từ ngươi tự mình bên ngoài trấn thủ, không được nhường bất luận kẻ nào tới gần. Ta Long Cung vận mệnh khả năng ngay tại hôm nay. Lao thần tuân mệnh. Thái Thượng Long Tổ tự mình lên tiếng, cái này Long Cung bảo khố tự nhiên là đã không còn hạn chế. Nó mang theo Trần Cảnh An đi vào trong đó. Thái Thượng Long Tổ vung tay lên, vô số chứa tài nguyên tu luyện bọn khí hội tụ tới. Đây là vì trình độ lớn nhất phát huy huyền vũ tụ linh hiệu quả. Minh Nguyệt, ta Già Long trầm ổn hơn nửa đời người, tự nhận là đối Long tộc đang đứng đại công. Lúc đầu ta cảm thấy có thể thản nhiên chịu chết, có thể ngươi đến để cho ta minh bạch, kỳ thật ta không nỡ chết. Đây là một lần cuối cùng, ta lấy bảo khố làm tiền đặt cược, tiến hành một lần đánh cược. Trần Cảnh An không nói nữa, hắn thả người biến thành huyền vũ bộ dáng. Cùng lúc trước thi triển huyền vũ tụ linh thời điểm khác biệt, bây giờ Trần Cảnh An nồng độ dòng máu tại trải qua Hoàng Long Đồ đằng lần lượt chết xuất về sau, dù là đặt ở thiên ngoại huyền vũ trong tộc, có thể sánh vai cùng hắn đều là phượng mao lân giác. Chớ nói chi là huyền vũ thánh linh cùng huyền vũ thánh pháp loại này còn muốn kém một cấp tồn tại. Trần Cảnh An hai tay vỗ tay, chỉ một thoáng vô số bọt khí phá vỡ, trung trung điệp điệp ngũ hành pháp lực của tới. Thái Thượng Long Tổ cảm thụ được cố khí tức này, nguyên bản còn tại suy bại khí huyết, tại cố này pháp lực triều tịch cọ rửa hạ, vậy mà mạnh mẽ dừng lại. Nó đống nhiên có một loại quay về thanh xuân cảm giác. Giờ phút này, Thái Thượng Long Tổ trong đầu lóe lên rất nhiều đoạn ngắn. Đây là tuế nguyệt lắng động xuống sản phẩm, lại trải qua băng quan kia hơn vạn năm tiêu hóa, cuối cùng biến thành nó tại tiên đạo tu hành để dành tới tư lương. Cái này có một cái càng thêm thông tục danh tự, lịch duyệt. Người chỉ phải trải qua chuyện đầy đủ, đều có thể hình thành lịch duyệt. Đây là từ ngây ngô đi hướng thành thục quá trình. Tiên đạo tu hành cũng giống như thế. Chỉ có điều, tu sĩ thường thường tại thu hoạch được lịch duyệt đồng thời gặp phải sinh mệnh lực sói mòn tình cảnh. Cho nên bọn hắn đến chết đều không có cơ hội đem lịch duyệt chuyển hóa thành tiên đạo tinh tiến. Hôm nay cố này huyền vũ tụ linh lại để cho Thái Thượng Long Tổ có cơ hội như vậy. Nó bắt đầu lĩnh hội hoàn thiện tự thân thánh pháp. Đây là một cái cực kỳ chật vật quá trình. Bởi vì Thái Thượng Long Tổ đi đến hôm nay, nó sớm đã thoát khỏi những cái kia vương tộc thanh long truyền thống con đường, cái này độ khó không thua gì con thứ nhất thanh long hóa thành vương tộc thanh long. Trần Cảnh An xem như môi giới, phụ trách đem Long Cung bảo khố các loại chân quý bảo bối luyện hóa. Hắn toàn bộ hành trình đều đang vì Thái Thượng Long Tổ phục vụ. Thế nhưng là tương ứng, Trần Cảnh An chính mình cũng có thể ở trong quá trình này đạt được lợi ích. Thứ nhất, huyền vũ tụ linh thả ra ngoài pháp lực đều muốn trong cơ thể hắn đi một lần, đây chính là một loại khác trên ý nghĩa luyện công. Thứ hai, Thái Thượng Long Tổ chỉ hấp thu một thuộc tính pháp lực, cái khác bốn loại thuộc tính pháp lực thuộc về phế liệu, dạo qua một vòng trở lại Trần Cảnh An trên thân. Hắn dựa vào thể nội ngũ hành đạo chủng có thể tự thành tuần hoàn, lại lần nữa diễn sinh ra một bộ phận một thuộc tính pháp lực. Như vậy liền thành Trần Cảnh An tu hoạch. Trải qua cái này hai lần xử lý, còn lại còn có một bộ phận chạy vào tới Nguyên Thiên Ma chủng. Trần Cảnh An căn cứ phế vật lợi dụng nguyên tắc, trực tiếp mượn nhờ cỗ này pháp lực tiếp tục thôi diễn trị thủy kiếm pháp. Trước kia, Vương Nhị Cầu đột phá lúc, hắn truyền cho Vương Nhị Cầu trị thủy ba thức xem như luyện hóa kiếm linh báo đáp. Hiệu quả cũng rất rõ rệt. Trần Cảnh An bản mệnh pháp bảo vô hình kiếm đã có mấy phần trời sinh kiếm thể tiềm chất. Đợi một thời gian, đợi đến vô hình kiếm dựng dục ra kiếm linh, cái này lại là một cái tuyệt hảo tay chân. Thời chuông phải do người buộc chuông. Trần Cảnh An mong muốn thu hoạch phương diện này cơ duyên, càng nhiều vẫn là phải dựa vào Vương Nhị Cầu xem như mồi câu ra vị kia đại vũ thần quân cơ duyên. Bởi vậy, hắn có cần phải sớm thôi diễn trị thủy kiếm thuật đằng sau mấy thức. Chương 786, Định Hải Thần Thiết, Nguyên Anh 7 tầng. Chương 786, Định Hải Thần Thiết, Nguyên Anh 7 tầng. Trần Cảnh An lúc này dẫn dắt còn sót lại pháp lực, hội tụ đến vô hình kiếm bên trong. Trị thủy kiếm pháp ba thức đầu lại lần nữa bị thi triển đi ra. Thức thứ nhất Thiên Hà dẫn chiều, thức thứ hai Cửu Khúc phân hồng, thức thứ ba Huyền Minh thông cử. Mỗi một thức kiếm khí đều hóa thành một đầu màu vàng đất chân long ngao du Trần Cảnh An quanh thân. Nước biển không gần, uy áp không ngừng. Thái Thượng Long Tổ đang hết sức chăm chú trải bước thánh pháp, đột nhiên cảm nhận được khí thế biến hóa, vô ý thức mở hai mắt ra. Sau đó, hắn đã nhìn thấy Trần Cảnh An hai tay cầm kiếm chuôi, lưỡi kiếm hướng xuống. Ánh kiếm màu vàng đất hướng phía biển cả chỗ sâu đâm tới. Ầm ầm, cả gian Long Cung bảo khố dường như cũng dưới một kiếm này, cùng nhau đắm chìm. Kia là Định Hải Thần Thiết. Không, Định Hải Thần Kiếm. Thái Thượng Long Tổ trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tại bọn hắn Long tộc, một mực truyền ngôn Đông Hải có một khối Định Hải Thần Thiết. Nghe nói là năm đó giới Hạ vị kia đại vũ thần quân tự mình lập hạ, trên đó lưu lại thần chiếu sắc lệnh. Thần thiết bảo đảm Đông Hải không gian ổn định, cho nên Đông Hải phạm vi bên trong sẽ không xuất hiện giống hắc ngục như thế vô tung vô ảnh tiểu thế giới. Chỉ là, mạnh như Thái Thượng Long Tổ cũng không biết Định Hải Thần Thiết cụ thể hạ lạc. Nó thậm chí một lần đem cái này coi là Long tộc tổ tiên truyền ngôn. Nhưng tại thời khắc này, Thái Thượng Long Tổ thật sự có chút tin. Trị thủy kiếm pháp thức thứ tư, Định Hải Chân Nguyên. Chân Cảnh ăn một kiếm này rơi xuống. Lúc này, có một cây tản ra hào quang nhỏ yếu kim châm, đột nhiên từ Đông Hải phía dưới dâng lên. Trị thủy kiếm pháp lôi cuốn lấy Long Cung bảo khố chìm xuống, mà cái này kim châm lại cung cấp một cỗ đảo ngược lực lượng, thúc đẩy giữa hai bên đạt thành cân bằng. Thái Thượng Long Tổ nhìn qua đạo kim quang kia, trong đầu chưa phát giác hiện ra một đạo bóng lưng. Kia một người một kiếm, trực tiếp đúc thành giới hạ quá khứ cùng hiện tại. Đại Vũ Thần Quân. Thái Thượng Long Tổ tự lẩm bẩm, trên người nó huyết nhục tại thời khắc này không thể nghịch chuyển hướng giả yếu. Cái này tuyên cáo, nó lần này đánh cược đã thất bại. Xem ra, chính mình không ngừng khoảng cách thánh pháp rất xa, dù là thánh pháp hình thức ban đầu đều lộ ra theo không kịp. Đúng lúc này, người kia giống như xoay người lại, bộ mặt bị kim quang bao phủ, đối với Thái Thượng Long Tổ mở miệng nói: "Ngao Thuận, ngươi có thể nguyện trở thành cái này Định Hải Thần Thiết Thủ Thiết Nhân, thay bản tôn coi chừng Đông Hải." Thái Thượng Long Tổ đã kiệt lực, chỉ có hai mắt có thể miễn cưỡng động đậy, một đôi mắt rồng trên dưới lay động một cái. "Tốt, ngay trong ngày ngươi chính là Định Hải Thần Thiết vị thứ ba thủ thiết nhân, bằng vào ta Đại Vũ sắc lệnh làm tên." Một giây sau, Định Hải Thần Thiết biến thành kim châm, trực tiếp chui vào Thái Thượng Long Tổ mi tâm. Chỗ đến, da thịt của nó cùng thân thể trực tiếp bị đâm phá, ô áp áp máu đen bị chuyển di ra ngoài. Kim châm nhưng lại dẫn dắt những ngày máu đen, lần lượt cải biến tuần hoàn đi hướng. Theo thời gian trôi qua, máu đen bên trong tạp chất giống như là bị ngoại lực loại bỏ. Thái Thượng Long Tổ còn sót lại bộ phận kia thân thể khung xương, cũng tại kim quang rèn luyện hạ trực tiếp rút đi long thân. Đại Vũ Thần Quân hư ảnh nhìn qua trước mắt một màn. Sau đó, ánh mắt của hắn lại chuyển, phát hiện ngay tại thi triển Huyền Vũ tụ linh Trần Cảnh An, cùng trôi kia ngay tại thôi diễn trị thủy kiếm pháp vô hình kiếm. Hắn nhìn qua vô hình kiếm, đột nhiên sinh ra đồng căn đồng nguyên cảm giác. Kia là kiếm linh. Cũng liền tiểu tử này thôi diễn trị thủy kiếm pháp, lúc này mới tỉnh lại Định Hải Thần Thiết bên trong sắc lệnh. Chỉ là, Đại Vũ Thần Quân nhớ kỹ Vũ Thần kiếm chọn chúng không phải Trần Cảnh An. Có thể lại cứ tiểu tử này giống như càng hiểu trị thủy kiếm pháp. Hắn lại lần nữa suy tính, lập tức giật mình. Tốt một ngày tiếp thu ý kiến của chúng, Huyền Vũ Thần Quân đều xem trọng tiểu bối. Mà thôi, ngươi hôm nay cũng giúp bản tôn một lần, lại liền chuyển cho ngươi một thức kiếm pháp. Đại Vũ Thần Quân hướng phía vô hình kiếm phương hướng chỉ đi. Nguyên bản thức thứ tư Định Hải Chấn Nguyên tại thời khắc này vậy mà lại muốn thôi diễn ra thức thứ năm. Hơn nữa, vô hình kiếm linh tính bỗng nhiên tăng vọt. Mắt thấy liền phải ngưng tụ ra kiếm linh. Phóng nhãn giới hạ, trừ hắn ra cái này có thể là đạo thứ hai kiếm linh. Đại Vũ Thần Quân bỗng nhiên sinh ra mấy phần thú vị. Hắn hao hết đạo này sắc lệnh lực lượng, tại kiếm linh hình thành quá trình bên trong xuất lực lớn nhất. Cho nên cái này thức thứ năm kiếm pháp danh tự từ hắn đến định. Thức thứ năm, Vũ Môn Đoạn Lãng. Giơ kiếm đoạn sông thành Long Môn, sóng phân hai bờ như lao gọn. Trần Cảnh An đưa thân vào đạo này khí thế phía dưới. Tu vi của hắn nước lên thì thuyền lên, hướng phía Nguyên Anh hậu kỳ bắt đầu bước vào. Lần này vẹn vẹn chỉ dùng một cách giờ. Trần Cảnh An liền xông phá bình cảnh, tự thân cảnh giới thuận lý thành trương phá vỡ mà vào Nguyên Anh bảy tầng. Giờ phút này lên, hắn cũng coi là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Trần Cảnh An nhìn chằm chằm vô hình kiếm phương hướng, cảm nhận được một cỗ linh tính ngay tại thai nghén. Hắn không khỏi lại hỉ, đây là kiếm linh. Một bên khác, Thái Thượng Long Tổ thân hình đã vững chắc. Hắn được đến Định Hải Thần Thiết lực lượng, rút đi Long tộc thân thể. Thế nhưng là giống nhau. Nguyên bản chậm chạp không có cách nào lĩnh ngộ thánh pháp, giờ phút này đã bị Định Hải Thần Thiết bổ khuyết bên trên. Làm Trần Cảnh An ánh mắt nhìn lại thời điểm, Thái Thượng Long Tổ đồng thời mở mắt. Hắn vẫn như cũng là mặc phát xanh năm bộ dáng, nhìn về phía Trần Cảnh An thời điểm, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Ngay sau đó, Thái Thượng Long Tổ thân thể lắc một cái, trên thân đột nhiên giống như là khoác như thế, hoàng kim giáp bao trùm toàn thân cao thấp, cả người lộ ra thần uy hiển hách, không ai bị nổi. Trần Cảnh An kinh ngạc nói, lao hòa kế, đột phá phản hư. Miễn cưỡng xem như. Thái Thượng Long Tổ dư quang thoáng nhìn một bên vô hình kiếm, ở phía trên cảm nhận được vũ thần khí tức. Không hề nghi ngờ, Trần Cảnh An cũng bị vũ thần âm thầm đặt cược. Đây là phe mình trận doanh người, lại thêm thứ hai người lúc trước giao tình, Thái Thượng Long Tổ không ngại cùng hắn giao chung đáy. Ta thánh pháp bắt nguồn từ khối này Định Hải Thần Thiết, chỉ muốn rời đi Đông Hải phạm vi liền sẽ yếu bớt. Cho nên, Đông Hải bên trong ta có thể làm phản hư. Nhưng là từ nơi này ra ngoài, nhiều nhất chỉ có thể coi là chuẩn thánh. Hắn nói xong, thân hình hướng ra phía ngoài lao đi, chỉ có thanh âm còn lưu tại nguyên địa. Ta đi trước phá cục, ngươi có thể tự hành lưu lại. Ta Long Cung bảo khố, thật có ngươi để ý mắt thì lấy đi dùng, con trai cùng nhau sẽ không ngăn cả ngươi. Trần Cảnh An nghe xong lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. So với nhị nhi tử, cái này không trách hắn không có tiền đồ. Nói cho cùng, đây là phát dục phương thức quyết định tài phú tích lũy. Trần Cảnh An tu hành đến nay, chưa hề tự mình đặt chân qua bất kỳ bí cảnh cùng di tích. Hắn thu hoạch lớn nhất không ai qua được tại Hắc Ngục vơ vét kia một lần. Nhưng là so với Đông Hải Long tộc thế hệ chân tàng, hiển nhiên là không đáng giá nhắc tới. Lúc này, một vị trên lưng mọc lên giáp sắc lão giả xuất hiện. Người đến chính là phụ trách trông coi Long Cung bảo khố Bạn Tinh. Bạn Tinh xem như Thái Thượng Long Tổ tâm phúc, vừa mới biết nó đột phá nguyên do, đối Trần Cảnh An thái độ cũng tương đối khách khí. Cái này Long Cung bảo khố tất nhiên trọng yếu. Thế nhưng là so với Thái Thượng Long Tổ đột phá, giống như lại không trọng yếu như vậy. Hắn đứng ở một bên chờ lệnh. Trần Cảnh An tại bảo khố đi vài vòng, thuận miệng hỏi, không biết Long Cung bên trong nhưng có liên quan tới lịch đại Thanh Long Vương Văn Hiến. Tốt nhất là đời thứ tư Thanh Long Vương bộ phận. Bạn Tinh lập tức lên đường, ta cái này thay quý khách đi lấy. Chương 787, Thú Thần Chi Nguyên, Vu Hoan hãm hại. Chương 787, Thú Thần Chi Nguyên, Vu Hoan hãm hại đáy biển trong di tích. Long Tổ xuất lĩnh Long Cung tinh nhuệ đến tận đây, lúc đầu coi là cái này ít ra sẽ là một trận thế lực ngang nhau đối chiến. Nhưng mà, bọn hắn trung quy là đánh giá thấp vị này đẳng tổ thực lực. Nó khống chế sau lưng biên thịt, trực tiếp phun ra vô số vương tộc thanh long, cùng Long Cung đại chiến giao chiến, vừa đối mặt liền đem nó hoàn toàn áp chế. Đẳng tổ không biết ra ngoài như thế nào cân nhắc, cũng không thống hạ sát thủ, chỉ là đem Long tộc nhân mã toàn bộ dùng sợi đằng phong bế tu vi. Ánh mắt của nó cuối cùng rơi vào Thanh Long Vương trên thân, mặt mũi tràn đầy chế nhạo. Ngay tại lúc trước, Thanh Long Vương lại hồi tưởng lại bộ phận chi tiết. Năm đó nó tự tay hủy diệt Mặc Cung thần cơ các một mạch, được đến hợp khí cấm pháp. Ở trong đó có một cái câu, là nhằm vào nhục thân luyện chế. Bình thường tới nói, nếu lựa chọn hợp khí, vậy thì phải từ bỏ nhục thân. Nhưng là Mặc Cung bên trong Thiên Công viện một mạch, tinh thông nhất cơ quan thuật chế tạo, nghe nói đã nắm giữ dị giả loạn chân kỹ thuật. Làm sao? Cái này Mặc Cung vốn là tới lui vô hình, thậm chí tại nhân tộc nội bộ cũng không có bao nhiêu danh khí. Thanh Long Vương lúc trước bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn, mới tra hỏi ra thần cơ các một mạch tương quan tin tức. Bây giờ muốn tìm cái này thần bí thiên công viện một mạch, một thì không có bất cứ gì đầu mối. Ngay tại cái này trong lúc mấu chốt, nó cùng chui vào giới hạ, chuẩn bị truyền giáo thú thần liên hệ lên. Thú thần ban cho hắn một khối hoàn chỉnh tín vật, kia là nguồn gốc từ huyết chi đại đạo sản phẩm, có thể đem trên người tùy ý khí quan phục chế một lần. Thanh Long Vương lựa chọn phục chế nhục thân của mình, cùng món kia thú thần tín vật dung hợp. Như vậy liền thành giới hạ thú thần một mạch thủy tổ. Nói cách khác, cái này hôm nay một mực bồi hồi tại Đông Hải thần quân thế lực, nhưng thật ra là bọn hắn Long tộc chính mình làm ra. Đến mức đăng tổ, nó là đời thứ tư Thanh Long Vương tại thăm dò quá trình bên trong, đưa lên đi ra mấy cái vật thí nghiệm một trong. Trời đất xui khiến, nó đã mất đi Long thần, lại bảo lưu lại vương tộc Thanh Long huyết mạch, đồng thời diễn tiến thành hôm nay như vậy bán long nửa dây leo dị dạng bộ dáng. Bực này bí văn nhường Trần Thanh Vân nhìn hết náo nhiệt. Bất quá, khả năng này chỉ là đăng tổ lời nói của một bên. Chỉ có một chút có thể xác định. Đời thứ tư Thanh Long Vương xác thực đắm chìm trong hợp khí cấm pháp bên trong. Đăng tổ kể xong trận tướng, vẫn không có nhìn thấy đám người đối với Thanh Long Vương xem thường, đây hết thể dường như sớm có dự liệu. Nó tùy ý đi đến một vị Long tộc nguyên lao trước mặt, trong tươi cười mang theo vài phần trâm trọng. Muốn ta nói, các ngươi bọn này lâu dài bế quan không ra hậu bối, tu luyện tới như vậy cảnh giới, lại còn sẽ đối với một người chưa từng gặp mặt tồn tại có mang kính sợ. Buồn cười. Vừa dứt tiếng, đàng tổ trong tay sợi đằng rút ra, lần này lại là hóa thành đạo quang, gọn gàng mà linh hoạt chặt xuống vị kia Long tộc nguyên lao đầu lâu. Ngay sau đó, đầu lâu này cùng thân thể cùng nhau rơi xuống lòng đất. Rất nhanh, tại đàng tổ sau lưng, một đầu nhan sắc hơi có vẻ ảm đạm, nhưng là thân thể hoàn chỉnh cự long hiện hiện. Tư thế kia tựa như là sinh trưởng ở đàng tổ trên thân. Bộ dáng cùng lúc trước chết đi Long tộc nguyên lão nhất trí. Dựa theo nguyên lý này, chỉ sợ ở đây những này vương tộc Thanh Long cũng không phải trống rông xuất hiện. Long tổ đối với nó trợn mắt nhìn. Làm sao? Thân thể của nó bị trói lại, căn bản không thể động đậy. Đúng lúc này, Trần Thanh Vân bỗng nhiên cảm nhận được trong túi càn khôn truyền đến cảm ứng. Đầu nguồn rõ ràng là ban đầu ở Long cung chọn chúng hai kiện hung vật một trong, Thương Lãng Vân thủy thứ. Nương theo lấy một đạo khác thanh âm tại Trần Thanh Dịch trong đầu vang lên. Đồ nhi, ngươi cũng không muốn trơ mắt nhìn xem bọn hắn đều chết ở chỗ này a. Mau ra tay, cái này Thương Lãng Vân thủy thứ chính là lấy một vị thú thần người tu hành tâm huyết tế luyện mà thành, đối đẳng tổ có cực mạnh khắc chế lực. Trần Thanh Vân biến sắc. Hắn lần này có thể khẳng định, sư tôn tử Dĩnh Thanh Cảnh đã lẫn vào trong bọn họ. Hơn nữa, bây giờ rất có thể cũng tại bị trói buộc trong đám người. Đương nhiên, lấy tử Dĩnh Thanh quân nước tiểu tính, hắn không phải không khả năng lẫn vào đẳng tổ những cái kia âm minh liệt kê. Trần Thanh Vân ngắn ngủi do dự, cuối cùng vẫn là chỉ có thể thuận theo Dương Nhu. Hắn đưa tay một chiêu, chuôi kia Thương Lãng Vân thủy thứ chính mình liền từ trong túi càn khôn đi ra, vẹn vẹn vừa đối mặt liền cắt đứt sợi đằng. Trần Thanh Vân trốn ở Bạch Long Vương sau lưng, tay hắn nắm Thương Lãng Vân thủy thứ nhanh chóng đối với bốn phía sợi đằng vung đi. Bá, bá, bá. Từng cây sợi đằng đứt gãy, Long cung quần long lần nữa khôi phục tự do. Bọn hắn đơn đả độc đấu không kịp vương tộc Thanh Long, thế nhưng là vài đầu vây công một đầu, ngược lại có thể chiếm được thượng phong. Đang tổ không nghĩ tới còn có biến cố xảy ra. Ánh mắt của nó rơi vào Trần Thanh Vân trên thân, đang định thao túng sợi đằng tiến về chặn đường. Chỉ là một đạo thần thụ hư ảnh xuất hiện tại hắn phía trên. Những cái kia sợi đằng chưa chạm đến bên người của hắn, trực tiếp liền khô héo suy chết. Đang tổ còn là lần đầu tiên gặp phải có thể áp chế thu thần lực lượng tồn tại, trong lúc nhất thời cũng không có khai thác tiến một bước động tác. Kể từ đó, Long cung một phương trận doanh cũng chỉ còn lại có hai người chưa bị giải cứu. Trong đó một cái là Long tổ, một cái khác chính là Xích Long Vương giả. Trần Thanh Vân không có giải cứu bọn họ, là bởi vì Trần Thanh Vân cho rằng hai vị này là có khả năng nhất bị Tử Dĩnh Thánh Quân giả mạo. Long tổ cũng không ngôn ngữ, chỉ là ánh mắt nhìn về phía xa xa đằng tổ. Cũng là Xích Long Vương giả hoàn toàn như trước đây giữ vững đần độn nhân thiết, thử nghiệm dùng hỏa diễm thiêu hủy sợi đằng. Trần Thanh Vân trong lòng đã có đáp án. Hắn lần nữa vung lên Thương Lãng Vân thủy thứ trong nháy mắt chặt đứt Long tổ sợi đằng. Đúng lúc này, một đạo hỏa quang tùy theo sáng lên, đồng thời trực tiếp hướng phía Long tổ phần lưng đâm tới. Hốt, Long tổ ứng thanh nga xuống, Xích Long Vương giả khóa lại trên người nó yếu hại, đồng thời quay đầu nhìn về phía Trần Thanh Vân, mang trên mặt loại kia nụ cười vui mừng. Đồ Nhi, ngươi lại như thế nào nhận ra vị sư? Câu này Đồ Nhi lập tức nhường Trần Thanh Vân biến thành toàn trường tiêu điểm. Nhất là những cái kia Long cung Long tộc, bao quát Bạch Long Vương ở bên trong, đều là một mặt khó có thể tin. Xích Long Vương giả đánh lén Long tổ, Trần Thanh Vân là đồ đệ của hắn. Cái này có hay không có thể cho rằng làm đồ đệ một mực cho sư phụ trong đó ứng. Trần Thanh Vân có cực khổ phân biệt. Hắn bị Tử Dĩnh Thánh Quân hữu tâm tính vô tâm, hiện tại tình hình này, chỉ có Long tổ có khả năng trả lại hắn thanh bạch. Có thể lại cứ, Long tổ đã sống chết không rõ. Dựa theo cái này tình thế, cho dù bọn hắn hôm nay may mắn đào thoát, Trần Thanh Vân cùng Long cung cũng muốn kết thủ. Trần Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Tử Dĩnh Thánh Quân, ánh mắt kia ý vị không rõ. Tử Dĩnh Thánh Quân lại là nở nụ cười. Đỗ Nhi chớ hoảng sợ, ngươi thay vi sư lập xuống lớn như thế công lao, vi sư lại làm sao có thể khác biệt ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần đem bọn này Long tộc toàn bộ lưu tại nơi này, đến lúc đó vi sư tự sẽ phối hợp ngươi, để ngươi cưới Long tộc công chúa, trở thành một đời mới Long Vương. Lời này vừa nói ra, Trần Minh Mây rõ ràng có thể cảm nhận được, đám kia Long tộc đấy mắt tìm tòi nghiên cứu không thấy. Rất hiển nhiên, chính mình thật bị đánh thành cùng Tử Dĩnh Thánh Quân một nhóm. Chương 788, cấm khí vật liệu thừa, Tử Dĩnh đâm lưng. Chương 788, cấm khí vật liệu thừa, Tử Dĩnh đâm lưng. Ít ra, Trần Thanh Vân nghĩ không ra biện pháp chứng minh trong sạch của mình. Bất quá dưới mắt, Tử Dĩnh Thánh Quân đã chiếm cứ thượng phong. Dù chỉ là ra ngoài tự vệ cân nhắc, Trần Thanh Vân đều khó có khả năng lại lấy trứng chọi đá. Đang Tổ nhìn về phía Tử Dĩnh Thánh Quân, mở miệng nói: "Ngươi thay ta đem người dẫn tới, mà ta cũng sẽ đem tổ phụ lột xác giao cho ngươi xem như thủ lao." Tử Dĩnh Thánh Quân lập tức lộ ra nụ cười, hợp tác vui vẻ. Đang Tổ lại không có muốn cùng hắn rút ngắn quan hệ ý tứ. Loại này đầy trong đầu đều là tính toán thiên cơ sư, hơn nữa bản thân nắm giữ phản hư chi lực, không phải Đang Tổ trước mắt có khả năng chưởng khống. Nếu không phải lo lắng đối phương sớm có phòng bị, Đang Tổ thậm chí nghĩ tới muốn đem Tử Dĩnh Thánh Quân cũng lưu tại nơi này. Nó cũng lòng dạ biết rõ, chính mình cái này bán long nửa dây leo thân thể, cho dù so ra kém chân chính phản hư thanh long, nhưng là bàn luận phẩm chất vẫn có thể hất ra long tổ chi lưu. Đối phương chưa hẳn không có mưu đồ tính toán của mình, chỉ là dưới mắt, nó vẫn hy vọng có thể cùng Tử Dĩnh Thánh Quân bình an vô sự. Tử Dĩnh Thánh Quân đi đến Trần Thanh Vân trước mặt, hướng ngắc, chuôi kia Thương Lãng Vân Thủy Thứ liền rơi xuống trong tay hắn. Hắn thuận thế đem Thương Lãng Vân Thủy Thứ ném đến Đằng Tổ trước mặt, mở miệng nói: "Đây chính là thứ ngươi muốn, năm đó ngươi tổ phụ luyện chế năm kiện cấm khí một trong chói thương sinh còn lại vật liệu thừa, chính là hàng thật giá thật thánh long ngân." Nghe nói như thế, Trần Thanh Vân hai mắt trợ to, ánh mắt của hắn gấp chằm chằm Tử Dĩnh Thánh Quân, lại được đến cái sau một cái tràn ngập trêu chọc đủ cười. "Đỗ Nhi, cơ duyên này vốn là về ngươi, đáng tiếc ngươi không tin được vi sư, tùy ý bảo châu bị long đong. Nếu không, nếu thật là nhường bảo bối này nhận chủ, hợp khí cấm pháp liền không dễ dàng như vậy tách ra." Trần Thanh Vân đối lời này là một chữ đều không tin. Hắn cũng chính là vừa bắt đầu cảm thấy tức hận, chờ lấy lại tinh thần lại yên bình tâm tính. Dù sao, Đông Hải Long tộc đem nó bày ở Long cung bảo khố nhiều năm, đều không thể nhìn ra căn này Thương Lãng Vân Thủy Thứ lai lịch cùng thần dị. Thương Lãng Vân Thủy Thứ trong tay hắn thời gian thậm chí không đủ một tháng. Trần Thanh Vân nhận không ra cũng là tình có thể hiểu. Đang Tổ không có lập tức nhặt lên Thương Lãng Vân Thủy Thứ mà là trước dùng Vương tộc Thanh Long thân thể tiến hành thăm dò, xác nhận thứ này không sai về sau, lúc này mới đem nó tiếp nhận. Ngay sau đó, Đang Tổ thân thể bỗng nhiên lại lần nữa trồi lên mặt đất, đưa nó sau lưng viên thị thu vào trong lòng. Trần Thanh Vân nghĩ đến Tử Dĩnh Thánh Quân lúc trước lời nói, hắn nói tới năm đó đời thứ tư Thanh Long Vương đã từng luyện chế ra năm kiện cấm khí, trong đó một kiện tên là Chói Thương Sinh. Không có gì bất ngờ xảy ra, quả cầu thịt này cũng hẳn là thứ nhất mới đúng. Lúc này, một tay nắm rơi vào trên bả vai hắn, Trần Thanh Vân quay đầu phát hiện là Tử Dĩnh Thánh Quân. Hắn tạm thời không có phá cục đầu mối, tâm tính cũng dần dần hướng tới Phật hệ. Ngược lại, sinh tử của mình ngay tại Tử Dĩnh Thánh Quân một ý niệm. Hắn hôm nay đã dùng tự mình làm cục. Trần Thanh Vân suy đoán hắn tồn tại, có lẽ liên quan đến Tử Dĩnh Thánh Quân tiếp xuống tu hành, cho nên trong thời gian ngắn đối phương sẽ không giết hắn. Đã như vậy, vậy thì không có cái gì tốt lo lắng, còn sống lỗi nặng tất cả. Tử Dĩnh Thánh Quân thanh âm vang lên theo, "Đồ Nhi, vi sư hôm nay liền lại cho ngươi học một khóa. Chính như ngươi suy nghĩ, vật kia chính là ngũ đại cấm khí một trong, chính là từ đời thứ tư Thanh Long Vương lấy tự thân hai mắt tế luyện mà thành, gọi là đến âm khuy thiên mắt. Thứ này là chuyên môn thao túng âm linh, lại phối hợp nó cái này thú thần một mạch đạo thống, cũng là chia ra một ô tạo thành âm binh một mạch." Trần Thanh Vân bừng tỉnh hiểu ra. Bất quá, hắn rất nhanh lại cảnh giác lên, bởi vì chính mình vị sư tôn này xưa nay đều không làm chuyện không có ý nghĩa. Khi hắn chủ động cho mình giải thích nghi hoặc thời điểm, Trần Thanh Vân liền phải cân nhắc, Tử Dĩnh Thánh Cảnh lại muốn cho hắn tại phương diện gì phát huy tác dụng. Quả nhiên, Tử Dĩnh Thánh Quân một giây sau liền lời nói xoay chuyển. Hắn tiếp tục truyền âm, "Đồ Nhi, lại đem Ngân Nguyệt Long Tỏa Tâm Liên cho lấy ra." Trần Thanh Vân trên mặt không hề lay động, có thể trong lòng của hắn đã lóe lên rất nhiều ý niệm. Lúc này, Tử Dĩnh Thánh Quân thanh âm lại lần nữa truyền đến, "Đồ Nhi ngoan, vi sư khuyên ngươi từ bỏ không nên có ý niệm." Trần Thanh Vân lúc đầu cũng không dự định bị mặt. Tử Dĩnh Thánh Quân bỏ ra đại lực khí bố cục, không có khả năng không có thứ hai bộ chuẩn bị. Hắn chính là phá hủy khâu nhỏ, cũng rất khó ảnh hưởng đến đại cục. Huống hồ, Tử Dĩnh Thánh Quân địa bộ này, rõ ràng là chuẩn bị âm đằng tổ một thanh. Gia hỏa này đồng dạng không tính người lương thiện, có thể nó lại cứ lại là mọi người ở đây bên trong, duy nhất có khả năng cùng Tử Dĩnh Thánh Quân chống lại. Không bằng liền để bọn hắn trước chó cắn chó. Trần Thanh Vân làm ra quyết định, lập tức nhắm ngay đằng tổ, đem Nhiệt Long Tỏa Tâm Liên trong nháy mắt ném ra ngoài. Nhiệt Long Tỏa Tâm Liên tuột tay máy mắt, trực tiếp hóa thành vô số đầu khí thể trạng ác long, nào về phía đằng tổ. Dọc đường Vương tộc Thanh Long mong muốn ngăn cản, làm sao đánh không lại hữu tâm tính vô tâm. Trần Thanh Vân làm xong những này, lần nữa cúi đầu, chỉ dựa vào thần thức quan chiến, hắn có thể cảm nhận được Long tộc phương hướng bắn ra tới mang có địch ý ánh mắt càng nhiều. Nếu như nói hắn lúc trước vẫn chỉ là một chân đạp vào thuyền hải tặc, vậy bây giờ xem như chân chính động thủ giết người, nước đổ khó hốt. Tử Dĩnh Thánh Quân lại là nở nụ cười, hắn ưa thích cùng người thông minh nói chuyện phiếm. Sau đó, những cái kia ác long tới gần đằng tổ quanh thân, nhanh chóng biến thành một bãi đen nhánh vỏ, trực tiếp xuyên qua Thương Lãng Vân Thủy Thứ bao trùm tại đằng tổ bên ngoài thân. Đằng tổ giận tí mặt, "Tử Dĩnh, ngươi thật to gan." Nó lại lần nữa thao túng sau lưng cấm khí đến âm khuy thiên mắt trên đó nhãn cầu trô bắn ra bạch quang, rơi vào cái này vỏ mặt ngoài, khiến cho chậm chạp hòa tan. Tử Dĩnh Thánh Quân không có vội vã làm ra đánh trả, ngược lại là quang minh chính đại cho Trần Thanh Vân phụ cập khoa học lên. "Đồ Nhi, cái này Nhiệt Long Tỏa Tâm Liên đồng dạng là ngũ đại cấm khí một trong, Vạn Lân Huyền Long Khải phế liệu chế tạo thành. Bây giờ lão già này đồng thời thân cư ba cỗ cấm khí tức, đã không thể tách rời tay." Đang tổ giận mà gào thét, nhanh chóng tránh thoát Nhiệt Long Tỏa Tâm Liên trói buộc, trước người Thương Lãng Vân Thủy Thứ cũng trong nháy mắt hóa thành tạo thành từng dải thanh quang. Cái kia chính là Thánh Long Ngân. Nó thao túng Thánh Long Ngân làm bộ liền muốn đánh đến, thế nhưng là thanh quang tại rút ra trong nháy mắt quay trở lại. Ba, Đang tổ bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị Thánh Long Ngân cho quất bay ra ngoài, khối kia thú thần tín vật cùng nhau bị đánh rơi xuống đất. Lại nhìn Tử Dĩnh Thánh Quân thời điểm, chỉ thấy hắn biến thành xích long, giờ phút này sừng rồng vị trí vậy mà nở rộ chói mắt kim quang. Kia là phản hư cấp bậc sừng rồng. Đang tổ nhìn thấy sừng rồng nháy mắt, lập tức không bình tĩnh, đây là Long Vương sừng. Ngươi làm sao lại có ta tổ phụ Long Vương sừng? Tử Dĩnh Thánh Quân không nói gì. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Đang tổ, chính mình là bởi vì có Long Vương sừng cái này một địa giấm, cho nên mới dòng chống khua chiêng bao hết cái này một bản sủi cảo. Giống nhau, hắn cũng sẽ không nói cho Trần Thanh Vân. Giờ phút này Thắng Thiên con rể chính mình, lúc trước vì đạt được chuyện này đối với Long Vương sừng, bằng lòng diệt tinh minh chủ thay hắn thôi diễn diệt Phật chuyện. Thậm chí vì thế còn góp đi vào nửa cái Tử Dĩnh Thánh địa. Mặc dù hắn cuối cùng thành Nam Hải Âm Như cuối cùng bên thắng, nhưng là bản mệnh pháp bảo làm tổn thương, không nghi ngờ gì lại kéo dài hắn trở lại phản hư thời gian. Cho nên, hôm nay Tử Dĩnh Thánh Quân không riêng muốn về thu đời thứ tư Thanh Long Vương huyết đủ. Còn có đằng tổ cái này thêm đầu, hắn muốn cùng nhau mang đi. Chương 789, Thanh Minh Liệt Không, Long Vương Lai Lịch. Chương 789, Thanh Minh Liệt Không, Long Vương Lai Lịch. Tử Dĩnh Thánh Quân trong tay sừng rồng, là đời thứ tư Thanh Long Vương trên thân duy nhất không có luyện hóa bộ vị. Nói cách khác, tại nó các bộ điểm lục thân đều đã không còn dưới tình huống, cái này Long Vương sừng liền đại biểu đời thứ tư Thanh Long Vương. Bây giờ đối mặt hắn luyện chế mấy món cấm khí, Tử Dĩnh Thánh Quân đều có thể dựa vào Long Vương sừng cướp đoạt quyền khống chế. Xem như chói thương sinh một bộ phận thương lãng vân thủy thứ là như thế, đàng tổ trong tay món kia trúc âm khuy thiên mục đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tử Dĩnh Thánh Quân mở ra bàn tay, viên kia viên thịt hình dạng trúc âm khuy thiên mục nhanh chóng tới trong tay hắn. Nương theo lấy một hồi sáng rực qua đi. Nguyên bản vây quanh đàng tổ những cái kia vương tộc thanh long, trong ánh mắt lập tức hiện lên tàn khốc, sau đó vậy mà bắt đầu gặm ăn trên người mình sợi đằng. Cái này giống như là tổ kiến vỡ đê, đàng tổ đối mặt một đám thanh long phản vệ, không có trúc âm khuy thiên mục cân bằng, thân hình dần dần lay động, càng ngày càng nhiều sợi đằng bị quăng ra. Từng đầu vương tộc thanh long có thể thoát khỏi đi ra. Tử Dĩnh Thánh Quân tùy ý bọn này vương tộc thanh long chạy trốn, ánh mắt rơi vào đàng tổ trên thân thể. Không có chung quanh những cái kia thân cảnh che lấp, cây to này dưới đáy, rõ ràng là một con rồng thủ dây leo thân dị vật. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười, đến đây đi. Tử Dĩnh Thánh Quân bàn tay nâng lên, bày ra khoảnh khắc luyện hóa trạng thái. Đối với đàng tổ bực này đồng dạng tâm cơ thâm trầm đối thủ, nhất định phải thừa dịp hôm nay một hơi đem nó bóp chết, nếu không hậu hoạn vô tận. Đàng tổ lúc này cũng tiếp nhận vận mệnh của mình. Nó mặt ôm hận ý nhìn chằm chằm Tử Dĩnh Thánh Quân. Nếu có đời sau, nhất định phải làm cho người này trả giá đắt. Đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, một đạo kình phong bỗng nhiên hoành không đánh tới, không gian loạn lưu mãnh liệt mà tới, dù là Tử Dĩnh Thánh Quân cũng không dám nghênh kháng. Ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới, phát hiện cái này biến cố bắt nguồn từ Thanh Long Vương. Cái này Tử Dĩnh Thánh Quân sớm đã sơ suất tồn tại. Chỉ thấy, giờ phút này Thanh Long Vương long trảo bộc phát ra xanh biết thanh quang, vậy mà trực tiếp xé rách hư không. Kia là Thanh Minh Liệt Không trảo. Người khôi phục ký ức. Thanh Long Vương không nói gì, chỉ là một thanh bắt lấy toi tóc đàn tổ, trực tiếp trốn vào trong hư không. Tử Dĩnh Thánh Quân làm bộ liền phải truy kích. Chỉ thấy một cái vàng óng ánh gậy sắt vào đầu rơi xuống, đem cả người hắn đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng. Người đến hiện ra chân thân, lập tức dẫn tới ở đây long tộc vui mừng không thôi. Là Thái Thượng Long Tổ. Thái Thượng Long Tổ dư quang liếc nhìn sau lưng, hắn thân nhi tử Long Tổ tử sinh không biết, trong lòng lập tức dâng lên một đoàn lửa giận. Lại thêm chi, đây là hắn trở thành thủ thiết nhân trận đầu. Đợi đến sau ngày hôm nay, Thái Thượng Long Tổ liền phải tiến về Đông Hải chỗ sâu trông coi Định Hải thần thiết. Nó cần dùng một trận chiến này thay tương lai Đông Hải Long tộc thái bình đặt vững cơ sở. Tử Dĩnh Thánh Quân hiển nhiên chính là giết gà dọa khỉ tác dụng. Trừ cái đó ra, lại có là Trần Thanh Vân. Mặc dù trước mắt đủ loại dấu hiệu cho thấy Trần Thanh Vân cùng Tử Dĩnh Thánh Quân quả thật có không cạn quan hệ, nhưng là chỉ dựa vào tiểu tử này một người cũng không có khả năng phá vỡ Long tộc. Dù chỉ là xem ở Trần Cảnh An trên mặt mũi, Thái Thượng Long Tổ cũng phải thay hắn khôi phục thanh danh. Tiểu tử, bản tọa biết vấn đề này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi đem con ta cứu tỉnh, hôm nay hiểu lầm liền xóa bỏ. Trần Thanh Vân nhẹ nhàng thở ra, lập tức đáp ứng. Dưới mắt, theo Thái Thượng Long Tổ xuất hiện, Long Tổ bản thân đã không có trọng yếu như vậy. Hắn cũng không sợ bởi vì chuyện này hoàn toàn đắc tội Tử Dĩnh Thánh Quân. Nhiều lắm là mình coi như cỏ mọc đầu tường. Trần Thanh Vân lập tức lấy ra một cái bình thánh dược chữa thương, giống như là giang đậu như thế cho Long Tổ hướng trong một rót. Bây giờ Long Tổ đã chứng minh không có vấn đề. Vậy nó lúc trước chủ động hướng mình truyền âm chứng thực, cũng đủ để chứng minh trong sạch của hắn. Trần Thanh Vân hôm nay không được đến chỗ tốt, ngược lại là bị Tử Dĩnh Thánh Quân một trận tính toán, cho một thân tao ở trên người, không muốn lại có càng sâu liên lụy. Một bên khác, Tử Dĩnh Thánh Quân bị một côn này đánh lui, đánh giá Thái Thượng Long Tổ toàn thân cao thấp. Hắn lúc đầu biết được đây là Long tộc Thái Thượng Long Tổ thời điểm, trong lòng vẫn là có mấy phần vui mừng. Cho đến một cái nhìn ra Thái Thượng Long Tổ nội tình, Tử Dĩnh Thánh Quân lập tức ghét bỏ vô cùng. Nay chỗ nào vẫn là long, rõ ràng đã biến thành người. Hắn muốn người để làm gì? Huống chi, Thái Thượng Long Tổ một côn đó bên trong vậy mà ẩn chứa thần chiếu sắc lệnh. Chuyện này đối với tất cả giới Hà Thánh Quân đều có áp chế tác dụng, dây dưa với hắn ngoại trừ lãng phí hết chính mình thật vất vả góp nhặt nội tình, không hề có tác dụng. Tử Dĩnh Thánh Quân đã quyết định đi. Hôm nay bỗng nhiên mọc lan tràn hai cái biến số, đem kế hoạch của hắn hoàn toàn xáo trộn. Thu hoạch duy nhất chính là cái này cấm khí trúc âm khuy thiên mục. Thái Thượng Long Tổ không có khả năng bỏ mặc hắn rời đi. Hai người rất nhanh giao đánh nhau. Đại cảnh, đế trong cung. Trước kia xuất thủ cứu đẳng tổ dĩ nhiên chính là bọn hắn cái này một đầu Thanh Long Vương chủ hồn. Trần Thanh Lập cùng Thanh Long Vương trải qua Hoàng Long Đồ đằng lực lượng, bắt đầu tìm ký ức. Cuối cùng, Thanh Long Vương hồi tưởng lại một cái cấm khí lai lịch, chính là hắn bây giờ gửi thân khối này phiến đá. Cái này phiến đá nhưng thật ra là từ hai kiện cấm khí tạo thành. Thanh Minh Liệt Không Trảo cùng Quy Khư Trấn Hải Kích. Chỉ có điều, không biết rõ ra ngoài như thế nào duyên cớ, cái này hai kiện cấm khí đều đã không còn hoàn chỉnh. Nguyên bản có 4 cái Thanh Minh Liệt Không Trảo, bây giờ chỉ còn lại có một đôi, hơn nữa long trảo toàn bộ đều có khác biệt trình độ làm tổn thương. Uy Khư Chấn Hải Kích đồng dạng chỉ còn lại có báng kích một bộ phận. Cái này thỏa thỏa chính là tàn thứ phẩm. Thanh Long Vương chỉ có thể phế vật lợi dụng kia một sợi phân hồn định vị, dựa vào Hoàng Long Đồ đằng ngắn ngủi thôi động Thanh Minh Liệt Không Trảo đem đằng tổ cho bổ tới. Gia hỏa này bây giờ đã mất đi chút cầm khuy thiên mục, hơn nữa bản thân làm tổn thương, một thân lực lượng không đủ đỉnh phong lúc một phần bạn. Trần Thanh Lập dựa vào đại cảnh quốc vận đủ để đem nó chấn áp. Đằng tổ hiển nhiên cũng biết mình tình cảnh. Khi hắn nhìn thấy Thanh Long Vương một phút này, trong ánh mắt mang theo vô số loại phức tạp cảm xúc, có oán hận, có ngoài ý muốn, thậm chí còn có mấy phần cảm kích. Trần Thanh Lập cảm thấy gia hỏa này là phiền phức. Nếu như có thể mà nói, chờ nhị ca trở về trực tiếp đem nó xử trí, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đang tổ hiển nhiên cũng đoán được ý nghĩ của hắn, ngữ khí băng lãnh. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngược lại bản tọa không có khả năng thần phục ngươi một cái nhân tộc tiểu bối, vĩnh viễn không có khả năng. Thanh Long Vương lúc này bỗng nhiên nở nụ cười. Nó chỉ vào đang tổ, mở miệng nói, ta vừa mới liền nghĩ tới một chút đồ vật, ngươi có hứng thú hay không nghe một chút? Đang tổ quả quyết cự tuyệt, không nghe. Ngươi đừng nội, đây là liên quan tới thân phận của ta. Lời này vừa nói ra, Trần Thanh Lập cùng đằng tổ đồng thời trừng to mắt. Chẳng lẽ lại, nó ngoại trừ đời thứ tư Thanh Long Vương bên ngoài, còn có cái gì càng thêm kinh người lai lịch? Lúc này, Trần Thanh Vân bỗng nhiên hồi tưởng lại hắn cùng Thanh Long Vương trò chuyện trải qua. Hắn nhớ mang máng, Thanh Long Vương đã từng nói, chính mình đã từng cùng cái khác tứ đại thánh tu tộc trưởng cộng đồng xông qua thiên môn. Thế nhưng là nếu như rút lui đời thứ tư Thanh Long Vương, hắn tồn tại thời đại chưa có thiên môn xuất hiện đi. Trong lúc này liền tồn tại sang bệ. Chương 790, đang tổ nhập cảnh, vương tộc chân tướng chương 790, đang tổ nhập cảnh, vương tộc chân tướng Thanh Long Vương lời kế tiếp cũng nghiệm chứng phỏng đoán. Ngươi là đời thứ tư Thanh Long Vương cháu trai không giả, nhưng ta chưa chắc chỉ là đời thứ tư Thanh Long Vương. Nghe nói như thế, đang tổ biểu lộ không bình tĩnh. Nó vô ý thức phản bác, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Thanh Long Vương lặp lại lần nữa một lần. Sau đó, hắn đột nhiên hai tay vỗ tay, ngay sau đó trên thân bỗng nhiên bay ra khỏi từng đoàn thanh quang. Mỗi một đoàn thanh quang đều đại biểu cho một loại pháp lực. Tổng cộng 4 loại đều có khác biệt thanh long pháp lực, hơn nữa đều là phản hư cấp bậc. Đang tổ đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, ý của ngươi là, ngươi nhưng thật ra là từ đời thứ tư bắt đầu, mãi cho đến đời thứ 7 mới thôi, ở giữa cái này đời 4 Thanh Long Vương dùng pháp lực dựng dục tập hợp thể. Trước mắt đến xem là như vậy. Thanh Long Vương hai tay một đám, trí nhớ của ta vốn cũng không hoàn toàn, thậm chí ngay cả chính ta đều không ý thức được, đến tột cùng là vị nào Long Vương ý chí chiếm thượng phong. Nói, nó vừa chỉ đỉnh đầu của mình, chỉ thấy cặp kia đã biến mất sừng rồng vậy mà lại lần nữa dài đi ra. Nếu nó thật sự là đời thứ tư Thanh Long Vương, bởi vì lấy sừng rồng duy nhất tính, Tử Dĩnh Thánh Quân đã đem luyện hóa, Thanh Long Vương nên bày biện ra không có sừng rồng trạng thái. Đang tổ đống nhiên biết được chân tướng, lập tức rơi vào trầm mặc. Nếu như nói, lúc trước còn có cựu hận chống đỡ lấy hắn đi thẳng xuống dưới, như vậy giờ phút này đằng tổ coi là thật cảm thấy toàn thân tinh khí đều bị rút sạch. Mặc kệ nó ngoài miệng như thế nào căm hận tổ phụ của mình Thanh Long Vương đều không thể cải biến địa vị đặc thù. Chỉ là đối Tử Dĩnh Thánh Quân hận, không đủ để nó sống sót. Lúc này, Thanh Long Vương tiến lên trước, mở miệng nói, ngươi bây giờ đã thành chó nhà có tang, không bằng cùng ta cùng nhau phụ tá Trần gia tiểu tử. Tương lai đăng lâm thiên ngoại, ngươi nói không chừng lại có thể biến trở về Long tộc. Ai mà thèm? Đang tổ chửi ầm lên, thế nhưng là tinh thần thực chân phấn. Thanh Long Vương đã được đến đời thứ tư Thanh Long Vương khá cao một bộ phận ký ức, biết muốn thế nào nắm đằng tổ. Nó thờ ơ nói, ngươi khối kia thú thần tín vật còn lưu tại nguyên địa, nếu là không nhanh chóng thu hồi, đến lúc đó lại tiện nghi Tử Dĩnh tên kia. Muốn ngươi nhắc nhở. Đang tổ khoát tay, xúc tu chui hướng mặt đất, rất nhanh liền mang về một khối thú thần tín vật tàn phiến. Thanh Long Vương khẽ gật đầu, quay người nhìn về phía Trần Thanh Lập, mở miệng nói, ngươi cho tiểu tử này bắt một mảnh đất, ta để nó một lần nữa sáng tạo xảo huyệt. Gia hỏa này khống chế âm binh năng lực, ngươi hiểu rõ. Trần Thanh Lập rất là nể tình, thậm chí chủ động hướng phía đằng tổ không lời, hoan nên đằng tiền bối gia nhập ta đại cảnh. Chỉ là, hắn chiêu hiền đãi sĩ không đổi đến đằng tổ cuối đầu. Ai nói bản tọa muốn gia nhập? Lúc này đều không cần Trần Thanh Lập mở miệng, Thanh Long Vương trực tiếp hóa thành Thanh Long bản thể, to lớn thanh minh liệt không chảo đem đằng tổ ép đến trên mặt đất. Nó chửi ầm lên, tiểu tử ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Đời thứ tư Thanh Long Vương thiếu ngươi, cái khác ba vị Thanh Long Vương cũng không có thiếu ngươi. Ngay sau đó, ba cỗ hoàn toàn khác biệt pháp lực bắt đầu đối đằng tổ tiến hành không khác biệt đầu đả. Vô số sợi đằng cùng lá khô rơi đầy đất, thỉnh thoảng truyền đến đằng tổ kêu thảm, lúc đầu chỉ là kêu rên, tới đằng sau đau đớn khó nhịn cũng liền duy trì không được hình tượng. Tổ phụ đánh cháu trai, một màn này cũng là phá lệ chuẩn xác mà hình tượng. Đợi đến đằng tổ mình đầy thương tích, lần nữa biến trở về bản thể thời điểm, Thanh Long Vương mang theo nó cho Trần Thanh Vân chào. Ngươi yên tâm, tiểu tử này thể nội đã bị ta dùng Quy Khư Chấn Hải Kích chế phục. Phàm là không thành thật ta tự nhiên có thể nắm hắn, không cần lo lắng nó sẽ phản bội. Trần Thanh Lập nhẹ gật đầu, xem như đồng ý đằng tổ gia nhập chuyện của bọn hắn thực. Trong biển di tích, Tử Dĩnh Thánh Quân cùng Thái Thượng Long Tổ đại chiến một ngày, thành công đem nơi này kiến trúc phá hủy. Tử Dĩnh Thánh Quân dùng tới Chu Tức Thánh Pháp miễn cưỡng có thể áp chế Thái Thượng Long Tổ, nhưng là hắn có thể duy trì thánh pháp thời gian cũng cực kỳ có hạn. Cuối cùng, hay là hắn trước một bước thoát đi chiến trường. Còn sót lại vương tộc Thanh Long, có khá cao một bộ phận đều bị Trúc Âm Quy Thiên Mục lấy đi, còn có khá cao một bộ phận đã hóa thành âm linh, nhục thân bắt đầu tiêu tán. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là những này vương tộc Thanh Long bên trong vậy mà lưu lại người sống. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là có cơ hội nhường Long tộc biết lúc trước phát sinh qua cái gì. Thái Thượng Long Tổ trước lui Long Cung đám người, chỉ để lại Long Tổ, Đông Hải Long Vương cùng Trần Thanh Vân dự tính. Trần Thanh Vân lúc trước cứu tỉnh Long Tổ biết được chuyện đầu đuôi, rất nhanh khôi phục Trần Thanh Vân thanh bạch, nhưng cái này không đủ để nhường hắn thu hoạch được dự tính tư cách. Thái thượng Long Tổ chân chính ý đồ chính là mượn lỗ thai của hắn đem tin tức mang về cho Trần Cảnh An. Hắn đem Định Hải thần thiết tế ra, phong tỏa không gian bốn phía, phòng ngừa ngoại bộ nhân tố quấy nhiễu. Vương tộc Thanh Long giảng thuật lên kinh nghiệm của mình. Hơn một vạn năm trước, Thanh Long Vương bỗng nhiên triệu tập toàn thể vương tộc, chuẩn bị tại vương tộc nội bộ lại tuyển ra đời kế tiếp Thanh Long Vương. Cái này hàng đầu tiền để chính là đột phá phản hư cảnh. Lúc đó, vương tộc Thanh Long nội bộ có 3 vị tu thành thánh pháp hình thức ban đầu Thanh Long. Đây chính là mặt chữ trên ý nghĩa chuẩn thánh. Nếu như tại sớm hơn nhân đại, Thanh Long Vương nội bộ chuyển thừa, có thể thông qua hiến tế thánh pháp phương thức, trợ giúp thánh pháp hình thức ban đầu lột xác thành đại thành thánh pháp. Đây là phòng ngừa Thanh Long tộc không người kế tục dự bị phương án. Cái này trong lúc mấu chốt, Thanh Long Vương lại nói cho bọn hắn một cọc bí mật. Giới Hà bản nguyên làm tổn thương tiên đạo tu hành, từ nguyên anh bắt đầu liền trải qua lôi kiếp tẩy lễ. Đây là khảo nghiệm, đồng dạng cũng là cảnh giới thăng hoa mấu chốt. Nếu như không có lôi kiếp, liền không khả năng chân chính thực hiện cảnh giới vượt qua. Năm đó đời thứ 6 Thanh Long Vương thọ trung thời điểm, đã từng thử qua hiến tế thánh pháp, mong muốn lại thay Thanh Long tộc lưu lại một vị phản hư. Cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra. Đầu kia nhận hiến tế vương tộc Thanh Long thực lực tiến thêm một bước, lại không có thể dẫn tới phản hư lôi kiếp, đành phải thương tiếc mà kết thúc. Đây là Thanh Long tộc bí mật, bọn hắn dựa vào đời thứ 7 Thanh Long Vương vị này thạc quả cận tồn phản hư, vẫn duy trì lấy Đông Hải Thánh tộc mặt bài. Đợi đến đời thứ 7 Thanh Long Vương cũng thọ trung, hắn liền phải đứng trước không người kế thừa tình cảnh. Thế là, Thiên Môn liền thành Thanh Long Vương cơ hội cuối cùng. Nó muốn đi vào Thiên Môn, không vì rời đi giới hạ, chỉ là muốn tại giới hạ bên trong hiến tế thánh pháp, nhìn xem có thể hay không dẫn xuất lôi kiếp. Thanh Long Vương chỉ sợ kế hoạch thất bại, đã trước thời gian tạo nên chính mình đăng lâm Thiên Môn giả tượng, thậm chí một lần nhường vương tộc Thanh Long lui khỏi vị trí chỗ tối, rào sát những khả năng kia uy hiếp được Long tộc chi phối tồn tại. Cái này phủ bụi vạn năm trận tướng, tại hôm nay rốt cục bày tại trước mặt mọi người. Thái thượng Long Tổ nghĩ đến chính mình lúc trước đột phá lịch trình, hắn vốn cho rằng là tư chất của mình cùng nội tình không đủ, nhưng là bây giờ ngẫm lại, vạn năm trước đó phản hư lôi kiếp liền đã biến mất, tới bây giờ niên đại, chỉ sợ thánh pháp hình thức ban đầu đã thành đoạn tuyệt con đường. Nó may mắn dựa vào Đại Vũ Thần Triều để lại Định Hải Thần Thiết hoàn thành đột phá. Tuổi già, coi là thật chỉ có thể gửi hy vọng ở, sinh thời có thể nhìn thấy giới hà phá vỡ thiên môn, tái nhập thiên ngoại một ngày. Vậy sẽ là giới hà cường giả thịnh yến. Chương 791, Thiên Tiêu Thúc Phụ, công địch ma cùng chương 791, Thiên Tiêu Thúc Phụ, công địch ma cùng việc đã đến nước này, đời thứ 7 Thanh Long Vương mất tích chuyện đã có đầu mối. Có quan hệ vương tộc Thanh Long tập thể biến mất. Đàng Tổ ở trong đó xác thực đóng vai ám muội nhân vật. Nhưng là chân chính đem bọn hắn trộm tới cũng không phải là Đàng Tổ. Nó là thông qua thú thần một mạch người tu hành con đường, đem chúng ta giao dịch đi qua. Đến mức độc thủ rất có thể cũng là một vị phản hư. Long Tổ nghe vậy biểu lộ biến ngưng trọng lên. Nó đem ánh mắt nhìn về phía Thái thượng Long Tổ, trong ánh mắt mang theo vài phần ngạc nhiên mừng rỡ. Lúc đầu, Long Tổ cho là hắn phụ vương liều chết cùng kia thánh quân một trận chiến, sau trận chiến này liền sẽ dầu hết đèn tắt. Không nghĩ tới, Thái thượng Long Tổ như cũ sinh long hỏa hổ. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn Long tộc sau này có phản hư cấp bậc chiến lược bảo vệ. Còn lại Long tộc nguyên lão đồng dạng đem Thái thượng Long Tổ coi là chủ tâm cốt. Dưới mắt cũng chỉ có nó có thể chủ trì Long tộc thế cục, thậm chí thôi động bọn này may mắn còn sống sót vương tộc Thanh Long một lần nữa dung nhập vào trong Long tộc đi. Thái thượng Long Tổ vốn là tính toán đợi Long tộc thế cục an ổn lại công thành lưu thân. Thế nhưng là bây giờ được biết phản hư lôi kiếp biến mất sự tình, trong lòng đối với có thể làm cho mình tu thành thánh pháp cố này thần triều di trạch càng nhiều hơn mấy phần kính sợ. Phần này lực lượng cũng không bắt nguồn từ tự thân, hắn không có tùy ý làm bậy tư cách. Nếu là bởi vậy chọc giận tới vũ thần, cho Long tộc dẫn tới kiếp số, cái kia chính là vẽ rắn thêm chân. Hắn đã hạ quyết tâm, muốn về tới Đông Hải chỗ sâu, toàn tâm toàn ý kết thúc xem như thủ thiết nhân chức trách. Vấn đề này không thích hợp phạm vi lớn công khai. Đường về trên đường, Thái thượng Long Tổ chỉ là đơn độc tìm tới Long Tổ, cùng hắn nói về chuyện đã xảy ra. Long Tổ nghe xong rất là nghĩ mà sợ. Nó không nghĩ tới tại nhóm người mình phía sau màn, đồng dạng phát sinh cái khác phương diện đánh cờ. Nếu Thái thượng Long Tổ đột phá thất bại, bọn hắn những này Long cung tinh nhuệ lại toàn bộ gãy tại tòa này di tích bên trong, chờ đợi Long tộc có thể là không thua gì năm đó Bạch Hổ nhất tộc diệt tộc hạo kiếp. May mà, thượng tiên là chiếu cố Long tộc. Đến mức vị kia tuổi tác so với mình nhỏ, nhưng là bối phận lại cao hắn một đoạn minh nguyện thúc phụ. Long Tổ biết được hắn thực lực cùng tiềm lực, lập tức sinh ra qua lại ý nghĩ. Một vị không đủ 200 tuổi nguyên anh hậu kỳ. Cái này khiến Long Tổ nghĩ đến bọn hắn thời đại kia chói mắt nhất thiên tiêu. Huyền Hoàng Tiên Quân người này xem như thiên thánh giáo vị cuối cùng hùng chủ, về mặt tu luyện đồng dạng sáng tạo ra đã qua vạn năm ghi chép. 20 tuổi đột phá kim đan, 50 tuổi đột phá nguyên anh, 200 tuổi thời điểm đăng lâm hóa thần. Cuối cùng, ngắn ngủi ngàn năm liền trưởng thành là tung hoành thiên địa một phương cự phách. Trần Cảnh An bây giờ biểu hiện so với Huyền Hoàng Thiên Quân khẳng định còn có điều không kịp, nhất là trước đây kỳ tốc độ phát triển bên trên. Hắn không có Thiên Thánh Giáo như thế phản hư đạo thống xem như trèo trống, hơn nữa thân ở vạn năm qua đi, tân tấn hóa thần đều tiếp cận tuyệt tích thời đại. Hắn có thể có hôm nay tu vi như vậy, phần này thiên tư cùng tài tình tuyệt đối không kém gì Huyền Hoàng Thiên Quân. Càng quan trọng hơn là hắn còn có một thế hóa thần kinh lịch, chỉ cần tương lai đăng lâm hóa thần, vô cùng có khả năng đi đến cùng mình như thế độ cao. Long Tổ suy nghĩ rõ ràng các mấu chốt trong đó, lập tức sinh ra muốn kết thiện duyên ý nghĩ. Hắn lại lần nữa thỉnh giáo Thái thượng Long Tổ, lại không có thể được tới đáp án. Ngươi làm nhiều năm như vậy Long Tổ, hẳn là đã sớm biết chính mình quyết định. Ngược lại vi phụ đã giả chết nhiều năm như vậy, bây giờ bất quá là lại nằm xuống lại mà thôi, ngươi coi như cái này cha đã chết. Nếu là Long tộc nguy cơ sớm tối, đến lúc đó ta tự sẽ liều mình đi ra thay các ngươi báo thù. Long tổ nghe vậy thần sắc trì trệ, cũng là không nghĩ tới phụ vương hắn sẽ cắt chém đến như vậy sạch sẽ. Nó thở dài, gật đầu nói, tất cả cần tuân phụ vương chi ý, ta sẽ tay cùng Minh Nguyệt thúc phụ tộc nhân dựa sát vào, để cầu tương lai thay ta Long tộc lại được một cái đồng minh. Đến mức vương tộc Thanh Long, ta sẽ đem bọn hắn tạm thời sắp xếp nguyên lão đoàn, lại xem tình huống quyết định là nhập vào tộc ta vẫn là lập thế lực khác. Đợi đến bọn hắn toàn bộ đi xa, một đạo tinh quang hiện hiện, hóa thành một bóng người đi ra, chính là Diệt Tinh Minh Chủ. Hắn dùng đầu ngón tay vê lên từng sợi dây tóc, rất nhanh giữa không trung buộc vòng quanh một bộ Thanh Long hư ảnh, sinh động như thật. Diệt Tinh Minh Chủ trên dưới dò xét, cái kia đạo Thanh Long hư ảnh dường như tùy thời đều muốn nhào tới. Hắn một mặt ngạc nhiên, cái này hợp khí cấm pháp quả nhiên không tầm thường, cũng không giống giới hạn nên có đồ vật. Tại phía sau hắn, tinh thần thanh âm vang lên theo. Mạc Cung, thần cơ các một mạch. Bản tọa tại thiên ngoại thời điểm không từng nghe nói qua Mạc Cung. Bất quá ta cũng là biết được có một cái đã từng bị các phương liên thủ hủy diệt thế lực, Mạc Cung. Diệt Tinh Minh Chủ tỏa ra lòng hiếu kỳ, tiền bối lời này, chẳng lẽ lại cái này Mạc Cung lấy thế giới làm thức ăn, sẽ tổn hại cái khác tất cả tu sĩ tiên đạo. Lấy thế giới làm thức ăn. Tinh thần nghe vậy bật cười một tiếng, không phải bản tọa không lọt mắt các ngươi, mặc dù giới Hà đã từng đi ra thần quân, đặt ở bên trong tiểu thế giới cũng là thuộc về không sai tồn tại, nhưng này cũng chỉ là đã từng. Thiên ngoại chi lớn ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ đến, chớ nói chỉ là thôn tính tiểu thế giới, những cái kia thần quân phía trên tồn tại, mỗi một cái đều có thể dẫn tới đại đạo cùng tiên cơ tính toán. Trong mắt bọn hắn, những này tiểu đà tiểu nháo đồ chơi, lại như thế nào có địa vị. Diệt Tinh Minh Chủ lập tức bình hai. Hắn mặc dù đi theo tinh thần bên người nhiều năm, nhưng là bản thân hắn chưa hề từng tới thiên ngoại, tất cả kiến giải toàn bộ bắt nguồn từ tinh thần giảng thuật. Cái này đã đủ để cho Diệt Tinh Minh Chủ đối đồng dạng là giới Hà ra đời những sinh linh khác, sinh ra một loại không có gì sánh kịp cảm giác ưu việt. Đồng dạng là hết ngồi đại giếng, hắn có thể đứng được so tất cả mọi người cao. Tinh thần đã hồi lâu không có cho hắn phát triển kiến thức, hôm nay nhân duyên tế hội, có thể không thể bỏ qua. Tinh thần chú ý tới Diệt Tinh Minh Chủ tiểu động tác, trong lòng đồng dạng có mấy phần đắc ý tiểu tử này xác thực có tí khuôn mặt. Có thể trong xương, vẫn chỉ là một cái không có kiến thức bao cỏ, không ra gì. Chỉ chờ đạo này hợp thể cơ duyên kết thúc, hắn liền có thể rời đi nơi đây. Đến lúc đó, Diệt Tinh Minh Chủ đương nhiên cũng sẽ không có hạ trạng. Trở lại chính đề, Tinh thần khẳng định Diệt Tinh Minh Chủ nửa câu nói sau, ngươi nói bọn hắn sẽ tổn hại cái khác tất cả tu sĩ tiên đạo, điểm này cũng là nói đúng. Mọi người đều biết, phàm nhân mong muốn bước trên tiên đạo, liền cần có linh căn, chỉ có tiên đạo mới là tất cả chính thống. Trừ cái đó ra, những cái được gọi là văn đạo, võ đạo, đế nói, cổ đạo chi lưu, cuối cùng chỉ là bắt chước lời người khác, cũng không có hợp thể tiềm lực. Tiên đạo là tất cả chính thống, cự phách nhóm thông qua trưởng khống tất cả tiên đạo tài nguyên, đạt tới từ trên xuống dưới sáng tạo tất cả tu luyện trật tự mục đích. Cái này Ma Cung lúc đầu cũng là một đám tiên đạo cường giả tạo thành, lúc đầu có lên bản tư cách, nhưng bọn hắn lại cứ muốn chết, vậy mà nghĩ đến lung lay tiên đạo chính thống địa vị, muốn để không có linh căn tu sĩ cũng có thể đi đến đỉnh phong. Cuối cùng, tại thiên ngoại liên thủ giáo sát hạ, Ma Cung danh tự bị triệt để xóa đi. Tinh thần nói xong, không quên lại gõ Diệt Tinh Minh Chủ một câu. Ngươi phải nhớ kỹ, ân huệ vĩnh viễn chỉ có thể từ đại nhân vật ban cho tiểu nhân vật, tại ngươi không có niềm tin tuyệt đối trở thành tuyệt đối đại nhân vật trước, thu hồi những cái kia không thiết thực tâm tư, dạng này có lẽ có thể để ngươi sống được lâu một chút. Diệt Tinh Minh Chủ lập tức nằm rạp trên mặt đất, đa tạ tiền bối ban ân. Chương 792, bản chính thanh nguyên, tử dĩnh thân thế. Chương 792, bản chính thanh nguyên, tử dĩnh thân thế. Đợi đến Long Tổ một đoàn người trở về, Trần Cảnh An sớm đã rời đi. Căn cứ bản tinh lời giải thích, hắn chỉ từ Long Cung bảo khố mang đi mấy món chuyên môn để mà tế luyện pháp bảo bà bối. Long Tổ không có thể cùng hắn chạm mặt, không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Cũng may, Minh Nguyệt thúc phụ một thế này sáng lập thế lực, mong muốn cùng hắn bắt được liên lạc không tính khó khăn. Nhưng là từ đối với bên ngoài tị hiền cận, Long Tổ tính toán đợi qua một thời gian ngắn lại chủ động cùng Trần thị tộc nhân tiếp xúc. Ngay lúc này, vẫn là mau chóng yên ổn trong tộc sự tình. Trần Thanh Vân tại Tây Hải thời điểm liền đã cùng bọn hắn tách ra, tiện đường trở về Tây Châu, kết thúc chàng trưởng này đạt mấy năm Đông Hải chi hành. Hắn về tới Lăng Vân Tông. Trần Thanh Vân tìm tới chính mình mấy vị tâm phúc, cùng bọn hắn nghe ngóng chính mình không có ở đây thời điểm, Lăng Vân Tông Trần gia tử đệ tình huống. Sự thật chứng minh, hắn thúc đẩy đổi gia chủ một chuyện vẫn tương đối hữu hiệu. Tính tình ôn hòa Trần Minh Trúc lui ra vị trí gia chủ, Trần Thanh Vân lựa chọn hắn cái thứ 6 tôn nhi, một cái tên là Trần Nghĩa Dương tiểu bối thừa vị. Trần Minh Trúc trước kia nhiệm vụ chính là cho bọn hắn mạch này khai chi tán diệp. Cho đến ngày nay, Trần Minh Trúc con cái chung vào một chỗ vượt qua 50 người, lại trải qua từ những mầm ngống này nữa tiếp tục khai chi tán diệp, bọn hắn Lăng Vân Tông Trần thị nhân khẩu cũng liền bảy biện gia tăng vọt chi thế. Trần Nghĩa Dương xếp hạng thứ 6, lại là cái thứ 2 có linh căn dòng dõi. Đáng tiếc, hắn chỉ là tứ linh căn. Tư chất như vậy nếu là không có gia tộc bối cảnh, làm tạm dịch đều phải cạnh tranh thượng vị. Cũng may, Trần Nghĩa Dương ra đời thời điểm, tổ phụ của hắn Trần Thanh Vân đã đứng hàng kim đan. Hậu thế chỉ cần người mang linh căn liền có thể thu hoạch được cùng đệ tử tầm thường như thế đãi ngộ. Đây chính là tổ tiên phúc cấm. Trần Nghĩa Dương cuối cùng văn đạo cùng tiên đạo kiêm tu. Cái trước là lựa chọn, cái sau là gia truyền. Hắn lấy một cái đang chữ xem như tu luyện văn đạo bản mệnh chữ đạo, ý tại bản chính thanh nguyên. Trần Thanh Vân chính là nhìn chúng hắn điểm này, lúc này mới để bạn Trần Nghĩa Dương thừa bị, từ hắn ước thúc các phòng tộc nhân, mau chóng đem con sâu làm dầu nổi canh loại bỏ. Trần Nghĩa Dương không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Trần Thanh Vân được đến kết quả mong muốn, khởi hành tiến về ngoại tổ Thương Chân Quân đạo trường. Thương Chân Quân năm nay đã vượt qua 400 tuổi. Dựa theo Lăng Vân Tông quy củ, hắn có thể không còn tuyển nhận môn nhân đệ tử. Hơn nữa, bởi vì lấy môn hạ ra Trần Thanh Vân dạng này một vị nguyên anh, toàn bộ thương sư môn đều bằng thêm mấy phần hào quang. Trần Thanh Vân những sư huynh kia, sư tỷ toàn bộ đều có thể được nhờ, chiêu mộ không ít thiên tư chắc việt đệ tử. Hôm nay Thương Chân Quân không có khai lò, hắn tự biết ngày giờ không nhiều, bắt đầu đem suốt đời luyện đan tâm đắc sửa sang lại đến. Tuy nói những vật này tỷ lệ lớn không bằng Dược Vương Cốc mấy vị tứ giai đan sư tới sâu sắc, lại là hắn thương chính bác cả một đời tu hành chứng kiến. Chỉ có vứt bỏ tất cả nỗi lo về sau, mới có tiến thêm một bước khả năng. Trần Thanh Vân ngay lúc này tìm tới cửa. Thương Chân Quân nhìn thấy con rể lại hỉ, để xuống trong tay đồ vật, "Thanh Vân, từ Đông Hải trở về. Chuyến này bình an trôi chảy, may mắn mà có sư nương cùng Đào Đào ngày đêm thay ta cầu phúc, đệ tử bái kiến sư tôn." "Tốt. Ha ha, trở về liền tốt." Thương Chân Quân triệt hồi trước người chi vật, đổi lại bàn trà cùng đồ uống trà. Trần Thanh Vân thuần thục tiếp nhận pha. Hắn thừa dịp thời gian này, đơn giản giảng thuật kinh nghiệm của mình. Trừ ra Long tộc cùng Đằng tổ bộ phận, những cái kia tại bí cảnh cùng trong di tích kiến thức bây giờ đều có thể đối sư tôn thẳng thắn. Thương Chân Quân biết được hắn cứu được Bạch Long Vương đại đệ tử, không khỏi cảm khái, Bạch Long Vương thế nhưng là hóa thần, ngươi cứu được hắn rồng dõi, xem như kết thiện duyên. Lấy ngươi tài tình, vi sư cũng không tin, Bạch Long Vương không nói muốn đem Long nữ gả cho ngươi. Trần Thanh Vân sắc mặt chỉ trệ, chê cười nói, có nói qua, nhưng là bị ta từ chối. Ngươi không nên cự tuyệt. Thương Chân Quân vẻ mặt thành thật, tuy nói ngươi ta sư đồ cũng là cha vợ, có thể nhiều năm như vậy ngươi liền như là ta con của mình như thế. Thanh Vân, lấy tư chất của ngươi, đã định trước chúng ta những người này không có khả năng một mực đuổi theo bước tiến của ngươi. Ngươi trọng tình trọng nghĩa, nhưng cũng cần lưu lại cho mình chút ký thác. Nếu là đến lúc đó biến bạc tình bạc nghĩa lạnh tính, cái này tiên tu phải có tư vị gì? Trần Thanh Vân từ trong lời nói nghe được khẩn thiết chi ý sư tôn xem như nhạc phụ, có thể đem nói được loại tình trạng này, là thật không có coi hắn là người ngoài. Trần Thanh Vân từ trước đến nay sẽ không cô phụ người một nhà. Hắn từ trong túi càn khôn lấy ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hồn đan, đây là một cái hoàn mỹ phẩm chất ngưng anh linh vật. Trần Thanh Vân chuyến này đi Đông Hải, vốn là sư tôn nhu đồ. Bây giờ được xưng tụng công đức viên mãn, đến mức nạp thiết một chuyện. Trần Thanh Vân nghĩ đến Thương Đào Đào cùng dưới gối nhị tử, đây chính là hắn sau lưng bảo vệ vùng thế giới kia. Nơi này sớm đã dung không được người khác. Ba ngày sau, Thương Chân Quân chính thức bế quan, bắt đầu xung kích Nguyên Anh. Trần Thanh Vân thì trở lại đại cảnh. Hắn nhớ tới ngày đó Thanh Long Vương biểu hiện, biết tứ đệ từ đó bỏ khá nhiều công sức, nhân tình này đến còn. Huynh đệ hai người tại đế cung gặp nhau. Ngoại trừ Trần Thanh Lập, hắn ở chỗ này lại còn gặp một vị khác người quen biết cũ. Đang tổ dù là Trần Thanh Vân có chuẩn bị, nhưng khi hắn biết được đẳng tổ đầu nhập vào đại cảnh về sau, vẫn còn có chút khó có thể tin. So sánh dưới, Đàng Tổ đã tiếp nhận thân phận mới của mình. Duy nhất để nó cảm thấy ngoài ý muốn, chính là Trần Thanh Lập cùng Trần Thanh Vân lại là cùng phụ huynh đệ. Tại giới Hà Tài Nguyên ngày càng cằn cỗi hôm nay, hai người bọn hắn, một cái là được đến Thanh Long Vương phụ tá chúa công, một cái là tại thế Thánh Quân thân truyền đệ tử. Dạng này phúc duyên, chính là lật khắp giới Hà cũng tìm không ra mấy nhà có thể đánh đồng. Chớ nói chi là, bây giờ còn có nó vị này thú thần người tu hành gia nhập. Đợi một thời gian, đại cảnh chưa hẳn liền so với Long tộc phải kém. Trần Thanh Vân hôm nay gặp Đàng Tổ, lập tức hỏi thăm về có quan hệ hắn sư tôn Tử Dĩnh Thánh Quân chuyện. Đang tổ cùng Tử Dĩnh Thánh Quân sớm đã bất hòa. Nó bây giờ vén lên đối phương nội tình, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Hắn là lục giai thiên cơ sư không giả, nhưng là hôm nay có thể như vậy bố cục tính toán Long tộc, vẫn là bắt nguồn từ thân phận của hắn. Người có chỗ không biết, Tử Dĩnh vốn là nhân Long hai tộc hôn huyết. Mẫu là đời thứ 5 Thanh Long Vương chi nữ, trước kia chạy ra Long cung cùng tu sĩ nhân tộc kết hợp, sinh hạ hắn. Đời bố tên Lý Diệp, xuất thân từ Thiên Thánh giáo bên trong một cái có hóa thần trấn giữ gia tộc. Bởi vì phụ mẫu thân phận nguyên nhân, hắn cha vì che lấp hắn thiên cơ, sớm thọ nguyên hao hết mà chết. Mẫu cho nên hận lên Long tộc, thừa dịp đời thứ 5 Thanh Long Vương đại nạn sắp tới thời điểm, đánh cắp trước nhậm Long Vương một cái Long Châu, lấy tự thân huyết tế Long Châu. Cái này hai cố lực lượng kết hợp, khiến cho Tử Dĩnh có phản hư mệnh cách, đồng thời tại cái kia giới Hà chưa hoàn toàn xuống dốc niên đại hóa thánh thành công. Cho đến ngày nay, hắn lại lần nữa trở về, đối Long tộc vốn là cất lòng trả thù, lại thêm tiên đạo chi tranh, chỉ sợ sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Chương 793, Hậu Thiên phản hư, nhân đạo khí số chương 793, Hậu Thiên phản hư, nhân đạo khí số Trần Thanh Vân hôm nay mới biết được Tử Dĩnh Thánh Quân chân thực lai lịch. Coi như hắn là đời thứ 5 Thanh Long Vương ngoại tôn, mà trước mặt Đằng Tổ lại là đời thứ 4 Thanh Long Vương cháu trai ruột. Hai vị này xem như có quan hệ thân thích, ra Đằng Tổ chú ý tới Trần Thanh Vân ánh mắt, tự nhiên không khó đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, tức giận nói: "Ngươi cùng nó cân nhắc ta cùng hắn có phải là thân thích hay không, không bằng lo lắng một chút chính ngươi a, hắn ở kiếp trước tu thành phản hư, bây giờ sống thêm một lần, chẳng lẽ sẽ tình nguyện hiện trạng a? Thế đạo này nhưng không cách nào để cho người ta đột phá, ta nghe nói Long tộc nội bộ có khắc một loại Hậu Thiên phản hư chi pháp, chỉ cần đem nhân đạo khí số tế luyện thành thiên đạo khí số, liền có khả năng chế tạo ra một tôn phản hư chi vị." Trần Thanh Vân lập tức có một loại dự cảm không ổn, không biết tiền bối nói tới nhân đạo khí số là. Đang tổ cười trên nỗi đau của người khác, chính là như ngươi loại này có đại khí vận ra thân người. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là ta tổ phụ lưu lại cấm khí, nó sở dĩ gọi làm cấm khí, là bởi vì thiên lý năng dùng lâu liền sẽ phản phệ tự thân khí vận. Cảnh đế cùng Thanh Long Vương có thể thao túng Thanh Minh Liệt không chảo đó là bởi vì bọn hắn tiêu hao quốc vận. Những người khác, cũng tỉ như ta, ngươi đừng nhìn ta tu luyện thú thần chi pháp, giống như giết không ít vương tộc Thanh Long. Nhưng ngươi phải biết, thú thần chi pháp trên bản chất chính là hương hỏa tinh lực, dựa theo thông tục lời giải thích đây chính là công đức. Ta góp nhặt vài vạn năm công đức, thế nhưng là tiếp xúc đến trúc âm khuy thiên mục mới bao lâu. không chỉ có tự thân công đức tiêu hao sạch sẽ, hơn nữa lưng đeo không ít nghiệp lực. Ta như vậy uy tín lâu năm hóa thần còn như vậy, trái lại ngươi. Ngươi một giới nguyên anh, nhưng là trên thân đồng thời mang theo hai kiện cấm khí vật liệu thừa, vậy mà khí vận đều không có nhận phản vệ, trên thân tuyệt đối có không ít người đạo khí số. Trần Thanh Vân nghe xong sắc mặt biến có chút khó coi. Hắn vốn cho rằng Tử Dĩnh Thánh Quân nhiều nhất chỉ là để mình làm nội ứng, không nghĩ tới hắn từ vừa mới bắt đầu chính là hướng về phía mạng của mình tới. Dưới mắt, nếu muốn nghiệm chứng đằng tổ lời giải thích, trực tiếp nhất biện pháp liền xem hắn sư tôn có hay không mặt khác thu đồ. Nếu nhân đạo khí số là hậu thiên phản hư mấu chốt, như vậy thứ này khẳng định là càng nhiều càng tốt. Trần Thanh Vân trở tay lấy ra tí pháp hồ lô. Cái này hồ lô trung quy là không thể bảo vệ hắn, nhưng bây giờ vẫn có một cái lấy công chuộc tội cơ hội, cái kia chính là thay hắn tìm tới Tử Dĩnh Thánh Quân đệ tử khác hạ lạc. Đang tổ liếc mắt nhận ra cái này hồ lô lai lịch, không nghĩ tới lại là tiên hồ thánh quân di trạch. Nó là mừng rỡ nhìn thấy Trần Thanh Vân cho Tử Dĩnh Thánh Quân một ngàn, lại thêm chính mình lập trường chuyển biến. Đối mặt dạng này một vị phe mình người có đại khí vận, đang tổ không ngại bán cho Trần Thanh Vân một cái ân tình. Nó ống tay áo vung lên, từ đó bay ra một cây hồ lô đằng lá, nhìn qua đã có chút niên đại. Trần Thanh Vân tí pháp hồ lô vậy mà tại cái này đằng diệp bên trên cảm nhận được một chút rung động. Đang tổ mở miệng cười, thứ này cùng ngươi hồ lô như thế, đều là đến từ năm đó tiên hồ đầu tiên. Ngươi đem cái này đằng diệp đút cho nó, trừ phi ngươi sư tôn Thanh Long Thánh Pháp cũng khôi phục, bằng không hắn lại khó mà dựa vào sư đồ nhân quả dẫn ngươi vào cuộc. Trần Thanh Vân nghe vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn đang cần loại vật này. Đa tạ đằng tổ tiền bối. Đang tổ mặt mỉm cười, ngay sau đó lại đem trong tay mình thú thần tín vật lấy ra. Tín vật này tổng thể bảy biện da đỏ đen nhị sắc, giống như là một khối mặt nạ ngã nát sau bộ phận. Nó mở miệng nói, ngươi thay ta nhớ kỹ tín vật này bộ dáng, nếu là ở bên ngoài nhìn thấy vật tương tự, làm phiền thay ta mang về. Bây giờ đằng tổ buông xuống cùng Thanh Long tộc quá khứ nhân quả, dự định toàn tâm toàn ý tu luyện thú thần chi đạo. Đứng núi chịu sào, chính là những này tín vật. Tín vật này bắt nguồn từ thú thần bản tôn, mỗi vị người tu hành phân đến nhiều ít, đều đem trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn tại đạo này tốc độ tu luyện. Đằng tổ không phải là không có thử qua tìm kiếm mảnh thứ hai tín vật, đáng tiếc một mực mong mà không được. Vậy đại khái chính là mệnh trung không duyên. Trái lại Trần Thanh Vân, hắn người mang nhân đạo khí số, số phận hẳn là cũng tốt hơn thường nhân. Nếu là có thể cho mình mang về một hai kiện tín vật, chuyện này đối với đẳng tổ tới nói chính là một vốn bốn lời. Trần Thanh Vân chăm chú tường tận xem xét thú thần tín vật, đông nhiên hai mắt trợ to. Đang tổ một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi gặp qua thứ này, ở nơi nào? Nơi này. Trần Thanh Vân lấy ra một cái túi càn khôn, bàn tay vỗ, lập tức liền có năm khối đồng dạng hình dạng bất quy tắc thú thần tín vật rơi ra. Chỉ nhìn hoa văn cùng phong cách, nghiễm nhiên cùng đẳng tổ thú thần tín vật bảo trì nhất trí. Thanh này đẳng tổ có chút sợ choáng váng. Tiểu tử ngươi vậy mà đến thật. Một bên Trần Thanh Lập cùng Thanh Long Vương đồng dạng giật mình. Bọn hắn cùng đẳng tổ trao đổi qua, biết cái này thú thần tín vật rất khó được, mỗi một kiện đều có cơ hội chế tạo ra một vị giống đẳng tổ loại tồn tại này. Chỉ là, thú thần tín vật thuộc về cực kỳ nhìn mệnh. Bọn hắn muốn cho rằng Trần Thanh Dịch có cơ hội đụng phải một hai phiến, cái này cũng đã là vận khí bạo dạng. Ai biết hắn đã được năm mảnh. Đẳng tổ xuất trước lấy lại tinh thần, lập tức đem tín vật của mình đánh đi ra, cùng kia năm mảnh dung hợp lại cùng nhau, hình dáng trong nháy mắt phóng đại mấy lần. Một cố càng thêm dư giả thú thần chi lực trở về thể nội. Đẳng tổ lập tức phát ra cởi mở tiếng cười. Trời không phụ người có lòng, được đến chẳng mất chút công phu. Ha ha ha. Nó có thể khẳng định, chính mình bây giờ thân có 6 phần tín vật, tuyệt đối đã thành thú thần một mạch lớn nhất đỉnh núi. Cái này nếu là lại sớm một chút, dù là Tử Dĩnh Thánh Quân cùng hắn trở mặt, Đàng Tổ cũng sẽ không lại bị quản chế tại sử rồng. Đây hết thảy đều là Trần Thanh Vân công lao. Đàng Tổ càng là khẳng định, Trần Thanh Vân trên thân kia phần nhân đạo khí số không tầm thường, hắn liền càng thêm không dám chiếm Trần Thanh Vân tiện nghi. Một cây hồ lô đẳng nhiều nhất chỉ có thể đổi một phần tín vật. Cái này còn có 4 phần tín vật nhân quả. Đàng Tổ lại lần nữa hỏi thăm, không biết ngươi muốn cái gì làm đến ngủ. Ta hy vọng lần sau sư tôn lại nghĩ kéo ta vào cuộc, có thể cho hắn gia tăng điểm độ khó. Cái này đơn giản, ta đem biểu tượng đằng tổ người coi miếu chi vị phòng cho ngươi, cái này có thể đối xông ngươi cùng hắn sư đồ nhân quả, cái này lại có thể xông chống đỡ một phần tín vật, ngươi nhưng còn có cái khác mong muốn. Trần Thanh Vân cũng là không nghĩ tới, những cái kia chính mình nhìn không ra lịch tản phiến, vậy mà có thể có tác dụng lớn như vậy. Hắn suy nghĩ một lát, nghĩ đến thuốc vương bảo thụ. Nói đến, mình đã hồi lâu không có cho thuốc vương bảo thụ uy đồ tốt. Ban đầu ở tử ngọ di tích thời điểm, thuốc vương bảo thụ đối gốc kia tiên hồ động thiên hồ lô đằng cảm thấy rất hứng thú. Nghĩ đến, nó ưa thích những này có giá trị linh thực. Trần Thanh Vân liền định từ nơi này suy nghĩ. Đang tổ lúc này vỡ xuống một đoạn chính mình thân cảnh, lại đưa cho Trần Thanh Vân một phần ngọc giản, ở trong đó ghi chép nó đi qua gặp phải các loại chân quý loại cây vị trí. Nơi này chính là hai phần nhân quả, đến mức cuối cùng một phần. Đang tổ nghĩ đến thú thần một mạch cái khác người tu hành, những này đồng đạo đa số cũng là dị chủng thành tinh. Trần Thanh Vân đã như thế chịu thú thần ưu ái, không bằng để cho hắn cũng đi tìm kiếm chút vận may. Nếu là có thể bởi vậy thay mình giảm bớt chút người cạnh tranh, Đang tổ không ngại hoàn lại càng nhiều nhân quả. Cho nên, hắn lại tiêu ký Đông Hải phạm vi bên trong, những cái kia đã biết thú thần một mạch người tu hành phạm vi thế lực. Trần Thanh Vân có thể dựa theo trình tự, từng cái thai họa đi qua. Chương 794, hắn tức tiên tộc, kiếm linh sinh ra chương 794, hắn tức tiên tộc, kiếm linh sinh ra Trần Thanh Vân nhận lấy bảo vật, liền định trở về Lăng Vân Tông. Trước khi đi, hắn lại phân biệt tới cha nuôi Trần Diệu Đông cùng đại ca Trần Thanh Vượng tiểu viện bái phòng. Trần Thanh Vượng không ở trong tộc, nhưng là lưu lại mấy cái dự bị người giấy. Bây giờ đã có thể đạt tới lấy niệm ngự giấy trình độ. Hai huynh đệ dựa vào người giấy làm môi giới, lại hàn huyên một chút nhỏ lời nói. Bây giờ, cái này hai huynh đệ thấp nhất cũng tu luyện đến kim đan cảnh, ngồi hưởng 500 năm thọ số, tương lai cơ hội gặp lại rất nhiều, ly biệt cũng liền lộ ra không có như vậy thương cảm. Trần Thanh Vân từ chăn nuôi, Trần Diệu Đông sân nhỏ đi ra, đường vòng đi một chuyến tổng học, gặp được bây giờ đã là cao quý tổng học chi chủ cháu trai lớn Trần Minh Viễn. Theo lý thuyết, Trần Minh Viễn là cùng hắn liên hệ máu mủ gần nhất chân nhi. Thế nhưng là bởi vì Trần Thanh Vân từ nhỏ liền đi Lăng Vân Tông tu hành nguyên nhân, bọn hắn chuyện này đối với thúc cháu ở giữa qua lại không nhiều. Nếu bàn về quan hệ, hắn thậm chí không bằng Trần Thanh Chí vị này ngũ thúc tới thân dạy. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Trần Thanh Vân muốn cho chất nhi một nhà đưa chút cơ duyên. Về công đây là bởi vì hắn cùng đại ca xem như đồng bào huynh đệ danh phận. Về tư, Trần Thanh Vân hy vọng có thể nhường hai chi hậu nhân nhiều chút lui tới. Trần Minh Viễn có thể bị Trần Cảnh An giúp cho trách nhiệm, này vốn chính là đối năng lực cá nhân tốt nhất chứng nhận. Trần Thanh Vân tin tưởng chuyện nhà mình. Trần Nghĩa Dương xuất hiện, tất nhiên ngăn chặn Lăng Vân Trần thị loạn tượng. Nhưng chỉ cần tộc nhân quy mô duy trì liên tục mở rộng, các loại tệ nạn chung quy là không cách nào tránh khỏi. Cuối cùng, vẫn là phải trở về tới lấy pháp trị người. Cái này dính đến đối tộc nhân giáo hóa cùng quản lý. Cháu trai lớn Trần Minh Viễn tại Trần thị nội bộ, chính là một cái đủ để cân bằng các phương, dựng nên tộc quy đặc thù tồn tại. Trần Thanh Vân hy vọng con cháu của mình bên trong cũng có thể ra một vị nhân vật như vậy. Trần Minh Viễn biết nhị thúc ý đồ đến, lúc này cam đoan, hắn sẽ mau chóng chỉnh lý ra tâm đắc, đến lúc đó chuyển giao cho Đường huynh đệ nhóm. Bất quá, Trần Minh Viễn trong lòng đối với chuyện này là không quá lạc quan. Liên hắn cá nhân mà nói, chính mình có thể có địa vị của hôm nay cùng lực ảnh hưởng, nhưng thật ra là thiên thời, địa lợi cùng người cùng ba người cộng đồng tác dụng kết quả. Nhị thúc là tài đại khí thu không giả, hơn nữa hắn có thể ở Lăng Vân Tông bên trong mặt khác mở ra một chi không kém gì đại cảnh Trần thị chi nhánh, bản thân năng lực cũng không thể nghi ngờ. Bất quá, hắn xem như khai sơn thủy tổ, muốn đối ngọn lại là tổ phụ kia một cấp bậc nhân vật. Dạng này vừa so sánh, hai người chênh lệch liền đi ra. Tổ phụ năm đó tiếp quản tiên tộc bắt đầu, xử lý tiên tộc ngũ phòng tộc nhân mâu thuẫn, thừa hành đều là cơ bản nhất vương đạo. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hắn đối với ảnh hưởng tiên tộc tiềm ẩn hòa loạn, xưa nay không thiếu phủ để chịu tân dũng cảm. Tổ phụ chính là có dạng này một loại tuyệt đối tự tin. Không phải tiên tộc đem hắn mang lên lão tổ vị trí, mà là hắn dùng tay đem tiên tộc nâng đến hôm nay độ cao. Chỉ cần hắn bằng lòng, tùy thời có thể lại sáng tạo lên cái thứ hai Trần thị tiên tộc. Hắn tức tiên tộc. Đây là Trần Minh Viễn nghiên cứu tổ phụ tác phong làm việc về sau, cho ra kết luận. Nếu đổi thành tổ phụ đứng tại nhị thuốc vị trí bên trên, hắn đối mặt dòng dõi quá nhiều, đuôi to khó vây tình huống lúc, tuyệt đối sẽ tự mình gạt bỏ những này thêm ra bằng chi, để cho tiên tộc kết cấu trở lại trường khống phạm vi bên trong. Thế nhưng là nhị thuốc làm không được điểm này. Cái này đã định trước đại cảnh Trần thị cùng Lăng Vân Trần thị khác biệt. Trần Minh Viễn không có làm mặt đâm thủng nhị thuốc đấy lòng kia một tia may mắn. Nguyên nhân rất đơn giản, trên đời này không ai nguyện ý làm người xấu. Hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Huống chi, Trần Minh Viễn chính mình dưới đáy đều có trưởng ấu ở giữa mâu thuẫn, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Hắn đồng dạng hạ không được ngăn thủ, cũng không cần phải tận lực khoe khoang chính mình thanh tịnh. Ngày đó, Trần Thanh Vân liền trở về Lăng Vân Tông. Hắn đem hồ lô đằng cùng đằng tổ nhánh phân biệt đút cho tí pháp hồ lô cùng thuốc vương bảo thụ. Ra ngoài tìm kiếm kỳ chân kế hoạch tạm hoãn. Bây giờ sư tôn ngay tại đột phá cảnh giới mấu chốt tiết điểm bên trên, Trần Thanh Vân tính toán đợi thường chân quân xuất quan lại tính toán sau. Mặt trời bên trong, Trần Cảnh An sớm đã rời đi Long Cung, tạm thời tại băng tiềm tộc giản xếp. Hắn đang chờ đợi kiếm linh thức tỉnh. Lúc trước, trải qua một loạt trước đưa cơ duyên, Trần Cảnh An lại từ Long Cung trong bảo khố lấy mấy món hiếm thấy bảo tài, đối bản mệnh pháp bảo vô hình kiếm tiến hành tế luyện cùng cường hóa. Vô hình kiếm nội bộ đã sinh ra yếu ớt linh tính, chỉ là cái này linh tính khôi phục vẫn cần thời gian. Trần Cảnh An mượn cái này khoảng cách, cắt địa tử Dĩnh Thánh Quân liên quan tới lần này Thanh Long lưu đồ chân tướng. Không hề nghi ngờ, hắn đối cái này cái gọi là thần cơ các một mạch lưu lại hợp khí cấm pháp cũng sinh ra nồng đậm hứng thú. Đây là Trần Cảnh An lần thứ nhất tại nơi khác được biết Mặc Cung tin tức. Căn cứ đời thứ tư Thanh Long Vương ký ức, nắm trong tay của hắn bộ phận này có quan hệ cơ quan thuật nội dung, vô cùng có khả năng chính là đời thứ tư Thanh Long Vương không thể tìm tới Thiên Công Viện một mạch. Sự thật đã chứng minh, cơ quan nội đạo cùng cơ quan ngoại đạo, đối với tiên đạo mà nói bản thân liền có tính đột phá uy lực. Bình thường tới nói, một vị cấp thấp tu sĩ căn bản không có khả năng nghịch phạt tu sĩ cấp cao. Giữa hai bên hồng câu, đúc thành hôm nay tiên đạo trật tự. Nhưng là, cơ quan thú cho bọn hắn loại khả năng này, chỉ cần thao túng cao giai cơ quan thú cánh cửa đầy đủ thấp, như vậy cấp thấp tu sĩ cũng đủ để giết chết tu sĩ cấp cao. Đến mức cơ quan nội đạo, kia càng là một đầu đã nhiều lần đổi mới thọ nguyên ghi chép đại đạo. Cái này hợp khí cấm pháp so với cơ quan nói cũng không kém bao nhiêu, nhất là luyện chế ra tới cấm khí, tại năng lực bên trên thậm chí mạnh hơn tu sĩ tự thân tế luyện bản mệnh pháp bảo. Đợi đến danh tiếng đi qua, Trần Cảnh An liền định từ Thanh Long Vương nơi đó làm ra hợp khí cấm pháp tiến hành nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không cùng cơ quan nội đạo va chạm ra không giống hỏa hoa. 4 tháng trôi qua, Đông Hải phong ba đã lắng lại. Một ngày này, một chùm thanh quang bỗng nhiên từ phía chân trời xẹt qua, rơi vào thương khung chỗ sâu tạo thành một đạo chạm thanh vết kiếm. Thật vừa đúng lúc, kiếm này ngấn liền rơi vào huyền không thành trung quanh. Vết kiếm bên trong phóng xuất ra một cỗ uy nghiêm kiếm ý, dường như chân chính trong kiếm đế hoàng, dẫn tới vô số pháp kiếm rơi xuống mặt đất, động tác kia giống như là nên đón tân vương đăng cơ. Dù là cố thánh tử trong tay trôi kia phục chế phẩm vũ thần kiếm đều có loại ngao ngoe muốn động tình thế. Cũng may, cố thánh tử kịp thời đem nó áp chế, lúc này mới không để cho vũ thần mặt mũi rớt xuống đất. Trong lòng của hắn đối với gây nên đây hết thảy biến cố vết kiếm cũng là hiếu kỳ và phần. Cố thánh tử thử nghiệm thôi diễn lai lịch hắn vừa nhắm mắt lại, liền có một đạo màu xanh kiếm quang vung chạm mà đến. Cố Thánh Tử dùng hết lực lượng ngăn lại. Cái này khiến hắn sơ bộ làm ra phán đoán, gây nên động tĩnh như vậy nhân cảnh giới không cao, thậm chí vô cùng có khả năng chưa tới hóa thần cảnh. Thừa dịp thanh quang chưa đem ý thức của hắn nuốt hết, Cố Thánh Tử mơ hồ nhìn được thanh quang chỗ sâu. Đứng nơi đó một đạo cầm kiếm hình người thân ảnh. Cố Thánh Tử lập tức kịp phản ứng. Đây là Kiếm Linh. Chương 795, có kiếm thanh minh, Kiếm Châu Trần Nhãn. Chương 795, có kiếm thanh minh, Kiếm Châu Trần Nhãn. Cố Thánh Tử khôi phục trí nhớ kiếp trước, đối với kiếm linh tồn tại đương nhiên không xa lạ gì. Đại bá của hắn cha Vũ Thần liền có kiếm linh. Hơn nữa, hồi trước Vũ Thần kiếm kiếm linh còn từng hiện thế qua. Không nghĩ tới, hôm nay giới hạ vậy mà lại ra đời một tôn mới kiếm linh. Kiếm linh vốn là đơn thuần bởi vì kiếm mà sinh. Những cái kia trời sinh kiếm thể so sánh cùng nhau, mặc dù đồng dạng có cực cao kiếm đạo thiên phú, nhưng là sinh mà làm người đã định trước không thể nào làm được đúng nghĩa tâm vô bằng vụ, tại kiếm đạo phương diện rất khó siêu việt kiếm linh. Đáng tiếc, không thể tính ra vị này kiếm linh lai lịch. Cố Thánh Tử thâm thẳm thở dài, cả người lại lần nữa biến trở về trùng kén trạng thái. Cái kia đạo màu xanh vết kiếm rất nhanh cũng biến mất không còn tăm tích. Bắc Hải phía dưới, Trần Cảnh An trước mặt nhiều một vị mặc áo xanh, khí chất thanh lịch nữ tử, nhưng là trong tay không có vật gì. Đây chính là vô hình kiếm đạn sinh kiếm linh. Kiếm linh mặt hướng Trần Cảnh An, một mặt trịnh trọng, còn mời kiếm chủ ban tên. Trần Cảnh An đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Hắn định rồi không ít danh tự, nhỏ đến vi thảo đom đóm, lớn đến lục tiên trạm thần hắn toàn bộ đều có nghĩ qua. Cuối cùng, Trần Cảnh An lựa chọn lấy dòng dõi bối phận thanh chữ xem như thủ tên. Nói cho cùng, mặc dù tôn này kiếm linh sinh ra xác thực có hái quả đạo hiểm nghi, nhưng vô hình kiếm đúng là Trần Cảnh An bỏ ra hơn 100 năm chính mình tế luyện được. Hơn nữa ngày đêm cùng rừng, cái này coi là thật chính là hắn tâm huyết. Bây giờ đã có linh trí, lại nhận một thanh kiếm chỗ chống tự cũng không gì không thể. Người gọi Thanh Minh, màu xanh thanh, Minh phủ Minh. Kiếm linh nghe vậy, bắt đầu đọc lấy tên của mình, Thanh Minh, Thanh Minh. Ta gọi Thanh Minh, không biết có phải hay không là bàn tên nguyên nhân. Kiếm linh ánh mắt biến càng thêm thâm thúy mà thông suốt, cái này giống trong nháy mắt từ ấu niên kỳ biến thành thành thục kỳ. Thanh Minh bỗng nhiên cười ra tiếng, nguyên lai cha là đem ta coi là dòng dõi. Như vậy, ta hẳn là xếp tại Thanh Chí huynh trưởng đằng sau. Nghe nàng tiểu nói này, Trần Cảnh An hồi tưởng lại chuyện năm đó. Không sai, Trần Thanh Chí chính là tại hắn bế quan đột phá trúc cơ trong lúc đó ra đời. Chính mình luyện chế vô hình kiếm còn muốn tại cái này về sau. Hắn khẽ gật đầu, mở miệng nói, "Thanh Minh, ngươi bây giờ đã có linh trí, như vậy về sau còn cần ta thao túng ngươi tác chiến. Cha nhưng bằng tâm ý liền có thể." Thanh Minh nói, nâng lên một chỉ, điểm hướng xa xa đáy biển dãy núi. Chỉ thấy thanh quang lóe lên. Dãy núi kia sừng sững bất động, thế nhưng là làm Trần Cảnh An thần thức dựa vào đi lúc, liền chú ý tới dãy núi trung đoạn đã khảm vào một cỗ kiếm khí. Loại thời điểm này, chỉ cần có người hướng phía trước đẩy, vùng núi này liền sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ. Trần Cảnh An không khỏi tán thưởng, không hổ là kiếm linh, chuyện này đối với lực lượng trưởng không trình độ, quả thật xuất thần nhập hóa. Thanh Minh nghe vậy nhếch lên khóe miệng. Nàng lại lần nữa đưa tay, kia một sợi thanh quang một lần nữa bay trở về thể nội. Trần Cảnh An lần nữa xem xét, phát hiện nguyên bản dễ dàng sụp đổ dãy núi, bởi vì đạo kiếm khí kia rời đi, vậy mà lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Đây cũng không phải là đơn giản đi vào trở ra, trong đó đã dính đến nhất định thời gian chi lực. Trần Cảnh An không nghĩ tới, chính mình cái này khí linh vậy mà nắm giữ bực này năng lực. Lúc này, Thanh Minh bỗng nhiên hướng hắn đánh tới, hai người tiếp xúc trong nháy mắt, Thanh Minh hóa thành xương mù trạng tiến vào Trần Cảnh An thể nội. Trần Cảnh An lập tức liền có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, dường như thiên hạ kiếm đạo lại không thể lấy ngăn lại hắn. Thanh Minh thanh âm vang lên, chỉ cần tra bằng lòng, kỳ thật cũng có thể trở thành người bên ngoài trong mắt kiếm đạo thiên tiêu. Hảo kiếm. Trần Cảnh An song trường vũ, xem ra tạm thời không cần đè thêm ép Trần Thanh Tiểu sức lao động, chỉ dựa vào Thanh Minh kiếm linh cũng đủ để trèo chống trị thủy kiếm pháp thôi diễn. Hắn giải trừ nhân kiếm hợp nhất trạng thái, Thanh Minh một bộ tùy thời chờ lệnh tư thế. Trần Cảnh An ra lệnh, ngươi có thể tự hành hoạt động, mà ta muốn trở về mặt trời, tiếp tục ngủ say bế quan. Hắn từ mặt trời rời đi đã có mấy tháng quan cảnh, mặc dù dựa vào băng tiềm khí biến che lấp, tạm thời không có bại lộ hành động, nhưng thời gian lâu dài cuối cùng sẽ trở thành thai hoàng ẩm. Trần Cảnh An dự định nhất cổ tác khí, mượn từ đại nhật chi lực hoàn thiện ngũ hành đạo chủng, sớm ngày hỗn hợp ngũ hành ẩn dưỡng ra có thể cung cấp tiêu hao hóa thần chi khí. Sau đó, hắn hóa thành đại nhật kim ô rời đi. Thanh Minh chờ tại nguyên chỗ. Nàng kỳ thật có thể lựa chọn đi theo Trần Cảnh An cùng nhau ngủ say, nhưng là vừa mới sinh ra linh trí Thanh Minh, xác thực còn không có nhìn đủ cái này tươi mới thế giới. Trước kia, nàng được ban cho tên một phút này, Trần Cảnh An đa số ký ức liền bị Thanh Minh đọc đến, trong đó cũng bao gồm hắn tản mát bên ngoài những cái kia phân thân. Những này phân thân vốn là bắt nguồn từ Trần Cảnh An, cho nên bọn hắn một khi bồi dưỡng được bản mệnh pháp bảo, đều có thể làm Thanh Minh đặt chân vật dẫn. Trúc cơ cảnh phân thân, để cho ta nhìn xem. Thanh Minh chọn lựa hồi lâu, thỏa mãn trúc cơ cảnh điều kiện phân thân, trước mắt chỉ có 3 vị. Vị thứ nhất chính là đã gia nhập Đăng Tiên Minh, đồng thời bái sư Bắc Thần Thiên Quân Trần Dương. Vị thứ hai thì là trước mắt tại Du Thụ Đạo tu hành, dung hợp cùng kỳ huyết mạch Trần Đại Lực. Vị cuối cùng, bây giờ thân ở Tây Châu, trong đó trên một vùng đại lục. Khối kia đại lục danh tự rất có ý tứ, liền gọi Kiếm Châu. Kiếm Châu phía trên có một vị nguyên anh viên mãn tu sĩ, đem kiếm đạo cùng đế nói dung hợp, thống nhất Kiếm Châu toàn cảnh, sáng lập kiếm vương hướng. Người kia xưng hiệu Vạn Cổ Kiếm Đế. Trần Cảnh An tại Kiếm Châu phân thân tên là Trần Nhàn, bản thân hắn cũng không có kiếm đạo thiên phú, bằng vào kim linh căn tư chất bái nhập Kiếm Châu tam đại thế lực một trong chấp kiếm các. Thanh Minh liền định lựa chọn Trần Nhàn. Nàng đem tự mình đốc thúc đạo này phân thân tu hành kiếm pháp, nhất là muốn nền vững chắc cơ sở. Cứ như vậy, đợi đến tương lai Trần Nhàn trở về Trần Cảnh An bản thể, hắn những này thành quả đều đem hóa thành Trần Cảnh An tư lương. Nói không chừng, Trần Cảnh An lại bởi vậy si mê kiếm đạo, lựa chọn chuyển làm kiếm tu. Thanh Minh có chút ít mong đợi nghĩ đến. Kiếm Châu, chấp kiếm cát, chấp sự trong đại viện. Trần Nhan dựa vào kim linh căn tư chất, về mặt tu luyện có thể nói một ngựa tuyệt trần, hất ra không ít cùng thời kỳ đệ tử, tại không có mượn nhờ bất kỳ ngoại vật dưới tình huống, dẫn đầu đột phá đến trúc cơ cảnh. Cái này thuộc về tiên đạo thiên tài không nghi ngờ gì. Chỉ là, chấp kiếm các cùng Kiếm Châu là lấy kiếm đạo vi tôn địa phương. Trần Nhan tiên đạo có thành tựu, nhưng trên kiếm đạo tiến cảnh liền tương đối bình thường, đối mặt những cái kia bởi vì kiếm đạo thiên phú bị mời chào tiến đến đệ tử. Chờ bọn hắn đột phá tới trúc cơ cảnh, Trần Nhan thế yếu liền sẽ hiện lộ ra. Cho dù xem như tiên linh căn, cũng không thể một mực ăn bám bản. Đúng lúc này, Trần Nhan bản mệnh pháp bảo Trường Thanh kiếm mặt sau, có một sợi thanh quang hiện hiện. Đây là xem như kiếm linh thanh minh phụ thân tiêu chí. Nàng là hàng thật giá thật kiếm linh, xem như tất cả linh tính tập đại thành giả biểu hiện. Làm nàng dáng lâm trong ngay mắt, Trường Thanh kiếm liền thuận theo bản năng phục tùng nàng phân công, cũng đem nó coi là suốt đời khó được cơ duyên. Thanh Minh rất nhanh thích ứng Trường Thanh kiếm tất cả, ngữ khí khoan thai. "Tiểu gia hỏa, chuẩn bị kỹ càng nhất phi trùng tiên sao?" Chương 796, Thuần Dương kiếm pháp, thứ 13 khó chương 796, Thuần Dương kiếm pháp, thứ 13 khó Trần Nhàn lần nữa giơ lên Trường Thanh kiếm theo thường lệ lĩnh hội kiếm pháp. Hắn chỗ chấp kiếm cát, trong môn kiếm pháp lưu truyền đến nay đã tạo thành tam đại chi nhánh. Ma sát kiếm pháp chính là kiếm đạo cùng ma đạo tương hợp, chả ma cùng hóa ma hợp nhất. Thần Tiêu kiếm pháp chính là kiếm đạo cùng lôi đạo tương hợp, chia làm lôi thể cùng lôi pháp. Thuần Dương kiếm pháp chính là ba người bên trong cổ xưa nhất cùng thuần chính kiếm pháp con đường. Trần Nhàn tu luyện chính là Thuần Dương kiếm pháp. Hắn lấy kim linh căn tuyệt hảo tư chất bị đặc chiêu tiền đến, nhưng là tại kiếm pháp bên trên biểu hiện lại không tận nhân ý Thuần Dương kiếm pháp, từ dưới lên trên tổng cộng có 5 tầng. Đối ứng chính là luyện khí cảnh tới hóa thần cảnh, một cái đại cảnh giới đối ứng một tầng. Trái lại Thần Tiêu kiếm pháp cùng Ma Sát kiếm pháp đây là căn cứ vào Thuần Dương kiếm pháp diễn tiến mà đến, hai tầng đối ứng một cái đại cảnh giới. Tại ý nghĩa này bên trên, Thuần Dương kiếm pháp độ khó là ba người số 1. Nó thuộc về chân chính của pháp, không phải thiên tiêu không thể tu hành. Nhất là đối với Trần Nhàn mà nói, hắn bây giờ tu vi đạt đến trúc cơ cảnh, đồng thời tế luyện bản mệnh kiếm, thế nhưng là Thuần Dương kiếm pháp còn tại tầng thứ nhất đạo quanh. Trần Nhàn đã bắt đầu cân nhắc, muốn hay không chuyển tu cái khác hai pháp, để tránh tự rước lấy nhục, hơn nữa làm trễ nải tu hành. Hắn ở trong lòng định cho mình sau cùng thời gian, nếu không có cách nào trước lúc này đột phá, vậy thì hoàn toàn từ bỏ Thuần Dương kiếm pháp. Thế là, Trần Nhàn lần nữa nắm lên Trường Thanh kiếm. Giờ phút này, thời gian dường như đình chỉ, tất cả quá khứ luyện tập Thuần Dương kiếm pháp hình tượng, tại trong đầu hắn dần dần chiếu lại. Những cái kia lộn xộn mua kiếm, tại toàn bộ bị chỉnh hợp tới cùng một chỗ về sau. Dù là Trần Nhàn loại tư chất này thường thường người cũng có thể nhìn ra thiếu hụt. Hắn vô ý thức bắt đầu cải biến kiếm pháp đường lối. Trong bất chi bất giác, một bộ lại một bộ kiếm chiêu bị hắn thi triển xong thành, đồng thời dần dần lặp lại cường hóa. Trần Nhàn giống như quên đi thời gian. Hắn mồ hôi trên người khô lại ướt, ướt lại khô, cứ như vậy 3 ngày đi qua. Với anh, một đạo nóng bỏng như là năng gắt kiếm khí phá không. Ý vị này Trần Nhàn Thuần Dương kiếm pháp thành công tiến vào tầng thứ 2. Làm rất tốt, Trần Nhàn. Bên ngoài viện đi tới một vị mập da trung niên đạo sĩ. Hắn là Thuần Dương viện trưởng lão, bản danh Lữ Lâm, xuất từ chấp kiếm các Lữ thị nhất tộc. Thế hệ tu hành Thuần Dương kiếm, Lữ gia tổ tiên đi ra không dưới 10 vị nguyên anh kiếm tu. Đồng thời, Lữ Lâm cũng là Trần Nhàn tiến vào Thuần Dương viện người dẫn đường. Trải qua những năm này quan sát, Lữ Lâm cũng phát hiện Trần Nhàn trên kiếm đạo thiên phú không đủ, chỉ là lại không cam tâm hắn kim linh căn bị lãng phí, lúc này mới đè xuống Thuần Dương viện bên trong các loại bất mãn thanh âm, kiên trì nhường Trần Nhàn tu luyện. Thẳng đến Trần Nhàn đột phá đến trúc cơ cảnh, Thuần Dương kiếm pháp chậm chạp không cùng thượng tiên đạo cảnh giới tư thế. Dựa theo lệ cũ, loại tư chất này là không có cách nào lại lưu tại Thuần Dương viện. Lữ Lâm hôm nay vốn là đến tuyên bố tin tức xấu. Chưa từng nghĩ, hắn vừa vặn chứng kiến Trần Nhàn đốn ngộ quá trình, Thuần Dương kiếm pháp cũng thuận thế tăng lên tới tầng thứ 2. Tư chất như vậy, làm sao có thể là tầm thường? Lữ Lâm vui mừng quá đỗi, lập tức mang theo Trần Nhàn tiến về Thuần Dương viện trưởng lao chỗ ở, ngay trước mặt mọi người kiểm nghiệm Trần Nhàn kiếm pháp, đồng thời thay hắn muốn tới Thuần Dương kiếm pháp đến tiếp sau công pháp, cùng tương đối số lượng tài nguyên tu luyện. Lữ Lâm mở miệng cười, "Trần Nhàn, ngươi hôm nay có thể để ta làm náo động. Hảo hảo tu luyện, nhất định cho ta tranh một hơi." Trần Nhàn còn không rõ ràng lắm tự thân biến cố tồn tại, nhưng ở cho Lữ Lâm không chịu thua kém phương diện này, hắn là nghĩa bất dung tử. Đợi đến Lữ Lâm rời đi, Trần Nhàn lại lần nữa nắm chặt Trường Thanh kiếm, lúc này không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn không khỏi trong lòng thầm đủ, chẳng lẽ là ta nghĩ sai? Ngày đó, Trần Nhàn nhiều lần diễn luyện tầng thứ 2 Thuần Dương kiếm pháp, cả người dường như lại về tới thường thường không có gì lạ trạng thái. Dạng này đi qua nửa tháng, ngay tại Trần Nhàn đều đã một lần nữa tiếp nhận tự thân bình thường thời điểm, trong đầu của hắn lại lần nữa nổi lên chính mình nửa tháng này đến nay tiến độ. Nhằm vào tầng thứ 2 kiếm pháp không đủ cùng sai lầm, tiến hành hệ thống tính ôn nắn. Lần này dùng trọn vẹn 7 ngày. Hắn lúc này mới xem như nắm giữ tầng thứ 2 kiếm pháp. Thanh Minh chờ tại Trường Thanh kiếm bên trong, buồn bực ngán ngẩm quan sát đến Trần Nhàn tiến độ. Lấy năng lực của nàng, sớm tại tiếp xúc đến Thuần Dương kiếm pháp trong nháy mắt, cũng đã đem phía trước 4 tầng nội dung đều dung hội hoàn thông. Tiếp xuống, Thanh Minh lại tốn 10 ngày học xong Thuần Dương kiếm pháp tầng thứ 5, cũng chính là đối ứng hóa thần bộ phận. Đáng tiếc Trần Nhàn cái này du mục đầu, xác thực không cách nào thích ứng tốc độ của nàng. Thanh Minh chỉ có thể căn cứ hắn tiến độ hợp thời cho ra chỉ điểm. Cái này Thuần Dương kiếm pháp cũng là có chút ý tứ, không biết còn lại Ma Sát kiếm pháp cùng Thần Tiêu kiếm pháp lại là cái gì dạng. Thanh Minh thật vất vả đi vào Kiếm Châu, đương nhiên muốn thông qua học tập phương thức để mở rộng kiến thức của mình. Nếu không, lấy cha tốc độ phát triển, chờ hắn đột phá tới hóa thần, chính mình chỉ sợ cũng khó mà đuổi theo. Xem như một tên hợp cách kiếm linh, nàng phải có sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý thức. Đầu tiên, chính là dẫn đạo Trần Nhàn tiểu tử này chủ động đi tìm đến khác biệt kiếm pháp tham khảo. Quá trình này, Thanh Minh dùng hơn nửa năm. Trần Nhàn kiếm pháp cảnh giới lâm vào bình cảnh, rốt cục nghĩ đến muốn mượn đến chấp kiếm các cái khác kiếm pháp làm tham khảo. Thanh Minh thì căn cứ kiếm pháp ưu huyết, xét cho Trần Nhàn cung cấp một chút chỉ điểm, để cho tiểu tử này cảm thấy là kiếm mới pháp công lao, có thể càng có động lực hướng ra phía ngoài học tập. Kiếm pháp của hắn ở trong quá trình này duy trì liên tục tiến bộ. Ở giữa, có mấy vị cùng thời kỳ đệ tử đột phá tới trúc cơ cảnh, đưa ra cùng hắn tỉ thí kiếm pháp. Trần Nhàn toàn bộ một kiếm chiến thắng, đến tận đây đặt vững hắn tại Thuần Dương viện danh thiên tài. Thuần Dương viện cao tầng chú ý tới dạng này một vị nhân tài mới nổi. Lữ Lâm có thể thay hắn xin nhiều tư nguyên hơn. Hết thảy đều hướng phía tốt phương hướng phát triển. Tây Châu phía đông, một chiếc chiến thuyền hướng ra phía ngoài chạy tới, một buồm bên trên treo một cái to lớn Trần chữ. Đây là đại cảnh Trần thị thương đội. Trải qua những năm này kinh doanh, đại cảnh đội tàu đã hoàn thành vượt châu đường thuyền tổ kiến. Trừ ra nhà mình mậu dịch nghiệp vụ bên ngoài, còn cung cấp chuyển vận phục vụ. Đông đảo đồng hành tu sĩ bên trong, liền bao gồm Trần Thanh Thiền cùng hắn ba vị đệ tử. Bọn hắn tại đại thuộc hành tàu nhiều năm, trước sau trải qua 12 khó khăn khảo nghiệm, thành công vang dội Trần Thanh Thiền xem như yêu đỉnh thái tử tên tuổi. Tu vi của hắn cũng sẽ tại mỗi qua một nạn về sau, liền tự phát tinh tiến cùng tăng trưởng. Bây giờ, Trần Thanh Thiền tại không đến 30 tuổi, liền đã nắm giữ kim đan cảnh tu vi. Thứ nơi sâu xa, hắn đối kiến nạn như vậy nhiều hơn một loại không nói rõ cảm ứng. Đại thuộc phạm vi bên trong 12 khó đã toàn bộ thông qua, hắn cần tiến về nơi khác chủ động nên đón tiếp xuống kiếp nạn. Nếu không, kiếp nạn này sẽ bị hắn hấp dẫn, giáng lâm đại thuộc, dẫn phát một ít khó có thể tưởng tượng hậu quả. Trần Thanh Thiền không muốn liên lụy ba vị sư tôn cùng chư vị thúc bá, cho nên hắn lựa chọn rời đi. Rời đi Tây Châu, trực diện mênh mông hơn thiên địa, khiêu chiến sinh mệnh kiếp số. Chương 797, Cát Châu phong tục, tam thế dư cháy mạnh. Chương 797, Cát Châu phong tục, tam thế dư cháy mạnh. Chiến thuyền bên trên, Trần Thanh Thiền sư đồ bốn người ngồi vây quanh thành một vòng tròn, bảo khí linh thử đứng tại Trần Thanh Thiền trên bờ vai. Nó nhìn xem đi xa Tây Châu lục địa, trong lòng sinh ra một chút cảm khái. Nói đến, nó đi theo Trần Cảnh An trên trăm năm, thế nhưng là một mực không hề rời đi qua Tây Châu. Nếu như không phải không yên lòng Trần Thanh Thiền, bảo khí linh thử cảm thấy mình có thể tại Tây Châu chờ cả một đời. Cùng nó hình thành so sánh rõ ràng. Trần Thanh Thiền ba vị đệ tử cũng là phá lệ hưng phấn. Bọn hắn đoạn đường này tới, trải qua không biết bao nhiêu gặp chắc trở, toàn bộ quá trình đều lộ ra một cỗ tà môn sức mạnh. Có lẽ, rời đi Tây Châu liền có thể chuyển vận đi. Nhị đệ tử Chu Cựu Sĩ đem đinh ba quận tại bên hông, nhìn xem Trần Thị đội tàu phân phát xuống tới địa đồ, phía trên ghi chép Tây Châu bên ngoài vài miếng đại lục tình huống căn bản. Đông Châu, tổng cộng có 7 đại nguyên anh tiên quốc cùng tồn tại, đời đời kiếp kiếp thống trị Đông Châu phàm nhân cùng tu sĩ. Tu sĩ mong muốn tiến giai, cần được đến nguyên anh tiên quốc đột phá lệnh. Tự tiện đột phá tu sĩ, sẽ không nhận Đông Châu pháp lệnh bảo hộ, tu sĩ khác tố giác có công, người người đều có thể giết chi. Lăng Châu, thượng cổ thế lực Tân Nguyệt giáo chi phối địa bàn, cảnh nội thừa hành xâm nghiêm sắc lệnh, Lăng Châu tứ phía đều bố trí có trận pháp phòng ngừa giáo chúng thoát đi. Cảnh nội giáo chúng chưa được cho phép không được tu luyện, ngoại lai tu sĩ tiến vào Lăng Châu, sẽ có chuyên môn theo dõi cùng kiểm tra tu sĩ. Bà Châu, không có bất kỳ cái gì trật tự, không có bất kỳ cái gì ước thúc, sinh tử tự phụ. Chu Cựu Sĩ đối với những này lục địa dần dần lật xem đi qua. Khi nhìn đến Trần Thị đội tàu giới thiệu lúc, không khỏi mở to hai mắt. Nói như thế nào đây, nó một cái từ yêu tu luyện mà đến tu sĩ, nhìn thấy những quy củ này đều cảm thấy quá mức. Đột phá lệnh. Tu sĩ đột phá cần từ thượng tông đồng ý, kia tầng dưới chót tu sĩ chẳng phải là vĩnh viễn không ngày nổi danh. Luyện khí đệ tử vẫn là chỉ có thể làm luyện khí, trúc cơ đệ tử vẫn là chỉ có thể làm trúc cơ. Đời đời kiếp kiếp, tầng cấp cố hóa. Không khỏi quá tuyệt vọng. Cái này còn không phải ví dụ, phổ biến tàn khốc giáo pháp Lăng Châu, đồng dạng không thua bao nhiêu. Chu Cựu Sĩ lúc đầu không có cảm thấy mình chỗ Tây Châu tốt bao nhiêu, bởi vì Tam Đại Tiên môn cũng không bất làm áp bách tu sĩ chuyện. Nhất là ngày xưa đại thủ, thường xuyên xem như Tam Đại Tiên môn cử hành chính ma phân tranh luyện binh trận, vậy đơn giản một cái vĩnh viễn không dừng lại sinh linh cối xay thịt. Thế nhưng là so với những này cực đoan án lệ, Tây Châu Tam Đại Tiên môn lại lộ ra tương đối nhân cách hóa. Tôn Thiên Tể cùng Sa Thông Thiên nhìn thấy Chu Cựu Sĩ bộ dáng này, tiếp nhận ngọc giản xem xét, lập tức làm ra tương tự cảm khái. Trần Thanh Thiền ánh mắt nhìn về phía đầu thuyền. Phụ trách bọn hắn cái này một chiếc chiến thuyền chủ thuyền, chính là đại cảnh Trần Thị đệ tử, bản danh Trần Nghĩa Hành. Năm đó Thanh Nguyên lão tổ tự tay chủ hoạch kiến lập Đông Hải đội tàu thời điểm, lấy hắn một trai một gái xem như hạch tâm, cũng từ trong tộc chọn lựa không ít tử đệ tham dự trong đó. Trần Nghĩa Hành đi lên tính, hắn cao tổ cha có thể truy tố đến Trần gia đại bá Trần Diệu Văn nơi đó. Trần Diệu Văn hải tử bên trong, có tiền đồ nhất chính là Trần Cảnh Dương. Trần Nghĩa Hành không phải Trần Cảnh Dương tử tôn, hắn đẳng tổ tại cùng thế hệ bên trong xếp hạng thứ 5, không có linh căn. Nhưng làm người tương đối có chủ ý, biết mình không có linh căn khó mà thành dụng cụ, sớm liền thành gia lập nghiệp, sinh con dưỡng cái. Tăng tổ cả một đời lớn nhất thành tựu, chính là nhường tổ phụ ăn vào tuổi tác bên trên tiền lãi. Trần Nghĩa Hành tổ phụ không có linh căn, có thể hắn bắt lấy Trần Thành Chi chủ hoạch kiến lập thương hội kỳ ngộ, tại lúc đầu thương hội không cưỡng chế yêu cầu linh căn dưới tình huống bạo cuộc. Lấy phàm nhân chi thần, để giành được một khoản linh thạch xem như vô liếng. Bọn hắn cái này một nhà hảo vận từ nơi này lại bắt đầu. Tới Trần Nghĩa Hành phụ thân Trần Minh Quý nơi đó, lại bị kiểm chắc ra linh căn, cái này khiến để giành tới tài nguyên có đất dụng võ. Trần Minh Quý có bậc cha chú tích lũy, lại thêm cá nhân hắn cố gắng, thành công gắng gượng qua thương hội lần lượt nhân viên đào thải, được đến một cái chất béo phong phú trưởng quỹ vị trí, tiến một bước làm lớn ra gia nghiệp. Hơn nữa, Trần Minh Khí may mắn tại Trần Thanh Chí bên cạnh làm qua mấy năm chuyện, một lần tình cờ biết được tiên tộc muốn làm trên biển buôn bán chuyện. Hắn vận dụng không ít nhân mạch cùng một liếng, thay có linh căn hải tử Trần Nghĩa Hành đả thông từng cái khâu, khiến cho hắn trở thành nhóm đầu tiên qua tay buôn bán trên biển Trần gia tử đệ. Vật đuổi sao rời, Trần Minh Khí cuối cùng không thể đột phá tới trúc cơ cảnh, sớm tại hơn 10 năm trước liền thọ chung qua đời. Có thể hắn là cười rời đi, bởi vì Trần Nghĩa Hành trải qua 3 đời tích lũy, thành công đột phá đến trúc cơ cảnh, đủ để mang theo bọn hắn cái này một chi, đuổi theo tiên tộc phát triển chỉnh thể bộ pháp. Trần Nghĩa Hành bây giờ là trúc cơ trung kỳ. Bọn hắn cái này toàn ra là Trần Thị trong quá trình phát triển, rất nhiều dốc lòng tiểu mẫu bên trong một cái. Đại cảnh Trần Thị là bọn hắn đại thuộc yêu đình kiên cố đồng minh, Trần Thanh Thiện xem như yêu đình thái tử thấy mầm biết ơi, dường như đã thấy Tây Châu tương lai cách cục. Trong lòng của hắn đối vị kia thần bí Thanh Nguyên lão tổ có chút hiếu kỳ. Nhìn chung bình sinh, hai người tại bộ phận chuyện bên trên lý niệm không như mà hợp, nếu như có thể gặp mặt một lần là tốt nhất. Tam đệ tử Sa Thông Thiên chú ý lực lại tại nơi khác. Hắn đem ngọc giản buông xuống, cảm khái nói, chuyến này ra ngoài, ta cũng coi là mở mang tầm mắt. Nhưng là so với này, có thể đánh tìm được những tin tình báo này, đồng thời sáng tạo đường truyền đại cảnh Trần Thị, mới càng thêm đáng giá mời sợ a. Bảo khí linh thử đứng tại Trần Thanh Tiền trên bờ bay. Nó nghe mấy người tán thưởng Trần Thị, nghĩ đến chính mình xem như lão gia dưới gối số một chiến sủng, lập tức sinh ra mấy phần cùng có vinh yên cảm giác. Nhất là tiểu tiểu gia. Nếu như hắn biết mình cùng lão gia quan hệ, không được dọa kêu to một tiếng. Lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Quý khách quá khen rồi. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người đến đúng là chủ thuyền Trần Nghĩa Hành. Hắn một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, tại bốn vị kim đan trước mặt, nhưng thật ra là không có địa vị. Nhưng là bởi vì Trần cái họ này, dù là Tam đại yêu vương đều muốn bán hắn mặt mũi. Vô số máu tươi chứng minh, Trần Thị đội tàu có thể độc chiếm Tây Châu buôn bán trên biển chi lợi, đây tuyệt đối không phải thiện chí giúp người liền có thể làm được. Vì thế chết đi kim đan, nhiều đến hai cánh tay đều đến không hết. Trần Thanh Tiền ôm quyền hoàn lễ, hóa ra là Trần chủ thuyền, đoạn đường này làm phiền chủ thuyền chiêu đãi. Công tử khách khí. Trần Nghĩa Hành nụ cười ôn hòa, ánh mắt của hắn rơi vào bảo khí linh thử trên thân, ung dung thản nhiên cùng cái sau đúng rồi một ánh mắt. Từ sắc ra lông yêu chuột, vậy cũng chỉ có đại danh đỉnh đỉnh bảo tổ. Vị này chính là lão tổ tông ái sủng, dù là đại đông gia gặp cũng phải gọi một câu bảo gia tồn tại. Nó tại đây, Trần Nghĩa Hành tự nhiên sẽ lấy tối cao quy cách lễ nghi đối đãi. Hắn được đến Trần Thanh Tiền cho phép, cũng ngồi xuống. Cái này chiến thuyền tạm thời không cần người thao túng. Trần Nghĩa Hành thế là mượn cơ hội này, nói về bọn hắn đội tàu hướng ra phía ngoài quyết trương những cái kia kỳ lạ kinh nghiệm. Tổng kết lại, cái kia chính là trước mời rượu, lại phạt rượu. Tiên tộc mỗi một lần đối ngoại hành động trước đó đều sẽ từ túi khôn đoàn tiến hành ước định. Phàm là có thể có lợi, dù là vận dụng vũ lực cũng muốn cưỡng ép mở thương đạo, thí dụ như Đông Châu bực này buôn lậu tiềm lực to lớn địa phương. Trần Thị tộc binh thậm chí chuyên môn dẹp xong một tòa liền nhau đảo nhỏ, xem như mậu dịch cứ điểm. Đồng lý, Nguyệt Thần giáo chi phối hạ để phòng xâm nghiêm Lăng Châu, cũng có chỗ thích hợp. Lăng Châu nghiêm ngặt sắc lệnh, dẫn đến tài phú đại lượng hội tụ ở cấp trên. Những quy củ kia toàn bộ bị dùng để ước thúc tầng dưới chốt giáo chúng. Trần Thị giao dịch đối tượng là Nguyệt Thần giáo cao tầng, xem như trao đổi bọn hắn tôn trọng Nguyệt Thần giáo tập tục cùng lệ cũ. Dạng này liền tránh khỏi xung đột trực tiếp. Chương 798, Tử Diện Ma Sa, yêu đế khí tức. Chương 798, Tử Diện Ma Sa, yêu đế khí tức. Trần Nghĩa Hành chậm rãi mà nói, trong ánh mắt tràn đầy đối tự thân tiên tộc kiêu ngạo cùng tự hào. Bọn hắn chiến thuyền ở trên biển tung bay. Lúc này, Trần Thanh Tiền trong đầu lần nữa truyền đến thanh âm quen thuộc. Đệ thập tam nạn, rơi xuống nước. Theo một cái thủy chữ rơi xuống, bọn hắn chỗ chiến thuyền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến sắc này. Trần Nghĩa Hành lập tức đứng dậy, có thủy thủ đến đây bẩm báo. Chủ thuyền, gặp gỡ nhân ngư nhóm. Trần Nghĩa Hành sắc mặt biến hóa, trong tay nhiều thêm một món trận bàn, hạ lệnh, khởi động phòng ngự trận pháp, na pháo phản kích, thả ra cơ quan cá. Hắn ba đạo mệnh lệnh theo thứ tự hạ đạt. Đầu tiên là thân thuyền 8 cái bộ vị, tổng cộng có 8 khối đối ứng trận bàn bị kích hoạt, trận pháp phù văn dọc theo hình tròn quỹ tích lưu động, rất mau đem chiến thuyền bản thể bao phủ ở bên trong. Đối với đi thuyền tu sĩ tới nói, bọn hắn nhất trực quan cảm thụ chính là lúc trước sóc này biến mất. Thân tàu vận hành khôi phục bình ổn. Buồng nhỏ trên tàu bộ vị, từng kiện cơ quan họng pháo rối ra, đen nghịt cửa hang nhắm ngay khiêu động nhân ngư. Đây là cơ quan thành nghiên cứu ra được cơ quan pháo. Hạch tâm nguyên lý chính là đối cao độ tinh khiết linh thạch tiến hành hai lần xử lý, đem đối ứng pháp thuật thông qua trận pháp hình thức khắc dấu ở phía trên, đem linh thạch xem như đạn pháo đến sử dụng. Cái này họng pháo quản bích lấy tài liệu đặc thù, có thể ngăn cách thần thức điều tra, hơn nữa có tự hủy đặc chất. Nó mục đích chính là phòng ngừa nội bộ trận pháp bị người lấy trộm. Có thể đoán được chính là nếu cái này cơ quan pháo kỹ thuật dẫn ra ngoài, chuyện này đối với trước mắt thế lực khắp nơi đại chiến hình thức sẽ sinh ra khó mà dự liệu ảnh hưởng. Bành, 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 thuộc tính khác nhau pháp thuật đạn pháo bị vang ra, đập chúng nhảy ra mặt nước nhân ngư. Cùng lúc đó, thân tàu chở khách cơ quan cá sổ sổ xoạt xoạt rơi xuống trong nước, phòng ngừa những người cá này đối dưới nước trận pháp phá hư. Hết thảy đều dựa theo Trần Nghĩa Hành mệnh lệnh, đâu vào đấy tiến hành. Hắn thuận miệng cho Trần Thanh Tiền bọn người giới thiệu, quý khách không cần phải lo lắng, bây giờ chạy trốn tại tứ hải nhân ngư không phải số ít. Trước đây ít năm, nhân ngư tộc vị kia hóa thần bị giết, những thế lực lớn khác chia cắt nhân ngư tộc chân tàng, đưa chúng nó đuổi ra ngoài. Loại này tiểu quy mô nhân ngư thế công, chúng ta đủ để ứng phó. Nghe vậy, ba cái đồ đệ toàn bộ nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thật đã chịu đủ kiếp nạn, thật vất vả rời đi Tây Châu, cũng không thể tiếp tục để bọn chúng chạy trốn đến tận đầu tận đâu a. Chỉ có Trần Thanh Tiền không khỏi híp híp mắt. Hắn nhớ tới vừa mới liên quan tới đệ thập tam nạn báo trước, vừa vận đối ứng lạc thủy hai chữ. Nếu đây quả thật là hướng về phía bọn hắn tới, như vậy Trần Thị đội tàu liền được xưng tụng là hai bay vạ gió. Trần Thanh Tiền đứng dậy đi vào chiến thuyền biên giới. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa mặt biển, một khối lưỡi đao hình dạng bầy cá, mang theo từng tầng tuyết trắng bọt nước từ đường chân trời một phía khác lao vùng tới. Kia trong nước cự vật thật xa liền phóng xuất ra uy áp. Trần Thanh Tiền từ nhỏ tại khắp nơi trên đất yêu vương trong thôn lớn lên, hắn có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải bình thường kim đan yêu vương có khả năng so sánh. Đây chính là hướng về phía bọn hắn tới. Trần Thanh Tiền lập tức hạ lệnh, ba người các người, theo ta cùng nhau nhảy thuyền, chúng ta cần phải đi. Giờ phút này, Tôn Tiên Tề ba người cũng nhìn thấy xa xa quái vật khổng lồ. Chỉ là bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, sư tôn vì sao muốn mang theo bọn hắn trước xuống nước, đây không phải chết được càng nhanh à? Phù phù, Trần Thanh Tiền dẫn đầu nhảy đến trong nước. Thấy thế, Tôn Tiên Tề ba người đành phải đè xuống trong lòng nghi hoặc, liên tiếp đi theo. Cái này nhưng làm một bên Trần Nghĩa Hành thấy choáng. Hắn lập tức đuổi tới thuyền bên cạnh, sau đó liền thấy trên mặt biển tung bay một cái nho nhỏ cơ quan sóng tấm, sư đồ bốn người liền đứng ở phía trên. Bảo khí linh thử ánh mắt nhìn về phía chiến thuyền, cùng Trần Nghĩa Hành xa xa đối mặt, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, này mới khiến Trần Nghĩa Hành hơi hơi trầm tĩnh lại. Hắn còn lo lắng là chính mình bảo hộ bất lực, chiêu đại không chủ đáo. Nếu là bảo gia có tính toán của mình, kia Trần Nghĩa Hành liền có thể dựa theo nguyên bản lộ tuyến hành xử. Hắn lại quay đầu, lúc này cũng chú ý tới xa xa sóng lớn. Ngay sau đó, một đầu quái vật khổng lồ vạch nước mà lên, to lớn bóng ma bao phủ thân thuyền, trực tiếp đem chúng quanh đám người kia cá sợ quá chạy mất. Đây là một đầu tử diện ma sa, nguyên anh cảnh thực lực, thống trị dưới chân bọn hắn vùng biển này. Trần Thị đội tàu bất quá là vào Nam ra Bắc làm mua bán, trước sau như một thừa hành hỏa khí sinh tài nguyên tắc. Hôm nay cái này tử diện ma sa hiển nhiên kẻ đến không thiện. Bất quá, bọn hắn cũng không phải là không có chuẩn bị ở sau. Ngay tại tử diện ma sa muốn nhào về phía chiến thuyền thời điểm, từng đầu màu đen xúc tu, tựa như hà biển như thế nhanh chóng bò lên trên tử diện ma sa thân thể, mạnh mẽ đưa nó một lần nữa túm về trong biển. Trần Nghĩa Hành thấy một màn này, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn xuất lĩnh cái khác đội tàu thủy thủ, hướng phía mặt biển phương hướng không người chịu bái. Đa tạ Trương Hoàng phù hộ. Trương Hoàng chính là ngày xưa bá hoàng tuần hóa bạo hoàng, thế nhưng là trời xui đất khiến bị Minh Nguyệt Thiên Quân nô dịch, cuối cùng lại nhận Tô Tử Tịch làm chủ. Bây giờ nó được phái đến Tây Châu bên ngoài, chuyên môn thủ hộ đội tàu đường thuyền, nhất là phụ trách cùng dọc đường trong biển bá chủ giảng đạo lý. Vì thế, Trần Cảnh An cố ý cho Trương Hoàng khắc dấu mấy đạo có chiến đấu tăng thêm hiệu quả và khiến. Hơn nữa hắn chuyên môn hướng Vương Thanh Nhiễm bàn giao, tận lực lưu lại bá hoàng một cái mạng, để tránh Trương Hoàng xem như bản mệnh linh thú quá sớm mất mạng. Theo tử diện ma sa bị kéo tới trong nước biển, bốn phía sóng gió lập tức bình ổn lại. Trần Nghĩa Hành ánh mắt trông về phía xa, đã không thấy sư đồ bốn người thân ảnh. Hắn lúc này hạ lệnh, dựa theo sớm định ra lộ tuyến tiến lên. Đợi đến chiến thuyền rời đi về sau, hai đạo to lớn thân ảnh lúc này mới nổi lên mặt nước. Trương Hoàng trên đầu còn ngồi một cái ở Trần Thanh Niên, đầy người khối cơ thịt, chợt nhìn lại dễ dàng để cho người ta cảm thấy hắn là thể tu. Nhưng mà tiểu tử này là Tô Tử Tịch, hàng thật giá thật văn đạo tu sĩ. Chỉ có điều bởi vì nô ấn nguyên nhân, hắn có thể thu hoạch được Trương Hoàng một số nhỏ lực lượng phản hồi. Trần Thị bỏ ra giá tiền rất lớn nuôi nấng Trương Hoàng. Đầu này nguyên anh cảnh yêu hoàng, dù chỉ là do gì ra một chút đồ vật, cũng đủ làm cho Tô Tử Tịch thu hoạch được không thua gì thể tu tố chất thân thể. Lúc trước, Trương Hoàng cùng Sa Hoàng hai đầu trên biển bá chủ tiến hành qua đơn giản vật lộn về sau, bắt đầu thương lượng. Sa Hoàng nói rõ chính mình ý đồ đến. Mục tiêu của nó không phải Trần Thị chiến thuyền, mà là chiến thuyền bên trên ba đầu yêu vương, cùng một vị khác người mang yêu đế khí tức tiểu bối. Nếu có thể đem nó thôn vệ, cái này sẽ là vô thượng cơ duyên. Tô Tử Tịch nghe vậy lại là nhíu chặt lông mày. Hắn cùng Trương Hoàng hôm nay xuất hiện tại nơi này, cũng không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải mỗi một chiếc chiến thuyền đều có thể làm phiền bọn hắn tiếp thân bảo vệ. Cái này cần nhờ vào Trần Thanh Tiền yêu đình thái tử thân phận. Đại thuộc cùng đại cảnh là đáng tin đồng minh, khẳng định không thể để cho truyền nhân của bọn hắn tại chính mình cái này xảy ra chuyện. Nhưng mà, Sa Hoàng lời nói lại nhắc nhở hắn, Trần Thanh Tiền nguy hiểm lớn nhất không phải bắt nguồn từ trên thuyền, mà là đến từ không cách nào tưởng tượng nước biển dưới đáy. Cho dù ai cũng đến không hết, trong biển đến tột cùng cất giấu nhiều ít ngấp nghé trên người hắn yêu đế khí tức bá chủ. Tô Tử Tịch xem như hữu tâm vô lực, thật gặp gỡ phiền toái, hắn cùng Trương Hoàng nhiều nhất chỉ có thể ngăn lại hai vị nguyên anh, thế nhưng là biển rộng mênh mông bên trong nguyên anh yêu hoàng làm sao dừng hai vị? Thái tử, tự cầu phúc. Chương 799, cá kiếm ngăn đường, thân hãm nhà tù. Chương 799, cá kiếm ngăn đường, thân hãm nhà tù trong biển rộng. Sư đồ bốn người cùng cưỡi cơ quan sóng tấm, đạp trên tầng tầng sóng lớn ở trên biển ghé qua. Loại này mới là thể nghiệm một lần nhường ba vị đồ đệ làm không biết mệt, ngắn ngủi quên đi bọn hắn là nhảy thuyền xuống tới. Trần Thanh Tiền ngồi xếp bằng, vẫn còn tại lĩnh hội trong đầu giải thích. Đệ thập tam nạn, rơi xuống nước. Đây hết thể giống như ấn chứng lúc trước sự tình. Bọn hắn chủ động nhảy xuống chiến thuyền, cái này chẳng phải toàn lạc thủy chi ý, nhưng vấn đề ở chỗ. Đạo này kiếp nạn giống như cũng còn chưa có kết thúc. Trần Thanh Tiền cúi đầu xem xét, bọn hắn tọa hạ cơ quan sóng tấm, suy đoán chẳng lẽ muốn để bọn hắn xuống biển đi ngâm ngâm. Ý nghĩ này không khỏi quá mức hoang đường. Lúc này, nước biển dưới đáy bỗng nhiên có một cây sừng nhọn đâm tới, phá vỡ sư đổ bốn người ngắn ngủi bình tĩnh. Trần Thanh Tiền hai ngón tay chế trụ xuất thủ ngư yêu, nhận ra bảy cá này chủ loại. Đây là ngân kiếm ngư, ưa thích thành quần kết đội xuất hiện, kia một cây bén nhọn kiếm đâm chính là vũ khí của bọn hắn. Hắn nói chuyện ở giữa, đã có đại lượng ngân kiếm ngư vây quanh tới. Đồng thời nguyên một đám nhảy ra mặt nước, hướng bọn họ đâm tới. Ba cái đồ đệ lập tức bận rộn lên. Chúng ta bốn người thay phiên khu động thuyền buồm, mau chóng cập bờ đổ bộ. Vâng. Kết quả là, trên biển liền xuất hiện dạng này một bức kỳ quan. Một khối sóng tấm đạp trên sóng lớn, trung quanh ngân kiếm ngư giống như là nhảy long môn như thế tung hoành tới lui, vô cùng vô tận. Không biết rõ trôi qua bao lâu, sư đồ bốn người đã bổ sung nhiều lần pháp lực, bây giờ tới tiếp cận kiệt lực trình độ, cái này ngân kiếm ngư nhóm số lượng vẫn không thấy giảm bớt. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bọn hắn cái này bỏ mạng buôn ba, trời xui đất khiến ở giữa vậy mà đã tới một chỗ Trần Thị đội tàu tiêu ký qua lục địa. Kiếm Châu, bọn hắn ra sức hướng phía Kiếm Châu tới gần, làm xuyên qua châu giới về sau. Từng chùm kiếm quang đối diện phong tới. Hiu, hiu, hiu. Đại lượng ngân kiếm ngư trong nháy mắt bị xỏ xuyên, rất nhanh liền có hàng loạt thi thể nổi lên mặt nước. Một đám đạp trên đám mây, người mặc linh thú thêu bảo, gánh vác trường kiếm tu sĩ nhanh chóng nhích lại gần. Đám người này quần áo đường vân khác biệt, phụ trách hạng mục công việc cũng khác biệt. Có người mặc hợi chư phục kiếm tu phụ trách thu thập những cái kia ngân kiếm ngư thi thể. Có người mặc mão thọ phục kiếm tu đặt chân tứ tượng phương vị, chặn lại đám người bọn họ đường lui. Cuối cùng, có dần hộ phục kiếm tu tựa như là đám người này đổ bụng, lấy ra bên hông lệnh bài, ngựa khí lạnh lẽo. Ta tên Lý Ảm, dần hộ vệ thiên hộ, các ngươi bốn người tự tiện xông vào ta Kiếm Châu chi cảnh, còn mời phối hợp điều tra. Hắn nói bên hông đã rút ra một nửa. Địa bộ này, chỉ cần Trần Thanh Tiền sư đồ bốn người có bất kỳ phản ứng nào, ngay lập tức sẽ có một đao chém xuống. Trần Thanh Tiền đè xuống muốn động thủ ba vị đệ tử. Trong cơ thể hắn có cố lực lượng đang chậm chạp tăng trưởng, bởi vì ngay tại Lý Ảm vừa dứt tiếng một phút này, lúc trước đệ thập tam nạn đã hóa giải, không hưởng công bọn hắn cái này hơn nửa tháng cựu tử nhất sinh. Cố lực lượng này chính là tốt nhất chứng cứ. Giờ phút này, đệ thập tứ nạn nội dung cũng hiện ra. Đệ thập tứ nạn, nhà tù. Tên như ý nghĩa, chính là lao ngục thai hương. Trần Thanh Thiền có lý do hoài nghi, nếu như bọn hắn không dựa theo kiếp nạn con đường đi, khả năng liền sẽ có càng lớn ngoại lực đem bọn hắn sửa đổi tới phương hướng chính xác bên trên. Lúc trước đầu kia bỗng nhiên xuất hiện nguyên anh sa hoàng không ngoài như vậy. Hắn lúc này quay người cho ba cái đồ đệ một ánh mắt, lập tức làm ra bằng lòng phối hợp động tác. Lý Ảm thấy thế, đáy mắt hiện lên vẻ hài lòng. Hắn nhìn Tả Hữu, lập tức liền có người tiến lên cho bốn người trói lại dây thừng. Chỉ một thoáng, bốn người pháp lực toàn bộ mất đi hiệu lực. Trần Thanh Tiền đánh giá dây thừng, cái này không giống như là bất luận một loại nào tinh diệu luyện khí sản phẩm, giống như là từ con nào đó hình thể to lớn yêu vật trên thân rút ra da lông. Trên đời này có thôn linh chi lực yêu vật cũng không nhiều. Trần Thanh Tiền lưu lại một cái tâm nhãn. Sau đó, bọn hắn liền bị Lý Ảm dẫn tới Kiếm Châu một chỗ trong lao ngục, nơi này chuyên môn giam giữ không có xin lộ dẫn ngoại lai tu sĩ. Dựa theo quá trình, tiếp xuống sẽ có chuyên gia trợ giúp bọn hắn bổ sung chương trình. Đối với thân phận không có vấn đề tu sĩ, Kiếm Vương hướng quyền quý vẫn là tương đối hoan nghênh. Dù sao những này kẻ ngoại lai cũng có thể trở thành tiên thuế cống những người. Bất quá, Trần Thanh Tiền sư đồ bốn người khá là phiền toái. Trần Thanh Tiền xem như tu sĩ nhân tộc còn có thể, nhưng là hắn ba vị yêu vương đồ đệ, bản thân tại Kiếm Châu chính là thụ nhất kỳ thị một loại, một cái không tốt bị người giết cũng rất bình thường. Mong muốn thu hoạch được Kiếm Vương hướng bảo hộ, cần kinh nghiệm cải tạo hoạt động. Cuối cùng, Lý Ảm đem bọn hắn dẫn tới một chỗ cầu thang miệng, nơi này có lúc lên lúc xuống hai bộ phận, phân biệt đại biểu cho hai loại khác biệt đãi ngộ nhà giam. Lý Ảm mở miệng nói, niệm tình các ngươi bốn bị coi như trung thực, bản quan hôm nay liền cho các ngươi lựa chọn cơ hội. Kim đan tu sĩ, một người 100 vạn linh thạch, có thể ở phía trên nhà giam. Nếu như không nộp ra phí dụng, vậy cũng chỉ có thể hướng phía dưới đi. Nghe nói như thế, ba cái đồ đệ trong lòng tỏa ra lửa giận. Thế nhưng là bọn hắn biết địa thế còn mạnh hơn người, không có ngay tại chỗ phát tác. Trần Thanh Tiền cũng là nghe được Lý Ảm trong lời nói một tia thiện ý mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng cái này đều giải thích rõ lấy dưới đáy nhà giam không yên ổn. Hắn do hỏi, nếu là thêm chút đi linh thạch, có thể hay không cho chúng ta mấy cái giam chung một chỗ? Lý Ảm nghe nói như thế, đáy mắt hiện lên mấy phần khen ngợi. Tiểu tử này cũng là rất hiểu quy củ. Hắn duỗi ra một cái bàn tay, lại đến 100 vạn linh thạch, ta thay các ngươi năm vị xử lý việc này. Cái này năm vị hiển nhiên là đem Trần Thanh Tiền trên bờ vai bảo khí linh thử cũng coi là. Trần Thanh Tiền gọn gàng mà linh hoạt giao linh thạch. Hắn đi ra lúc, ba vị sư tôn liền cho hắn lấp 5 triệu linh thạch làm lộ phí. Những năm này nhiều tai nạn, cũng thường xuyên nương theo lấy thu hoạch. Một hơi xuất ra 600 vạn linh thạch cũng không khó khăn. Lý Ảm tiếp nhận 6 cái túi càn khôn kiểm kê, phát hiện trong đó một cái trong túi càn khôn vậy mà nhiều 50 vạn linh thạch. Hắn nhìn về phía Trần Thanh Tiền ánh mắt lập tức liền không giống nhau. Lý Ảm đưa tay đặt ở trên bả vai hắn, thấp giọng nói, xem ra ngươi xác thực muốn mang lấy bọn hắn ba yêu còn sống ra ngoài, vậy ta lại khuyên bảo ngươi một câu, nhất định phải ước thúc tính tình của bọn nó, bất luận gặp phải bất cứ chuyện gì. Yêu vật một khi bị đánh lên không chịu nổi giáo hóa tiết tuổi, tuyệt đối không có cách nào còn sống rời đi. Linh thạch tại chúng ta nơi này là tiền tệ, ngươi hảo hảo sử dụng, nói không chừng chúng ta tương lai tại ngoại giới còn có thể chạm mặt. Trần Thanh Tiền hướng con người, đa tạ Lý Thiên Hộ đề điểm. Rất nhanh, sư đồ bốn người liền bị giam vào lao ngục. Trần Thanh Tiền cùng chúng nó bàn giao trọng yêu khâu, sau đó liền bắt đầu đả tọa tìm kiếm độ khó khăn phương pháp. Bảo khí linh thử ngồi dưới đất, nhìn xem trước mặt hàng rào sắt, trong lòng không còn so hiện tại càng hoài niệm lao ra. Nó nhớ lại đi theo lão gia sau lưng ăn ngon uống say 5 tháng vàng son. Đừng nói thân hãm nhà tù, nó căn bản không bị qua bị quất. Tiểu thiếu gia cái này số phận, quá tà môn. Chương 800, kiếm hướng chí tôn, nhà tu ngộ đạo chương 800, kiếm hướng chí tôn, nhà tu ngộ đạo bọn hắn chỗ nhà giam, là thanh toán một khoản phí tổn sau an trí, có thể bình thường hưởng thụ được kiếm vương hướng luật pháp quy định một nửa đãi ngộ. Cái này trong nhà giam có chuyên môn thư tịch cung cấp bọn hắn tiêu khiển. Nếu có cần, thậm chí có thể xài linh thạch hướng nơi này tư lại chọn mua mấy ngày nay thường dùng thành phẩm. Sư đồ bốn người vừa mới tiến đến, nhà giam phương diện chưa làm ra xử trí quyết định. Trần Thanh Tiền lật xem lên thư tịch. Trong này ghi chép kiếm vương hướng kỳ văn dị sự, nhất là đương kim vạn cổ kiếm đế Đinh Phục Tiên. nói lên vị này kiếm vương hướng chí tôn. Hắn nhất tại tu tiên giới nổi danh, chính là tại tuổi của hắn. Bình thường tới nói, một vị nguyên anh tu sĩ thọ số có thể có 5000, dựa vào nguyên linh cùng các loại duyên thọ bảo dược, bí thuật, liền có thể lại nhiều ra mấy trăm năm thọ số. Cái này hạn mức cao nhất công nhận là tại 1800 năm 1900 ở giữa. Thế nhưng là Đinh Phụng Tiên đã vượt qua 2000 tuổi. Lấy tu sĩ nhân tộc mà nói, đây quả thực là sáng tạo ra kỳ tích. Bất quá, đứng tại Trần Thanh Thiền trên lập trường, hắn đầu tiên muốn hoài nghi vị này vạn cổ kiếm đế đến cùng phải hay không nhân tộc. Nếu như hắn là lấy yêu tộc thân phận đến cùng người so thọ số, như vậy đừng nói năm 2000, xem như một vị yêu hoàng sống qua 4000 năm đều dễ dàng. Cứ như vậy, cũng là có thể giải thích vì sao Đinh Phụng Tiên nhìn như nắm giữ trường sinh chi bí, lại không có vô duyên vô cớ mất tích. Trần Thanh Thiền tiếp tục xem xét hắn cuộc đời. So với còn nghi vấn thọ số, Đinh Phụng Tiên nhất thống Kiếm Châu cố sự ngược lại càng có thể khiến người ta đào ra tin tức hơn 1000 năm trước, Kiếm Châu chia 5 x 7, trăm quốc cùng tồn tại. Đinh Phụng Tiên giáng sinh tại một cái tiểu quốc Đinh quốc vương tộc, thời kỳ thiếu niên liền xem như hạt nhân bị phế đi nước láng giềng. Cái này vốn là đã định trước bi kịch cả đời. Đinh Phụng Tiên sửng sốt dựa vào thiên phú của mình cùng cổ tay giết đi ra. Hắn tại nước láng giềng làm vật thế chấp thời điểm, âm thầm tu luyện kiếm pháp, có một ngày dẫn tới Kiếm Châu tứ đại thánh địa một trong ngự kiếm quan thủ kiếm trưởng lão. Lại tiếp sau đó, chính là Đinh Phụng Tiên lấy tư chất tuyệt cao khuất phục thủ kiếm trưởng lão, trở thành truyền nhân y bát. Đinh Phụng Tiên bởi vậy thoát khỏi hạt nhân thân phận, từ đây dốc lòng tu luyện. Cả người tu vi nhất phi trùng thiên. 18 tuổi đột phá trúc cơ, 42 tuổi đột phá kim đan. Hắn lấy kim đan cảnh tu vi trở lại Đinh Quốc, đánh bại ngay lúc đó vương tộc lão tổ, hung hăng đăng cơ, mang theo Đinh Quốc đi lên Nam Chinh Bắc chiến thời gian. 50 tuổi năm đó, Đinh Phụng Tiên đạp diệt 4 cái tiểu quốc, dẫn đầu Đinh Quốc đưa thân trung lưu liệt kê. 80 tuổi thời điểm, Đinh Quốc đã thành nguyên anh phía dưới mấy cái đại quốc một trong. Lúc đó, đồng dạng xem như tứ đại thánh địa một trong xem kiếm cung nhúng tay Đinh Quốc đối ngoại quyết trường, yêu cầu Đinh Quốc trả lại lãnh thổ, đồng thời đối với nó xương thần tiến cống. Đinh Phụng Tiên từ chối thẳng thắn, vấn đề này cuối cùng bởi vì ngự kiếm quan tham gia không giải quyết được gì. Đinh Phụng Tiên ghi khắc sỉ nhục, nằm gai nếm mật. Rốt cục, tại hắn 98 tuổi một năm kia đột phá đến nguyên anh cảnh. Xem kiếm cung nguyên anh ra mặt tập kích, Đinh Phụng Tiên tại chỗ vượt cấp mà chiến, chém giết hai đạo xem kiếm cung nguyên anh hóa thần, từ đó đặt vững hắn Kiếm Châu Thiên Kiêu số 1 danh hiệu. Đinh Phụng Tiên đổi Đinh Quốc là kiếm vương hướng tiếp tục Nam Chinh Bắc chiến. Hắn bỏ ra 100 năm, hoàn thành nhất thống Kiếm Châu, hủy diệt thánh địa xem kiếm cung hành động vĩ đại. Ngày xưa tứ đại thánh địa chỉ còn lại có 3 tòa. Bọn hắn rút đi thánh địa chi danh, tiếp nhận kiếm vương hướng sắc phong. Dựa theo địa vị cao thấp, theo thứ tự là ngự kiếm quan chấp kiếm các hỏi kiếm gốc. Đây chính là kiếm vương hướng tình huống căn bản. Một đêm trôi qua. Chuyện này đối với tu vi đã đạt đến kim đan sư đồ 4 người mà nói, đã đủ để cho bọn hắn xem hết những này điển tịch, sơ bộ biết rõ ràng tự thân tình cảnh. Nhà giam đại môn bị người mở ra, một người mặc tị xả phục quan viên đi đến. Trong tay hắn nuốt một cái quan ấn, ánh mắt tại sư đồ 4 trên thân thể người qua lại liếc nhìn, đầu tiên nhìn về phía Trần Thanh Thiền. Trải qua sơ bộ thẩm tra, ngươi là tu sĩ nhân tộc không nghi ngờ gì, có thể chọn rời đi nhà giam. Trần Thanh Thiền không có chen vào nói. Ngay sau đó, tị xả quan lại lần lượt điểm Tôn Thiên Tề 3 người cùng Bảo Khí Linh thử tên, 4 người các ngươi, bây giờ nhà giam đã thay các ngươi sắp xếp xong xuôi cải tạo kế hoạch. Các ngươi yên tâm, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, đến lúc đó tự sẽ có người thay các ngươi ban phát lương yêu chứng, đến lúc đó các ngươi liền có thể quang minh chính đại tại Kiếm Châu sinh sống. Tiếp xuống, còn có người nào vấn đề? Trần Thanh Thiền phất phất tay, mở miệng nói, không biết ta có thể hay không lựa chọn lưu lại. Tị xà quan hơi híp mắt lại, cho người ta một loại âm tình bất định cảm giác, nhà giam tiến đến sẽ rất khó đi ra ngoài nữa. Mặt khác, chúng ta nơi này không thu người rảnh rỗi. Trần Thanh Thiền lúc này tự để cử mình. Ta biết luyện đan cùng luyện khí, hơn nữa sẽ cất rượu cùng chồng chọn linh dược. Tị xà quan nghe được cất rượu hai chữ thời điểm, lập tức hai mắt tỏa sáng, đến gần mấy bước. Ngươi cũng đừng nói cho bản quan ngươi nói phàm là rượu. Trần Thanh Thiền thanh âm biến lớn, sẽ không, chúng ta tu sĩ khẳng định là muốn uống linh cửu, nhượng linh cửu. Nói hay lắm. Tị xà quan đưa tay đặt ở Trần Thanh Thiền trên bờ vai, thuận tay lại ném cho hắn một cái làm bằng gỗ lệnh bài, trong nhà giam liền có cất rượu giám, ngươi trước tiên đi nơi này bảo đến, một hồi bản quan sẽ đích thân khảo giác ngươi. Nếu như ngươi thật có bản sự, như vậy ta sẽ xét giảm xuống cái khác 4 yêu cải tạo cường độ. Nếu như ngươi không có. Hắc hắc. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Thanh Thiền trở thành cất rượu giám một viên. Hắn cái này một thân cất rượu bản sự, đa số là bảo khí linh thử truyền thụ cho, đến từ Trần Cảnh An rượu phương cùng tâm đắc. Cái khác 4 yêu dính hắn quang, phân phối đến cũng đều là tương đối nhẹ nhàng được vật. Ở chỗ này, bọn hắn thấy được Kiếm Châu đối ngoại lai yêu tu địch ý không ít trên danh nghĩa cải tạo yêu tu, tại tu sĩ nhân tộc giám sát phía dưới, ngày đêm tái diễn nặng nghề việc tế, mỗi một ngày đều có bị tươi sống mệnh chết ví dụ. Trần Thanh Thiền qua lại ở giữa, tại hoàn thành cất rượu bản chức về sau, có khi cũng chủ động thêm tham dự lao động, cùng cái khác cải tạo yêu tu giao lưu. Hắn kiếp nạn vẫn dừng lại tại nhà tù hai chữ. Ý vị này hôm nay tất cả đều thuộc về đệ thập tứ nạn phạm chủ bên trong. Hắn mong muốn thuận lợi độ kiếp, liền phải đem 3 vị đồ đệ hoàn hảo không chút tổn hại mang đi ra ngoài. Đây chỉ là kiếp nạn bản thân nội dung. Trần Thanh Thiền ở trong quá trình này, một lần nữa xét lại nhân cùng yếu hai cái này quan hệ giữa. Hắn lúc đầu là ôm muốn cho song phương hài hòa cùng tồn tại nguyện cảnh đi ra ngoài lịch luyện. Cái này nguyện cảnh hùng vĩ, nhưng Trần Thanh Thiền bản nhân, lúc đầu cũng chỉ là một cái sẽ bị yêu ghét chi phối người. Hắn gặp được 3 vị sư tôn cùng chư vị thúc bá, đã cảm thấy trên đời này đều là tốt yêu. Hắn gặp được yêu tu hại người, cho rằng tốt yêu bên trong có xấu yêu, không thể để cho xấu yêu đả thương người. Sau đó, hắn gặp được người giết tốt yêu, thế là biết người cũng chia người tốt cùng người xấu. Trần Thanh Tiền lập trường lần lượt xảy ra chuyển biến. Hắn nhận biết bên trên tính hạn chế cũng ở trong quá trình này dần dần bị lấp đầy. Cả người có thể lấy một loại càng thêm khách quan, công chính góc độ, đến xem kỹ người cùng yêu quan hệ trong đó. Tới trong đêm, bảo khí linh thử ghé vào Trần Thanh Tiền trên bờ vai nghỉ ngơi. Nó đối Trần Thanh Tiền biến hóa cảm thụ là nhất trực quan. Hiện tại Trần Thanh Tiền, mỗi một ngày đều so sánh với một ngày càng thêm thần thánh, thậm chí trong lúc lơ đãng bảo khí linh thử còn sinh ra ảo giác, thật giống như chính mình còn chờ tại lao ra bên người như thế tiểu thiếu gia chẳng lẽ ngộ đạo. Hắn hiểu cái gì, chẳng lẽ đây chính là lúc trước lao ra muốn để hắn đi ra tị nạn cái kia phần sao? Chương 801, Thương Quân đột phá, đạo hiệu Ngọc Lô. Chương 801, Thương Quân đột phá, đạo hiệu Ngọc Lô. Thiền viện bên trong. Hoan Hỷ thiền sư ánh mắt rơi vào sa bàn bên trên, viên kia tượng trưng cho Trần Thanh Tiền quân cờ, trên đó bừng tản ra chói mắt kim quang. Đặt ở Phật môn, chỉ có cao tăng mới có thể ở sau hót tu luyện ra viên quang. Trần Thanh Tiền bây giờ đã vượt qua 13 khó, dựa vào kiếp nạn quán đỉnh tới lực lượng trong cơ thể, tu vi của hắn sớm liền đạt đến kim đăng cảnh. Đây là hắn xem như Phật đạo hạt giống đồng thời gánh vác Phật đạo hưng suy được đến trả lại. Nếu như một ngày kia, Trần Thanh Tiền vượt qua cái này 81 khó, đến lúc đó, thực lực của hắn đừng nói tại giới hạ, dù là đặt ở thiên ngoại cũng có thể có một vị trí. Đệ thập tứ nạn liền có thể lĩnh hội tới mức độ này, xem ra bẩn tăng truyền nhân này là chọn đúng. Hoan Hỷ thiền sư vui mừng quá đỗi. Hắn giơ bàn tay lên, tại Trần Thanh Tiền trên đỉnh nhẹ nhàng lướt qua, rất nhanh liền phủ lên kia cố tràn ra ngoài kim quang. Tiểu tử này trước mắt còn chưa thích hợp bại lộ tung tích. Hoan Hỷ thiền sư đối với hắn ký thác kỳ vọng, không tiếc đem tự thân nhân quả cũng liên lụy vào, chỉ hoan Trần Thanh Tiền chân chính bại lộ ở trước mặt người đời thời gian. Một năm qua đi, Lăng Vân Tông, Dược Vương Cốc phương hướng hôm nay có lôi vân hội tụ. Đây là Nguyên Anh lôi kiếp, sắp người độ kiếp chính là Thương Chân Quân. Lăng Vân Tông các đạo quân nghe tin mà đến, biết được người độ kiếp thân phận, nhao nhao hướng phía Dược Vương Cốc chúc mừng. Nói đến, Dược Vương Cốc quả thật là phúc vận thâm hậu. Bên trên một vị đột phá đạo quân, chính là hôm nay ở đây Trần Thanh Vân. Trần Thanh Vân cha đẻ đồng dạng cũng là đạo quân, hơn nữa cái này hai cha con đều là vạn người không được một ngũ hành nguyên anh, tại phẩm chất bên trên đã vượt qua kim gia phụ tử. Hiện tại, Trần Thanh Vân sư tôn kiêm cha vợ cũng muốn đột phá. Thương Chân Quân không con, bây giờ huyết mạch toàn bộ nhờ nữ nhi cùng con rể đến tiếp nhận, cùng Trần gia có thể tính là người một nhà. Một môn tam nguyên anh. Lần này là thật xưa nay chưa từng có. Trần Thanh Vân dẫn người nhà thay thế Thương Chân Quân làm chút ân tình qua lại. Đột phá trước Thương Chân Quân thuộc về một chân đã bước vào lớn tuổi kim đan liệt kê, nhưng hắn cũng không phải lập tức liền muốn thọ trung tọa hóa loại hình. Cho nên, Thương Chân Quân cùng lúc hảo hữu cùng các sư huynh đệ, vẫn còn có khá cao một bộ phận tại thế kim đan. Trần Thanh Vân phụ trách tiếp đại nguyên anh, hắn nhạc mâu chúc Thanh Thanh tiếp đại những ngày kim đan. Một đám lớn tuổi kim đan sống đến thanh này tuổi tác, trên cơ bản đều trải qua sinh ly tử biệt tẩy lễ, nhất không bỏ xuống được chấp niệm chính là nguyên anh. Bọn hắn ngày thường vùi đầu khổ tu, nếu như không phải Thương Chân Quân lôi kiếp đem nó bừng tỉnh, chỉ sợ đời này cũng sẽ không giống hôm nay dạng này tập hợp một chỗ. Cũng không lâu lắm, Thương Chân Quân từ trong lôi kiếp đi ra, bàng bạc nguyên linh pháp tướng đứng ở sau lưng. Đạo hiệu của hắn sớm đã có chuẩn bị, liền định làm ngọc lô. Sớm tại Thương Chân Quân bế quan trước, hắn liền đã làm tốt đột phá thất bại, tại chỗ tọa hóa chuẩn bị, vì thế đem suốt đời luyện đan kinh nghiệm cùng tâm đắc lưu lại. Trong đó liền bao quát hắn một mình sáng tạo nuôi ngọc kết lô chi pháp, đây là một môn thông qua linh ngọc tế luyện bản mệnh đan lô, đồng thời không ngừng ẩn dưỡng linh tính pháp môn. Thương Chân Quân sáng tạo phương pháp này, đồng thời đã được đến qua Dược Vương Cốc hai vị uy tín lâu năm nguyên anh tán thành, tương lai sẽ bị đưa vào Dược Vương Cốc phủ khố bên trong, xem như một đạo tiên hiển truyền thừa mà tồn tại. Bất quá, hắn hôm nay đã thành công đột phá. Cái này nuôi ngọc kết lô chi pháp liền có tiến thêm một bước khả năng. Ngọc Lô đạo quân xuất quan tiếp khách. Hắn cùng các vị đạo quân ước định giao lưu luận đạo thời gian, rất nhanh lại đi hướng chính mình đám kia kim đan giai đoạn đám bạn chỉ cốt. Bình tĩnh mà xem xét. So với nhìn thấy những cái kia tiền bối nguyên anh, Ngọc Lô đạo quân kỳ thật càng hy vọng cùng bọn này quen thuộc lao hưu chia sẻ chính mình đột phá vui sướng. Giờ phút này, Ngọc Lô đạo quân có một loại phú quý về quê cảm giác. Lao hưu còn tại nhân thế, không lo không có khoe khoang địa phương. Ngọc Lô đạo quân đối mặt đám người chúc mừng cùng chúc mừng, không có làm bộ khiêm tốn, mà là chiếu đơn tu hết. Hắn cũng là từ giai đoạn này tới, biết làm bộ khiêm tốn sẽ chỉ làm người đồ sinh chán ghét, giữa các tu sĩ vẫn là phải giảng cứu thực tế. Ngọc Lô đạo quân lúc này biểu thị, tùy ý sẽ chia sẻ đột phá của mình kinh nghiệm, đến lúc đó đám bạn chí cốt tổng hợp một đường. Cử động lần này lập tức dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, tân tận chủ vui mừng. Đợi đến người ngoài rời đi, Trần Thanh Vân lại đơn độc chúc mừng sư tôn. Ngọc Lô đạo quân cười lớn, đưa tay khoác lên Trần Thanh Vân trên bờ vai, đem dấu ở trong lòng lời nói nói ra. Thanh Vân, vi sư đời này nhất đúng quyết định, chính là thu ngươi làm đồ đệ. Nếu là không có ngươi ngưng anh linh vật, sao là ta cái này nguyên anh con đường? Trần Thanh Vân một mặt khiêm tốn, sư tôn quá khen. Nếu không có sư tôn phù hộ, chỉ sợ cái này trong tông môn tuyệt không đổ nhi vị trí, ngại cùng sư nương ân tình đổ nhi cả đời đi khắc. Tiểu tử ngươi quen sẽ nói tốt hơn lời nói. Ngọc Lô đạo quân giả ý trách cứ, chợt từ trong ống tay áo lấy ra một phương hộp nhỏ, đưa cho Trần Thanh Vân. Trần Thanh Vân mở ra xem, phát hiện cái này hộp nhỏ bên trong vậy mà chứa mười mấy mai trái cây màu xanh. Đây là thần thụ trái cây. Trần Thanh Vân trừng to mắt, một mặt kinh ngạc nhìn về phía sư tôn. Ngọc Lô đạo quân lại là nở nụ cười, vi sư đoán không sai lời nói, ngươi năm đó ăn trái cây, hẳn không phải là loại này quả chẳng a. Trần Thanh Vân nhẹ gật đầu. Cái này đúng rồi. Ngọc Lô đạo quân chỉ vào trong hộp trái cây, giải thích nói, những này trái cây chính là đến từ những cái kia lúc trước luyện hóa thần thụ trái cây, đồng thời mọc ra linh căn đệ tử. Thân thể của bọn hắn thiêu về sau còn lại cái này thần thụ trái cây bất diệt, thế nhưng là lại không cách nào hai lần phục dụng. Vi sư lúc đầu cũng không để ý, thẳng đến ngươi trở thành vị thứ nhất thần thụ kim đan. Vi sư lúc này mới động tâm tư, gửi hy vọng ở có thể từ thần thụ bên trong tìm hiểu được nguyên anh chi đạo, bỏ ra chút khí lực đem những này trái cây siêu tập đến. Vấn đề này vi sư một mực giấu ở đáy lòng, tưởng tượng ta cái này làm sư tôn vậy mà cùng đồ đệ tranh cơ duyên, quả thực làm cho người khinh thường. Trần Thanh Vân không nghĩ tới ở giữa còn có dạng này nhạc đệm. Sư tôn hôm nay chủ động cởi trần tâm tư, nghĩ đến cũng là làm xong nhường đồ đệ sinh ra khúc mắc chuẩn bị. Trần Thanh Vân đến cùng tu luyện trên trăm năm, không còn là cái kia mới ra đời, đầu não đơn thuần tiểu tử. Thế giới này xưa nay đều không phải là không phải đen tức là trắng. Sư tôn tất nhiên đối với mình che giấu chuyện, nhưng là đứng tại trên lập trường của hắn, hắn có vô số lần có thể kết thúc chính mình tiên đạo, cướp đoạt Trần Thanh Vân cơ duyên. Bởi vì hắn không có biến thành hành động, cho nên phần này đại ân tại Trần Thanh Vân nơi này là vĩnh hằng. Trần Thanh Vân cẩn thận tiếp nhận hộp gỗ. Một cái mắt, trong cơ thể hắn thuốc vương bảo thụ liền có phản ứng, dường như hy vọng thôn vệ những này trái cây. Cái này khiến Trần Thanh Vân có mục tiêu. Hắn lúc đầu dự định ra ngoài thay thuốc vương bảo thụ tìm kiếm cái khác tư lương, hiện tại xem ra trước tiên có thể tại trong tông môn vơ vét một hai, tìm ra những cái kia đã từng người mang thần thụ trái cây người hạ lạc. Đa tạ sư tôn, thứ này đối ta rất có tác dụng. Ngọc Lô đạo quân nhẹ nhàng thở ra, có thể giúp ngươi bên trên liền tốt. Chương 802, thần thụ nhân quả, Huyền Viêm đạo quân. Chương 802, thần thụ nhân quả, Huyền Viêm đạo quân. Trần Thanh Vân tiến vào bế quan chi địa, đem những này trái cây dần dần đầu nhập vào thuốc vương bảo thụ trong miệng. Một giây sau, liền có một cỗ mãnh liệt pháp lực sinh ra, hướng phía Trần Thanh Vân nguyên linh hội tụ tới. Tu vi của hắn bắt đầu cất cao. Cái thứ 5 thần thụ trái cây giáng lâm thời điểm, Trần Thanh Vân liền đã đột phá đến nguyên anh 3 tầng. Đợi đến thứ 16 mai thần thụ trái cây bị luyện hóa thời điểm, hắn tiến cấp tới nguyên anh 4 tầng, chính thức bước vào nguyên anh trung kỳ liệt kê. Lúc này, thuốc vương bảo thụ đột nhiên đem từng đoạn ký ức hình tượng đạn hướng Trần Thanh Vân náo hải. Hình tượng bên trong là những cái kia thần thụ trái cây người cuộc đời. Bọn hắn tối cao bất quá chỉ là chút cơ cảnh, ký ức bản thân không có giá trị quá lớn. Nhưng mà, Trần Thanh Vân mục tiêu trước mắt là tìm kiếm trái cây, cái này liền có khả năng thay hắn cung cấp manh mối, để mà tìm ra những cái kia giống nhau thời đại trái cây người nắm giữ hạ lạc. Mặc dù sư tôn không có nói rõ, nhưng Trần Thanh Vân mơ hồ đoán được, những này trái cây người nắm giữ đa số là không thể kết thúc yên lành. Hắn vận khí tương đối tốt, gặp phải một cái không có lên ác ý sư tôn, lúc này mới an ổn trưởng thành lên. Trái lại những ký ức này bên trong hình tượng, có người bị rút khô huyết dịch, có người bị phanh thây nghiên cứu, còn có bị xem như nuôi cổ chi địa. Tóm lại, chỉ nếu là không có bối cảnh đệ tử thu được thần thụ trái cây, tình cảnh của bọn hắn phần lớn là thê thảm. Trần Thanh Vân bây giờ đứng tại Nguyên Anh độ cao, lại quay đầu xem kỹ những tồn tại này tại Lăng Vân Tông tầng dưới chốt đệ tử bên trong bẩn thỉu cùng hắc ám, tâm tình có chút phức tạp. Thuốc Vương Bảo Thụ lúc này chuyển về ý niệm, nó cùng Dược Vương cốc bí cảnh bên trong thần thụ ở giữa còn có nhân quả chưa hết. Những ngày tiếp theo, Trần Thanh Vân dựa theo những đệ tử kia trong trí nhớ manh mối, bắt đầu ở tông môn phạm vi bên trong tìm kiếm mục tiêu. Lăng Vân Tông làm một hất lên tông môn tối ra, kỳ thực lấy huyết mạch là mối quan hệ thế lực, mấy ngàn năm nay cường thịnh gia tộc đều là ít đòi. Trần Thanh Vân tại trong trí nhớ nhìn thấy một ít danh môn, bây giờ còn có tộc nhân kéo dài. Hắn lấy Nguyên Anh đạo quân thân phận tìm tới cửa, tìm hiểu năm đó thần thụ trái cây chuyện, trên cơ bản đều có thể được đến phối hợp. Nói cho cùng, tiền triều kiếm chẳng không được bản triều quan, nhưng bản triều kiếm lại có thể đem tiền triều nổ tận gốc. Những gia tộc này có thể kéo dài nhiều năm như vậy, tự nhiên không thiếu xem xét thời thế năng lực. Trần Thanh Vân tìm hiểu nguồn gốc, nhiều lần quay vòng, chỉ cần những cái kia thần thụ trái cây còn lưu tại Lăng Vân Tông phạm vi bên trong, hắn đều có thể đem nó tìm tới, xem như lớn mạnh thần thụ tư lương. Tốc độ này có thể so sánh một mặt vùi đầu tu luyện còn cấp tốc hơn nhiều. Bất quá, chuyện cũng không phải là đều là thuận buồm xuôi gió. Trần Thanh Vân đem chuyện đào sâu, khó tránh khỏi liền cùng cái khác Nguyên Anh đạo quân đối đầu. Hắn xem như kẻ đến sau, có Dược Vương cốc cùng trưởng bối trong nhà duy trì, tại Lăng Vân Tông bên trong thuộc về hung hăng đỉnh núi. Thế nhưng là thần thụ trái cây thuộc về tiền nhân lưu lại. Bây giờ Trần Thanh Vân chủ động tìm tới cửa, có người bằng lòng giúp người hoàn thành ước vọng, dùng thần thụ trái cây đến kết thiện duyên. Giống nhau, cũng có người không cam tâm bị Trần Thanh Vân độc chiếm lợi ích, mong muốn giữ lại thần thụ trái cây đến kiếm một chén canh. Song phương mâu thuẫn bởi vậy bộc phát. Trần Thanh Vân dưới chân đạp trên một cây cành lá, một thuộc tính nguyên linh hóa thành rậm rạp biển cây, giáng lâm cựu đại bản mạch một trong phần hương cốc. Phần hương cốc tại cựu đại bản mạch bên trong xếp hạng thứ 7. Trong cốc thờ phụng một đoàn truyền thừa lâu dài dị hỏa, kỳ danh Thanh Liên Lửa năm đó Lăng Vân tổ sư chinh phục phần hương cốc, cốc chủ xuất lĩnh trong cốc cao thủ đem dị hỏa chuyển rời đến Lăng Vân Tông trụ sở. Mấy ngàn năm nay, phần hương cốc nội bộ từ Lý thị cùng Yến thị hai tộc giao thế chấp trưởng cốc chủ chi vị. Hai nhà này nâng đỡ lẫn nhau, đem phần hương cốc chế tạo thành bọn hắn tư nhân vương quốc. Từ đệ tử tuyển bạn, chức vụ bổ nhiệm, lại đến công pháp truyền thụ, toàn bộ đều từ phần hương cốc người một nhà quyết định. Dù là tông chủ một mạch đều không có nhúng tay cơ hội. Bây giờ, thế hệ này phần hương cốc cũng có một vị đạo quân tọa trấn, xuất từ Yến thị nhất tộc, bản danh Yến Nhất Kiệt, tôn hiệu Huyền Viêm đạo quân. Nhìn chung Lăng Vân Tông quá khứ lịch sử, phần hương cốc tại mời chào thần thụ trái cây đệ tử trong chuyện này, bình thường là tích cực nhất. Trần Thanh Vân trong tay mười mấy đoạn trong trí nhớ, trong đó có 7 đoạn là có thể cùng phần hương cốc dính líu quan hệ. Hắn mong muốn lấy được thần thụ trái cây tại phần hương cốc nhận lực cản lớn nhất. Nếu như là bình thường, Trần Thanh Vân sẽ còn giảng đạo lý. Hắn không thích ép buộc. Có thể phần hương cốc bản thân liền cùng thần thụ sinh ra lớn lao nhân quả, mà Trần Thanh Vân thu được thuốc vương bảo thụ trợ lực, bây giờ muốn thay thế thuốc vương bảo thụ báo đáp thần thụ dung nạp tri ân. Đây không ngoài ở chính là hai bước. Thứ nhất, trợ giúp thần thụ khôi phục sinh cơ, lần nữa kết quả. Thứ hai, thay những cái kia thu hoạch được thần thụ trái cây đệ tử, cung cấp một cái an ổn tu luyện hoàn cảnh. Bất luận là cái nào, Phần Hương Quốc xem như trở ngại lớn nhất, hôm nay đều phải đem bọn hắn cho đánh phục. Huyền Viêm đạo quân ý thức được kẻ đến không thiện, cầm trong tay một thanh thanh thức pháp bảo, biên giới thiêu đốt lên một tầng xanh mơn mởn hỏa diễm. Hai vị Nguyên Anh đồng thời phóng thích linh áp, động tĩnh này cấp tốc đưa tới Lăng Vân Tông các phương chú ý. Trần Thanh Vân bây giờ đã là Nguyên Anh trung kỳ. Lần này linh áp giao phong bên trong, hắn rất dễ dàng liền chiếm cứ thượng phong. Huyền Viêm đạo quân trong lòng rất là kinh hãi. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, tu vi của mình vậy mà lại bại bởi Trần Thanh Vân dạng này một cái nhân tài mới nổi. Đây không phải càng thêm ân chứng, thần thụ trái cây bên trên có đại cơ duyên. Hắn lập tức thôi động trong cốc trận pháp, thử nghiệm đem Trần Thanh Vân tạm thời ngăn khuất bên ngoài, đồng thời dẫn động trận pháp cảnh báo, khiến cho còn tại tông môn các đạo quân hiện thân. Biện pháp này quả nhiên có hiệu quả. Những cái kia sớm đã đến phần hương cốc bên ngoài, đồng thời một mực âm thầm đứng ngoài quan sát tu sĩ, hiện lộ ra thân hình. Đương nhiệm tông chủ Lăng Tiêu đạo quân cũng ở trong đó. Hắn nhìn xem hôm nay xảy ra mâu thuẫn song phương. Không hề nghi ngờ, hai cái này đều là nhường đầu hắn đau tồn tại. Trần Thanh Vân là Lăng Vân tông nhân tài mới nổi, tay cầm huyền chân tử ngọ kiếm hơn nữa lấy hắn làm trung tâm đã tạo thành một đầu tiên cố lợi ích dây xích, nghiễm nhiên thành đạo quân trung quy mô hình lợi ích lớn nhất đoàn thể. Chớ nói chi là, hắn sư tôn Ngọc Lô đạo quân chính là tân tấn Nguyên Anh. Lăng Tiêu đạo quân cùng hắn so sánh, khả năng cũng chính là chiếm một cái danh phận ưu thế. Đến mức phần hương cốc, cái kia chính là một cái khác phiền toái. Phần hương cốc ỷ có dị hỏa tọa trấn, từ mấy đời nhân chi trước bắt đầu, liền đối tông môn cao tầng mệnh lệnh lá mặt lá trái. Hôm nay Trần Thanh Vân không biết ra ngoài như thế nào duyên cớ, vậy mà chủ động tìm phần hương cốc phiền toái, hơn nữa còn tại cùng Huyền Viêm đạo quân lần đầu giao phong bên trong chiếm cứ ưu thế. Cái này tại Lăng Tiêu đạo quân trong mắt, không phải là diễn dịch câu kia ác nhân còn cần ác nhân mài. Nói không chừng, hắn có thể mượn cơ hội này, thu hồi đối phần hương cốc quyền khống chế, hoàn thành phía trước mấy đời tông chủ chưa hết chi nghiệp. Thế nhưng là giống nhau. Trần Thanh Vân tình thế đã đủ đựng, cái này nếu là lại để cho hắn dẫm lên phần hương cốc thượng vị, rất khó tưởng tượng Lăng Vân tông tương lai đi hướng. Mọi người đều biết, Lăng Vân hai chữ là đại biểu Lăng Vân tổ sư. Bọn hắn tông chủ một mạch kế tục đạo thống, tới hắn nơi này chính là Lăng Tiêu đạo quân, chiếm một cái Lăng chữ. Trùng hợp chính là, Trần Thanh Vân danh tự bên trong chiếm một cái Vân chữ. Nếu người hữu tâm lợi dụng điểm này, nói không chừng tương lai thật muốn ra một vị họ Trần tông chủ. Đây cũng là Lăng Tiêu đạo quân khó mà tiếp nhận kết quả. Chương 803, tông chủ can thiệp, hai lần thúc chương 803, tông chủ can thiệp, hai lần thúc nếu là có thể có song toàn chi pháp, đã thu hồi phần hương cốc hai thị tộc người quyền hành, lại có thể hữu hiệu gõ Trần Thanh Vân. Cái này tự nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ là, Lăng Tiêu đạo quân càng nghĩ, phát hiện khả năng duy nhất chính là mình tự mình ra sân. Dựa vào hắn vị này đương đại tông chủ, cùng tông chủ một mạch nhiều năm như vậy để giành tới hy vọng, mới có thể vượt trên Trần Thanh Vân một đầu. Kể từ đó, bọn hắn song phương coi như chính thức vạch mặt. Dứt bỏ Trần Thanh Vân những cái kia đồng minh không đề cập tới. Dược Vương cốc ba vị đạo quân khẳng định đứng tại cái kia đầu, Lăng Vân tông bên ngoài còn có một cái Trần thị tiên tộc xem như chèo chống. Nếu lại tính cả Trần Thanh Vân chính mình, ý vị này Lăng Tiêu đạo quân làm ra quyết định, ít nhất sẽ đắc tội năm vị đạo quân. Cái này đại giới không thể nghi ngờ là thê thảm đau đớn. Nhưng mà, đây cũng là Lăng Tiêu đạo quân xem như đương đại tông chủ, phòng ngừa tông môn truyền thừa sa sút, cuối cùng làm ra cố gắng. Hắn tiến lên nửa bước, ngăn khuất Trần Thanh Vân cùng Huyền Viêm đạo quân ở giữa. Hai người các ngươi đều là bản tông xương cánh tay, ba ngày ban mặt chi đánh nhau tàn nhẫn, còn thể thống gì? Lời này nghe là đứng ở giữa lập. Thế nhưng là cân nhắc tới Trần Thanh Vân lúc trước đã chiếm thượng phòng, Lăng Tiêu đạo quân kéo lệnh trận ý đồ liền rất rõ ràng. Huyền Viêm đạo quân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nếu như không có Lăng Tiêu đạo quân, hôm nay phần hương cốc nói không chừng liền bị Trần Thanh Vân cái này hậu bối cho uy hiếp. Song phương cửu đoán đã kết xuống. Căn cứ vào tông chủ một mạch vạn năm qua đối Lăng Vân tông chi phối cơ sở, Huyền Viêm đạo quân đánh đáy lòng không cảm thấy Trần Thanh Vân cùng sau lưng của hắn Trần thị có thể cướp Lăng Vân tông. Kể từ đó, đương quản Trần thị trước mắt như thế nào phong quang. Chờ bọn hắn thế hệ này nguyên anh tàn lụi, đến lúc đó chính là tông chủ một mạch tính nợ cũ thời điểm. Huyền Viêm đạo quân biết mình nhất định phải lựa chọn chọn đội. Sau ngày hôm nay, phần hương cốc liền sẽ bắt đầu cùng tông chủ một mạch người tiếp xúc, cùng nhau thương lượng sau này phần hương cốc quyền lực phân chia. Trần Thanh Vân nhìn thấy Lăng Tiêu đạo quân hạ trạng, chân mày hơi nhíu lại. Hắn lâu dài tại tông môn tu luyện, đối với tranh quyền đoạt lợi chuyện cũng không am hiểu. Bất quá, Trần Thanh Vân không thiếu phân tích toàn cục năng lực. Hắn biết, lấy chính mình cùng Dược Vương cốc làm hệ tâm, hình thành cái vòng này, đã đối tông chủ một mạch chi phối sinh ra uy hiếp. Bây giờ không có Bạch Hổ uy hiếp, trong tay hắn Huyền Chân Tử ngọ kiếm phân lượng tùy theo giảm mạnh. Lăng Tiêu đạo quân như vậy vô cùng lo lắng chèn ép, cùng sư tôn cũng đột phá nguyên anh là điểm không ra quan hệ. Trần Thanh Vân thấy rõ ràng điểm này, minh bạch Lăng Tiêu đạo quân ý nghĩ. Hắn hôm nay nếu là lựa chọn cùng tông chủ một mạch cứng đối cứng, cái này chính giữa Lăng Tiêu đạo quân ý muốn, vô cùng có khả năng dẫn tới một bộ phận Trần thị đồng minh tại chỗ phản chiến. Đến lúc đó mặc dù có Dược Vương cốc toàn lực ủng hộ, cái này cũng sẽ cực lớn phản vệ tự thân, được không bù mất. Nói cho cùng, vẫn là bọn hắn những này nhân tài mới nổi tại tiên môn kinh doanh không đủ. Đây là khác biệt với tiên đạo bản thân phương diện. Lăng Vân Trần thị đặt chân chưa ổn, trong nhà hắn dòng dõi quyết thiếu phương diện này năng lực, Trần Thanh Vân dự định hướng Trần thị bản gia mượn mấy vị giỏi về lộng quyền nhân tài. Làm Trần Thanh Vân trong đầu sinh ra loại ý nghĩ này thời điểm, hắn đã đem ánh mắt nhắm ngay Lăng Tiêu đạo quân vị trí. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đã song phương cuối cùng cũng có một ngày muốn phân ra thắng bại, dứt khoát như ước nguyện của hắn, trực tiếp đem vị trí tông chủ đoạt đến. Trần Thanh Vân thăm dò rõ ràng lá bài tẩy của đối phương, đang suy tư phương pháp phá giải. Lúc này, Thuốc Vương bảo thụ cảnh đỗng nhiên chợt trợn. Một cái ý niệm trong đầu truyền đến Trần Thanh Vân trong đầu. Trần Thanh Vân lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn nhìn về phía Lăng Tiêu đạo quân, hướng chắp tay. Tông chủ nói phải, hôm nay là phi Hà Lỗ Mãng. Phi Hà đạo quân, đây là Trần Thanh Vân đạo hiệu. Hắn cái này diễn xuất bất luận trong lòng nghĩ như thế nào, ít ra ở bề ngoài là cho đủ Lăng Tiêu đạo quân mặt mũi. Không ít chưa hiện thân đạo quân, nhất là thiên hướng về Trần Thanh Vân một phương, nhìn thấy một màn này không khỏi gật đầu. Trần Thanh Vân lựa chọn một cái nhất không để bọn hắn khó xử cách làm. Cũng là những cái kia hy vọng hắn cùng tông chủ một mạch trực tiếp xảy ra xung đột đạo quân, nhìn về phía Trần Thanh Vân trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Trần Thanh Vân có thể ở 100 tuổi, liền đạt tới người bên ngoài 1000 tuổi thành quả tu luyện, cái này tất nhiên làm cho người ta kiêng kỵ. So sánh cùng nhau, 100 tuổi liền nắm giữ 1000 tuổi thâm trầm cùng lòng dạ, đây càng để cho người cảm thấy như có gai ở sau lưng. Trần Thanh Vân đã hiển lộ ra đầu mâu. Lăng Tiêu đạo quân đấy mắt thất vọng chợt lóe lên, rất nhanh lại đổi lại nụ cười. Phi Hà đạo hưu nói quá lời, cũng may hôm nay không có đủ thành đại họa. Đã như vậy, bản tông đề nghị không bằng cứ như vậy giải tán a. Huyền Viêm đạo quân dẫn đầu triệt tiêu lực lượng, nghiễm nhiên đã học xong như thế nào biểu trung. Hắn hôm nay nắm tông chủ phúc, miễn cưỡng chiếm thượng phòng, có thể Huyền Viêm đạo quân cái này trong lòng coi là thật cao hứng không nổi. Phần Hương cốc quyền nhân sự lực muốn phân đi ra là một mặt. Còn nữa, bọn hắn xem như tông chủ cùng Dược Vương cốc hai phái đấu tranh dây dẫn nổ, sau này là khó mà không đếm xỉa đến. Huyền Viêm đạo quân vừa mới chuẩn bị rời đi. Lúc này, Trần Thanh Vân thanh âm vang lên, không dối gạt tông chủ, ta hôm nay là vì Phần Hương cốc thần thụ trái cây mà đến, còn mời tông chủ tạo thuận lợi. Lăng Tiêu đạo quân nghe nói như thế, nụ cười trên mặt chỉ trệ. Tiểu tử này không phải túi đầu a, hắn vừa đem bậc thang cho ra đi, thế nào còn không dứt lên? Chẳng lẽ lại hắn thật là Lăng Đầu Thanh? Trần Thanh Vân đuổi tại Lăng Tiêu đạo quân mở miệng trước, nói bổ sung, mọi người đều biết, ta là bản tông vị thứ nhất dựa vào thần thụ trái cây thu hoạch được linh căn, đồng thời tu luyện tới kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh. Tông môn đối ân huệ của ta rất nhiều, ta bây giờ có biện pháp đem thần thụ trái cây một lần nữa bồi dưỡng thành sống, bằng lòng sắp thành quen thuộc trái cây dâng cúng cho trong tông. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu đạo quân vừa tới bên miệng răn dạy ngữ điệu lại nén trở về. Những cái kia lúc đầu trong bóng tối xem náo nhiệt nguyên anh, lúc này nguyên một đám giả bộ như là vừa tới bộ dáng, hiện ra thân hình đến. Thần thụ trái cây, đây là Lăng Vân Tông bên trong, số lượng không nhiều còn có thể tác động một đám nguyên anh suy nghĩ đồ vật. Ngoại trừ thần thụ trái cây loại kia ban thưởng nhân linh căn thần kỳ tác dụng bên ngoài, một khỏa chưa sử dụng qua thần thụ trái cây bản thân cũng có rất lớn giá trị nghiên cứu. Chỉ tiếc, thứ này vẫn luôn rất giảng cứu duyên phận. Cho dù bọn hắn là cao quý tiên môn đạo quân, có năng lực giết chết những cái kia thần thụ linh căn người nắm giữ, nhưng bọn hắn cũng không cách nào thu hoạch được chưa sử dụng qua thần thụ trái cây. Trần Thanh Vân lời này lực ảnh hưởng có thể nghĩ, không nói người khác, chính là Lăng Tiêu đạo quân chính mình cũng có chút động tâm. Hắn cũng chú ý tới trên trận hướng gió thay đổi. Làm Trần Thanh Vân đem thần thụ trái cây xem như đòn sát thủ tế lúc đi ra, chuyện này tính chất liền đã thay đổi. Không còn là Lăng Vân Tông nội bộ quyền lực đấu tranh, mà là Nguyên Anh đạo quân nhóm tập thể lợi ích. Lợi ích vào đầu, Lăng Tiêu đạo quân cái này tông chủ thân phận cũng không có tốt như vậy làm. Rất rõ ràng, đây chính là Trần Thanh Vân hy vọng đạt tới hiệu quả. Lấy hắn đối Trần Thanh Vân hiểu rõ, tiểu tử này nói mà không có bằng chứng khả năng không cao. Cùng nó ở phương diện này chất vấn hắn, không bằng trực tiếp suy nghĩ vu quả thật phân phối bản thân. Lăng Tiêu đạo quân còn như vậy, những người khác thì càng sẽ không đi cân nhắc, Phần Hương cốc trái cây có nên hay không giao ra. Bởi vì đáp án rất rõ ràng, thần thụ trái cây là Lăng Vân Tông tập thể, cũng không phải Phần Hương cốc độc chiếm. Bọn hắn chiếm lấy nhiều năm như vậy, cũng đừng nói cái gì công lao cùng khổ lao. Nếu không, Lăng Tiêu đạo quân cũng không giữ được bọn hắn. Chương 804, tập thể lợi ích, xoán bị con đường. Chương 804, tập thể lợi ích, xoán bị con đường. Huyền Viêm đạo quân không nghĩ tới Trần Thanh Vân còn có chiêu này. Hắn đối mặt một đám đạo hữu ánh mắt, thần sắc biến có chút hoảng hốt, đáy mắt cũng nhiều hơn mấy phần hối hận cùng oán hận. Sớm biết kết quả đều như thế, bọn hắn Phần Hương cốc thần thụ trái cây muốn giao ra, tại trên thực tế đối Trần Thanh Vân tên tiểu bối này cúi đầu, vậy hắn lúc trước làm sao khổ tới là địch. Lần này tốt, cho dù Lăng Tiêu đạo quân nhúng tay không có thể thay đổi biến chuyện kết quả, có thể thái độ của hắn đã bày ra tới. Phần Hương cốc lâm trận lật lọng, đến lúc đó khả năng còn muốn hoàn toàn đắc tội tông chủ một mạch. Bây giờ hắn là thật tiến thối lưỡng nan. Lúc này, Tài Thần đạo quân cười đi tới, từ trong ngực lấy ra một cái đặc chế hộp gỗ, giao cho Trần Thanh Vân. Thanh Vân, đây là ta tại Thần Sơn sưu tập thần thụ trái cây. Nếu là lấy từ tông môn, hôm nay toàn bộ hoàn trả, không cần lại ngoài định mức cho ta tại Thần Sơn gia tăng số định mức. Trần Thanh Vân tiếp nhận xem xét, phát hiện trong này cũng có 10 viên thần thụ trái cây. Còn lại đạo quân thấy thế nhao nhao hành động. Đồ Đần cũng nhìn ra được, tại thần đạo quân đây là tại tỏ thái độ. Đối với Nguyên Anh đạo quân mà nói, nếu là bởi vì xếp hàng sai lầm, dẫn đến phe phái xuống dốc, đây là có chơi có chịu, không có cái gì hoan uổng. Trừ cái đó ra, bọn hắn truy cầu tự thân con đường cùng lợi ích. Dù là cùng tông chủ một mạch xảy ra xung đột, Lăng Vân Tông cũng không có bất kỳ cái gì một đầu tông quy muốn bọn hắn đối tông chủ khiêm lượng. Cái này thần thụ trái cây tự nhiên cũng là như thế. Huyền Viêm đạo quân vốn đang trong lòng còn có may mắn, ít ra nhà mình có thể đa phần điểm trái cây, làm sao tại thần đạo quân đem hắn đường cho phá hỏng. Đây chính là Trần Chuỗi Dương Lưu. Hắn không tin Trần Thanh Vân sẽ đối với tất cả mọi người đối xử như nhau. Nhưng là hai lần tế luyện trái cây bí pháp, liền nắm giữ trong tay hắn. Dựa theo tình thế trước mắt, Huyền Viêm đạo quân có thể đưa ra chất vấn, thậm chí lôi kéo Lăng Tiêu đạo quân cùng một chỗ buồn nôn Trần Thanh Vân, tốt nhất nhường hắn đem bí pháp giao ra. Nhưng đây đối với hôm nay kết quả, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cuối cùng, Huyền Viêm đạo quân vẫn là hạ lệnh đem thần thụ trái cây giao ra. Bọn hắn Phần Hương cốc cất giữ thần thụ trái cây nhiều nhất, khoảng chừng 23 mai. Lại thêm cái khác đạo quân trái cây, Trần Thanh Vân lập tức liền doanh thu hơn 40 mai thần thụ trái cây, cái này nếu là lại thêm hắn đã dùng hết 16 mai, cùng từ cái khác tiểu tộc đổi lấy bộ phận, tổng số vượt qua 70 mai. cái này đã muốn vượt qua thần thụ kết quả tổng số. Trần Thanh Vân đem trái cây giao cho thuốc vương bảo thụ, ngay sau đó khai thông lên cái này thần thụ trái cây hai lần thành thụ xác suất thành công. Hắn được đến một cái kinh người đáp án. Tất thành. Điều kiện tiên quyết là cái này hai lần thành thụ sẽ ép khô trái cây sau cùng tiềm lực, luyện hóa về sau liền sẽ biến mất, sau khi chết không cách nào trở lại như cũ. Trần Thanh Vân cũng không thèm để ý những này. Hắn bắt đầu suy nghĩ chính mình muốn cho ra trái cây số lượng. Lý tưởng nhất phương án chính là đối xử bình đẳng, phàm là giao qua trái cây đạo quân đều cho một cái. Đám người này cầm đồ vật của mình, ít ra đối với việc này, khẳng định sẽ đứng tại hắn đầu này. Bất quá, cử động lần này vẫn có một cái thai hoàng ẩm, cái kia chính là chạy ra thần thụ trái cây quá nhiều, thế tất sẽ đem ánh mắt hấp dẫn tới. Cái này lộ ra tốn công mà không có kết quả. Trần Thanh Vân suy tư liên tục, cuối cùng vẫn là quyết định đem số lượng giảm phân nửa. Đến mức kim gia phụ từ nơi đó, hắn bí mật lại cho hai cái thần thụ trái cây làm thù lao. Cơ bản phân phối phương án cứ như vậy định ra. Trần Thanh Vân đem trái cây toàn bộ ném cho thuốc vương bảo thụ, hắn gọi tới tiểu nhi tử Trần Minh Tiêu. Trần Minh Tiêu bây giờ đã là trúc cơ viên mãn. Trần Thanh Vân chuẩn bị cho hắn 5 kiện thổ thuộc tính kết đan linh vật, còn có 2 cái chuyên môn dùng để phụ trợ phá cảnh ngưng tinh đan. Có thể nói, hắn đột phá kim đan đã thành kết cục đã định. Trần Thanh Vân bây giờ sinh ra muốn mưu đồ Lăng Vân Tông ý nghĩ, từ nhỏ từ Ngọc Lô đạo quân dạy bảo quen thuộc tông quy điều lệ, Trần Minh Tiêu liền thành nhân tuyển thích hợp nhất. Nhưng hắn vẫn là cho Trần Minh Tiêu lựa chọn cơ hội. Nếu như Trần Minh Tiêu không nguyện ý cuốn vào trong đó, Trần Thanh Vân tự nhiên cũng biết tôn trọng quyết định của hắn. Trần Minh Tiêu biết được trận tướng, minh bạch nhà mình tình cảnh. Bất luận bọn hắn bằng lòng hay không, nhà mình cùng Dược Vương Cốc đã uy hiếp đến tông chủ một mạch đối Lăng Vân Tông trường khống. Tiếp xuống chờ đợi bọn hắn chỉ có 2 con đường, hoặc là nuốt giận vào bụng, tùy ý Lăng Tiêu đạo quân chèn ép cùng phân hóa bọn hắn liên minh, cho đến không cấu thành uy hiếp mới thôi, hoặc là liền đem Lăng Vân Mây biến thành Thanh Vân Mây. Trần Minh Tiêu không do dự, trực tiếp không để mắt đến cái trước, bởi vì hắn sống tới ngày nay lấy được tất cả đều là Trần Thanh Vân tại Lăng Vân Tông phân đấu kết quả. Chính mình không có lý do gì, cũng không có tư cách đem nó bỏ qua. Hắn cần bước lên gia nghiệp đánh. Trần Minh Tiêu làm ra quyết định, hài nhi toàn lực ủng hộ cha đại nghiệp. Trần Thanh Vân nghe vậy lộ ra nụ cười, đại nghiệp chưa nói tới, ngươi cũng không cần như vậy nặng nề. Vi phụ cho ngươi giao cái đấy, nếu là ngươi cha cùng tổ phụ cùng nhau ra tay, đủ để cho Lăng Vân Tông cải thiên hóa nhật. Chỉ là ngươi tổ phụ thường nói, làm người làm việc cũng phải nói thể diện, Lăng Vân Tông đối nhà ta có phù hộ cùng ơn tài bồi, cho nên ta cũng tận lực tuân thủ quy củ. Trần Minh Tiêu bản còn cảm thấy vấn đề này có chút bi tráng, bây giờ nghe được cha hắn lời giải thích, không khỏi lộ ra nụ cười. Đã có lật bàn năng lực, vậy thì không phải là quân cờ, mà là kỳ thủ. Có hắn lo liệu việc này, nghĩ đến cũng là một trận ma luyện cùng khảo nghiệm. Trần Minh Tiêu cũng không phản đối điểm này. Hắn tin tưởng nhà mình tình huống, đại ca làm việc không đủ lưu loát, không quản được dưới đáy tử tôn. Nghĩa Dương Chất Nhi cũng là một cái người quyết đoán, thế nhưng là tương ứng hắn càng sẽ bị người oán hận. Lúc đầu, thích hợp nhất làm người xấu người là chính mình, nhưng là cha đem nước giữ thăng bằng, không có để cho hắn khó xử. Bây giờ Trần Minh Tiêu đã chuẩn bị kỹ càng, muốn đánh vác lập nghiệp tộc gánh nặng, đầu tiên liền phải đề cao tự thân năng lực. Trần Thanh Vân rất là vui mừng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Tiêu Nhi, cha cùng ngươi tổ phụ vĩnh viễn đứng ở sau lưng ngươi. Nếu là muốn quay đầu, tùy thời có thể, chúng ta thay ngươi ôm lấy." Hải Nhi rõ ràng. Sau đó, Trần Thanh Vân trước mang theo Trần Minh Tiêu đi Dược Vương Cốc phía sau núi. Cứ Hoa đạo quân cùng Xuân Sinh đạo quân, cùng Ngọc Lô đạo quân, 3 người sớm đã chờ nơi này. Đương nhiệm cốc chủ Phong Trần Chân Quân tự tay đem tượng trưng cho thiếu cốc chủ ấn tín giao cho hắn. Từ giờ trở đi, Dược Vương Cốc chính thức đối vị trí tông chủ khởi xướng xung kích. Thẳng đến Trần Minh Tiêu tiếp nhận ấn tín, bị Trần Thanh Vân mang ra phía sau núi, cả người còn có loại thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh cảm giác. Chính mình cái này trở thành Dược Vương Cốc thiếu cấp chủ, chẳng lẽ những người khác không có ý kiến sao? Lúc này, Trần Thanh Vân thanh âm đem hắn hồn cho hô trở về, "Tiêu Nhi, đang suy nghĩ gì? Cha, chúng ta sau đó phải đi cái nào?" "Về trước Tây Châu, ngươi tuy nói năng lực không tệ, nhưng là dù sao chân chính chưa từng học qua ngự hạ chi đạo, vừa vặn ngươi tứ thúc cùng ngũ thúc am hiểu nhất cái này, ngươi đi theo đám bọn hắn nhìn nhiều học nhiều. Chờ ngươi học thành trở về, cha liền không lo lắng ngươi bị thua thiệt." Hải Nhi minh bạch. Chương 805, thuốc bà giáo chất, thiết thực nghiên cứu. Chương 805, thuốc bà giáo chất, thiết thực nghiên cứu tiên tộc đại điện. Trần Thanh Chí đưa Tiễn Nhị Ca nhận lấy điều giáo chất nhi nhiệm vụ. Vấn đề này quan hệ tới đối Lăng Vân Tông khống chế. Nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Bởi vì chỉ cần bọn hắn muốn thống nhất Tây Châu, Lăng Vân Tông chính là một cái không vòng qua được đi đối tượng. Trần Thanh Chí cũng không lo lắng vũ lực bên trên không đủ, nhất là tại Huyền Cơ Minh đệ cướp băng tiềm tộc về sau, Trần Thị tiên tộc trên thực tế trưởng khống lực lượng tăng gọn. Chỉ cần bọn hắn bằng lòng, hoàn toàn có thể đạt thành nhất thống Tây Châu thành tựu. Bao quát một lần hành động san bằng Lăng Vân Tông. Bất quá, Trần Thanh Chí muốn cân nhắc tới Trần Thanh Vân cùng Trần Diệu Đông những này tiên môn đệ tử ý nghĩ. Bọn hắn tự lập môn hộ, sáng lập Lăng Vân Trần Thị một mạch. Nếu Lăng Vân Tông hủy diệt, xử lý như thế nào đại cảnh Trần Thị cùng Lăng Vân Trần Thị quan hệ trong đó, đây cũng là một vấn đề. Tùy tiện chiếm đoạt, ngoại trừ dẫn phát càng nhiều hỗn loạn bên ngoài, đối Trần Thị thực lực tổng hợp cũng không trợ giúp. Còn nữa, hắn nhị ca Trần Thanh Vân xem như Đông Đảo huynh đệ bên trong nhất giống Trần Cảnh An một cái, hắn tồn tại quyết định Lăng Vân Trần Thị sẽ không dừng bước tại Tây Châu một góc. Lăng Vân Tông tồn tại chính là xung làm phân chia chủ mạch cùng bảng chi điểm thăng bằng. Về điểm này, Trần Thanh Lập cùng Trần Thanh Chí bảo trì nhất trí. Cho nên, bọn hắn đều có khuynh hướng có thể khiến cho Trần Minh Tiêu có chủ tính chung cùng quản lý năng lực, tốt nhất có thể thích ứng Trần Thanh Vân tốc độ phát triển. Vì thế hai người chuyên môn đã phân biệt hạng mục, một cái là thiết thực, một cái là nghiên cứu. Cái trước chuyên chỉ Trần Thanh Chí tộc trưởng chi vị, thứ thường ngày xử lý tiên tộc các hạng sự vụ, các bộ môn cơ cấu phương châm tập hợp đều cần giao cho Trần Thanh Trĩ xem qua. Bản thân của hắn nhiệm vụ là từ cái này khổng lồ tin tức hồng lưu bên trong bắt được những cái kia không hợp lý bộ phận. Đây là duy trì tiên tộc chỉnh thể trật tự mấu chốt. So sánh dưới, Trần Thanh lập vị này đế vương càng thiên về tại quyền nhu phương diện. Không chỉ là đại cảnh triều đình đối với tự thân cương vực quản lý, còn bao gồm đối với cảnh nội phụ thuộc thế lực thống ngự. Những vật này tổng kết lại đều là quyền nhu. Quyền nhu bên ngoài có khác giáp tâm. Trần Thanh lập tại vị nhiều năm, hắn xưa nay liền không có chuẩn bị dự định, tự nhiên cũng không tồn tại bồi dưỡng người thừa kế chuyện. Bây giờ Trần Minh Tiêu xuất hiện, cũng là cho Trần Thanh lập một cái vi nhân sư biểu cơ hội. Từ ngày đó về sau, Trần Minh Tiêu liền du tẩu tại tứ thúc cùng ngũ thúc ở giữa. Trần Thanh Trĩ đã hồi lâu chưa từng cẩn thận xem kỹ tộc uy, nhưng là vì dạy bảo Trần Minh Tiêu, vẫn là lựa chọn từ đầu làm lên. Hắn đầu tiên đem một bản sổ sách giao cho Trần Minh Tiêu. Đây là tới từ Đông Châu phân bộ buôn bán trên biển sổ sách, Trần thị đội tàu tại Đông Châu cái khác một cái đảo nhỏ sáng lập mậu dịch bến cảng, chuyên môn phụ trách cùng Đông Châu làm mua bán, hàng năm đưa về trong tộc lợi ích đều là to lớn số lượng. Trần Minh Tiêu nhìn xem phía trên số lượng, lại tương đối chính mình nhận biết bên trong giàu có nhất tại Thần Sơn, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái này, một chi đội tàu buôn bán trên biển đoạt được, liền gặp phải tại Thần Sơn bảy thành. Trần Thanh Trĩ nở nụ cười, tại Thần Sơn lợi hại hơn nữa, vậy cũng chỉ có thể Tây Châu cái này một mảnh thổ địa bên trên làm mua bán, hơn nữa còn không có cách nào nhúng tay hỏa ma cùng bạn thú cốc địa bàn. Chúng ta đảo này, đây chính là mặt hướng cả một cái Đông Châu, kia bảy đại tiên tộc tương hỗ là đồng minh, nhưng lại minh tranh ám đấu, ai không mua chúng ta đổ vật liền phải chậm người một bước. Đúng rồi, nơi này còn có một bản tiến giá cùng giá bán sổ, người đến điều tra thêm nhìn, khoản có vấn đề hay không? Trần Minh Tiêu đáp ứng, ngay sau đó chăm chú tương đối, rất nhanh sắc mặt liền đen lại. Ngũ thúc, những thuyền này đội vậy mà nuốt riêng bảy thành tài phú, chỉ có ba thành được đưa về trong tộc. Tộc quy ước định chia 3-7 sổ sách tới bọn hắn như vậy liền thành 7-3 sổ sách. Trần Thanh Trĩ khẽ gật đầu, lại hỏi, nếu ngươi là tộc trưởng, ngươi sẽ làm thế nào? Trần Minh Tiêu không cần nghĩ ngợi cho ra đáp án, pháp không trách chúng, không thích hợp giết chóc, nhưng là ta sẽ đem mình người xếp vào đi bảo, tranh thủ sớm ngày tiếp quản đội tàu. Trần Thanh Trĩ cười hắc hắc nói, chẳng lẽ người của ngươi liền không thích linh thạch? Trần Minh Tiêu ý thức được không ổn, lúc này thỉnh giáo, còn mời ngũ thúc ban thưởng pháp. Chúng ta không nói trước ta thế nào, liền nói ngươi tứ thúc. Dựa theo tính tình của hắn, đại khái sẽ thiết lập nghị tội ngân lợi dụng người khác sợ hai trước thu hồi một thành lợi ích. Ngay sau đó, thông qua bán quan bán tức giao dịch đội tàu vị trí thu hồi lại một thành. Cứ như vậy, tổng cộng liền có thể đến 5 thành. Trần Thanh Trĩ nói đến đây liền ngừng. Trần Minh Tiêu mặt lộ vẻ không hiểu, ngoại giới thường nói tứ thúc là bạo quân, chất nhi còn tưởng rằng tứ thúc khẩu vị sẽ càng lớn chút. Ngươi đừng đội, ai nói ngươi tứ thúc chỉ có điểm này trình độ. Trần Thanh Trĩ khoát tay áo, vừa cười vừa nói, ta lại hỏi ngươi, nghị tội ngân cùng mua quan ngân cái này cũng là vì thuyền biên chính mình. Nếu như ngươi là bọn hắn, chẳng lẽ cũng sẽ không muốn đem phần này nghề nghiệp lưu cho tử tôn? Chính bọn hắn ân tình qua lại, lẫn nhau dịu dắt, so sánh tự ngươi tứ thúc trực tiếp sát phòng, ngươi cảm thấy cái nào càng đáng tin cậy? Đáp án rất rõ ràng, cầu người không bằng cầu mình. Cho nên, ngươi tứ thúc chỗ cao mình, nhưng thật ra là xuyên qua từ đầu đến cuối. Trần Minh Tiêu cảm thấy mình mở mang nhiều hiểu biết. Đây chính là quyền ưu. Không, kia nên gọi là lòng người mới đúng. Trần Minh Tiêu tiếp lấy truy vấn, nếu như là ngũ thúc ngươi, gặp phải vấn đề này sẽ làm thế nào? Ngươi ngũ thúc là người thể diện, không thích cường thủ hào đoạn. Bọn hắn có thể từ buôn bán trên biển bên trong vớt linh thạch, ta tự nhiên cũng có thể từ trên người bọn họ vớt trở về. Một bên khác, trên triều đình, Trần Minh Tiêu bị đổi lại một thân triều phục, xen lẫn trong quan viên vị trí cuối, bản thân thể nghiệm hắn tứ thúc chủ trì triều chính. Thân thức của hắn đảo qua bốn phía, phát hiện triều đình này lại là tu sĩ cùng phạm nhân hỗn hợp. Trong quan viên có tu sĩ, cũng có không có chút nào linh căn phạm nhân. Hai loại quan viên mỗi người quản lý chức vụ của mình. Phạm nhân quan viên bẩm tấu cảnh nội thiên tai nhân họa. Đối mặt bực này tình hình, Trần Thanh Lập bình thường phái ra tu sĩ hô mưa gọi gió, trấn áp phản loạn. Tu sĩ quan viên thì chuyên trách xử lý cảnh nội thế lực phân tranh, lớn đến kim đan tu sĩ hẹn đánh nhau, nhỏ đến luyện khí tu sĩ làm hại nhân gian. Chỉ cần tiên quan thượng đấu, Trần Thanh Lập liền sẽ tự mình ra tay. Trần Minh Tiêu tận mắt thấy, hắn tứ thúc ngồi tại trên long ỷ, bàn tay trực tiếp xuyên phá hư không, đem hai vị tự tiện khai chiến kim đan trực tiếp phong cấm tu vi cách không chụp tới, giao trách nhiệm tĩnh tiên ti tiến hành thẩm phán. Bực này có thể xưng tạo hóa năng lực, chỉ sợ nguyên anh tu sĩ đều làm không được. Tiếp xuống một năm, Trần Minh Tiêu mỗi ngày bồi tiếp ngũ thuốc phê duyệt trong tộc công văn, lại đến triều đình đi xem nộ tứ thuốc xử trí dưới đáy quan viên cùng phụ thuộc tông môn, phân tích hắn nguyên nhân hành động cùng vấn đề này phía sau lợi và hại. Trần Minh Tiêu cả người lấy một loại bay tốc độ nhanh trưởng thành. Chương 806, Trần Thị phe phái, kiếm các thiên tiêu chương 806, Trần Thị phe phái, kiếm các thiên tiêu đại cảnh phương diện đã phái ra kinh nghiệm phong phú triều thần tiến về Lăng Vân Tông, hiệp trợ người Trần gia kinh doanh tự thân thế lực. Những này triều thần lấy phàm nhân làm chủ, bọn hắn không có linh căn, cả một đời liền lấy quan đạo cùng quyền thế xem như suốt đời truy cầu. Cái này khiến bọn hắn có thể so sánh những cái kia đã có tuổi tu sĩ càng thêm toàn thân tâm đầu nhập vào tranh quyền đoạt lợi bên trong. Nhất là dưới mắt bực này, phe mình chiếm cứ lực lượng ưu thế dưới tình huống. Ngoại trừ đem tông chủ một mạch đấu ngược loại kết quả này bên ngoài, nếu là có thể làm cho Lăng Tiêu đạo quân chủ động phá hư tông quy, cái này cũng có thể coi là một loại thắng lợi. Trần Thị tiên tộc đối bọn này quan viên đã làm ra hứa hẹn, con cháu của bọn họ bên trong chỉ cần xuất hiện có linh căn người kế tục, liền có thể được cử đi tới tộc học tiếp nhận giáo dục, từ đây hoàn toàn dung nhập Trần Thị, trở thành trong đó một phần tử. Trần Thanh Vân thì càng thêm trực tiếp, đưa ra sẽ giúp đỡ hậu nhân của bọn họ tu hành. Như vậy hai bút cùng vẽ tiên đạo cơ duyên, hoàn toàn đốt lên bọn này quan trường lão quái cái tình, thế không tiếp tính mệnh cũng muốn nhường Lăng Vân Tông cải thiên hóa nhật. Bọn hắn bắt đầu tham dự vào Lăng Vân Trần thị chỉnh thể vận doanh bên trong, nhằm vào Lăng Vân Tông các chi mạch tình huống cụ thể, dựa theo hữu hảo trình độ chế định củng cố lôi kéo đối địch ba loại sách lược. Đây là dự định từ đôi đến đầu, sáng tạo một cái lấy Trần Thanh Vân cùng Dược Vương Cốc làm hạch tâm phe phái. Thông qua hấp thu những cái kia tiềm ẩn duy trì Trần thị tông chủ nhân viên, không ngừng lớn mạnh phe mình thế lực. Trần Thanh Vân cũng là đem thần thụ trái cây phân phát ra ngoài. Hắn luyện hóa trong đó một nửa, thành công đem tu vi tăng lên tới nguyên anh 5 tầng còn lại thần thụ trái cây, trong đó 6 cái vân cho Lăng Vân Tông toàn bộ thể đạo quân, 2 cái khác cho Kim gia phụ tử xem như thù lao. Còn lại bộ phận, Trần Thanh Vân lưu lại làm bất cứ tình huống nào. Thần thụ trái cây có thể ban thưởng nhân linh căn. Nếu là hắn có thể sớm hơn nắm giữ những này trái cây, nương cùng tiểu muội có lẽ cũng có thể đạp vào tiên đồ. Bất luận Trần Thanh Vân tương lai tu luyện tới cảnh giới cỡ nào, cái này cuối cùng sẽ trở thành khắc sâu tại trong xương tủy tiếp nối. Dưới mắt, trái cây này có tác dụng khác. Trần Minh Tiêu những ngày này tại đại cảnh bồi dưỡng, cho Trần Thanh Vân đưa về không ít cá nhân hắn học tập tâm đắc. Điều này khiến cho Trần Thanh Vân cực kỳ hứng thú. Nhất là tứ đệ cùng ngũ đệ bộ kia thiết thực cùng nghiên cứu phân chia, liền để cho Trần Thanh Vân dạng này nguyên anh tu sĩ đều cảm thấy cảm giác mới mẻ. Nếu là có thể học được bản lĩnh của bọn hắn, cho dù không có tu đạo tu vi bản thân, cũng đủ để tại tu tiên giới xông ra tiên tuổi. Những này thần thụ trái cây đủ để đền bù bọn hắn linh căn thiếu thốn. Chờ Trần Minh Tiêu học thành trở về, Trần Thanh Vân liền định từ Trần Minh Trúc hậu nhân bên trong chọn lựa mấy vị trên tâm cảnh các loại phàm nhân tử đệ, ban thưởng thần thụ trái cây tiến hành vun trồng. Hắn không trông cậy vào những hậu nhân này phải có sánh vai chính mình cái này một đám cùng phụ huynh đệ mới can dự bản lĩnh, chỉ cần có trung nhân chi tư, có thể giữ vững Trần Thanh Vân lưu lại cơ nghiệp, cái này không uổng công hắn từ trong hàm răng tiết kiệm đến những cái kia thần thụ trái cây. 2 năm qua đi, Trần Minh Tiêu sớm đã học thành trở về, đồng thời đột phá đến kim đan cảnh. Theo Trần gia các hạng sách lược chứng thực, tân tấn đệ tử trước hết nhất được đến lợi ích thực tế. Dược Vương Cốc phương diện, nhằm vào những này tân tấn đệ tử, hướng mỗi người cung cấp số lượng nhất định giá đặc biệt đan dược xem như tài nguyên nâng đỡ. Cái này có thể trợ giúp bọn hắn quá độ giai đoạn trước luyện khí giai đoạn. Dược Vương Cốc tài đại khí thô, chỉ là nhất giai đan dược, dù là giá đặc biệt vẫn có thể có lợi. Trong quá trình này, tân tấn đệ tử cắn người mềm mềm, tự nhiên mà vậy liền tạo thành một cố khuynh hướng Trần thị lực hướng tâm. Đối với già đời đệ tử tới nói, bọn hắn đã nhận ra Dược Vương Cốc cùng tông chủ một mạch ở giữa quần quần sóng ngầm. Đây là Lăng Vân Tông thực lực mạnh nhất đỉnh núi, cùng địa vị cao nhất đỉnh núi đấu tranh. Tại thắng bại chưa rõ ràng trước đó, sáng suốt nhất cách làm chính là đứng ngoài quan sát. Người Trần gia lợi dụng giá rẻ linh đan lôi kéo tân tấn đệ tử. Lăng Tiêu đạo quân khinh thường nơi này, mục tiêu của hắn là trong tông môn những cái kia nhận qua tông chủ ân điện gia tộc. Những gia tộc này nhỏ đến trúc cơ, lớn đến kim đan, là bọn hắn tạo thành Lăng Vân Tông lực lượng trung kiên. Chỉ cần phải nắm chắc bọn này trung kiên, Lăng Tiêu đạo quân liền có thể đứng ở thế bất bại. Song phương quay chung quanh nơi này, triển khai khác biệt độ chấn động đánh cờ. Kiếm Châu, Chấp Kiếm Các mấy ngày này chấp kiếm các náo nhiệt nhất chuyện, không ai qua được Chấp Kiếm Các ra một vị bất thế thiên kiêu. Tên của hắn gọi là Trần Nhàn. Kim Linh căn tư chất, xuất thân từ Thuần Dương viện, 4 năm trước đột phá tới trúc cơ cảnh, lúc đó hắn Thuần Dương kiếm pháp vẫn chỉ ở tầng thứ nhất. Có như vậy một đoạn thời gian, Trần Nhàn bị coi là Chấp Kiếm Các yếu nhất trúc cơ Thuần Dương viện trưởng lao thậm chí chuẩn bị đem hắn chuyển tới Ma Sát viện cùng Thần Tiêu viện. Chợt có một ngày, Trần Nhàn đốn ngộ kiếm pháp chân lý. Hắn thuận thế lĩnh ngộ Thuần Dương kiếm pháp tầng thứ 2, đồng thời tại 1 tháng sau, hung hăng đánh bại cùng thời kỳ trúc cơ đệ tử, rửa sạch trên người ô danh. Đây chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống mấy năm bên trong, Trần Nhàn một người một kiếm, tu vi đột nhiên tăng mạnh đồng thời, cũng bắt đầu từ đôi đến đầu chinh phạt. Trúc cơ 1 tầng liền thắng qua trúc cơ 4 tầng. Trúc cơ tầng 2 lúc sau đã có thể đánh thắng trúc cơ 6 tầng. Trúc cơ 3 tầng thời điểm, liền có trúc cơ hậu kỳ chiến lực. Dạng này tài tình, đã có thể kinh động Chấp Kiếm Các nguyên anh lão tổ, khiến cho âm thầm chú ý vị này kinh tài tuyệt diễm hậu bối. Thẳng đến năm nay, Chấp Kiếm Các nội bộ cử hành 3 viện thi đấu, đây là bao gồm Chấp Kiếm Các tam đại lưu phái toàn thể đệ tử đại quy mô thi đấu sự tình. Đặt ở Chấp Kiếm Các, cái này cũng đã là tối cao quy cách luật võ. Không ngừng luyện khí cùng trúc cơ đệ tử có phần tổ biểu diễn. Thậm chí, các vị kim đan trưởng lão đồng dạng muốn so kiếm, bọn hắn sẽ căn cứ lần này so kiếm thứ tự, đến quyết định tiếp xuống một vòng bên trong đãi ngộ cùng địa vị. Trần Nhàn tham gia lần này thi đấu, rất thuận lợi thông qua tới trúc cơ tổ sơ tuyển. Sơ tuyển đào thải đa số đệ tử, chỉ có 1024 cái ghế có thể tiến vào đang thi đấu. Ở trong đó có 8 thành là trúc cơ hậu kỳ đệ tử. Trần Nhàn một đường quá quan chẳng tướng, thậm chí một lần thắng hiểm một vị trúc cơ 8 tầng, giết tiến vào 256 mạnh. Lấy trúc cơ tiền kỳ tu vi đạt tới cảnh giới cỡ này, Trần Nhàn đã sáng tạo ra 3 viện thi đấu ghi chép. Chưa từng nghĩ, đây chỉ là mộng bắt đầu địa phương. Hắn giao đấu vị thứ 2 trúc cơ 8 tầng, lần này hiện lộ ra trúc cơ 4 tầng thực lực, một đường quá quan chạm tướng giết tiến vào trận chung kết. Cuối cùng, hắn đem hết toàn lực, thi triển ra Thuần Dương kiếm pháp tầng thứ 3 kiếm pháp, trong nháy mắt đánh bại đối thủ, thuận lợi đoạt quán quân. Thi đấu kết thúc, Trần Nhàn liền bị Chấp Kiếm Các nguyên anh lão tổ triệu kiến. Dựa theo quy củ, hắn sẽ có tư cách tiến vào Chấp Kiếm Các kiếm chủng, đồng thời từ đó lựa chọn một thanh linh kiếm, làm vì mình phụ kiếm. Không chỉ là hắn, 3 viện thi đấu cái khác 2 cái tiểu tổ khôi thủ, đồng dạng có thể hưởng thụ được bực này đãi ngộ. Chỉ là có Trần Nhàn dạng này một khỏa châu ngọc phía trước, cái khác khôi thủ cùng hắn so sánh đã ảm đạm phai màu. Chỉ có bọn hắn cái này nhóm kiếm tu mới biết được, mong muốn nhường kiếm pháp vượt qua tự thân cảnh giới, cần như thế nào điều kiện hà khắc. Không nói những cái khác, chỉ là kiếm tâm đầu này cũng đủ để khuyên lui vô số người. Nhưng Trần Nhàn làm được. Hơn nữa, hắn thi triển chính là Chấp Kiếm Các căn bản nhất Thuần Dương kiếm pháp. Dạng này thiên tiêu, tương lai nếu là có thể trưởng thành, nói không chừng lại là một vị không thua gì vạn cổ kiếm đế Đinh Phụng Tiên nhân kiệt. Chương 807, tứ đại tổ kiếm, thứ hai thánh quân. Chương 807, tứ đại tổ kiếm, thứ hai thánh quân. Chấp kiếm các đương nhiên sẽ không vắng vẻ bực này thiên tiêu. Trọng yếu nhất là Trần Nhàn dẫn tiến tên người là Lữ Lâm, Lữ gia lão tổ chính là chấp kiếm các bây giờ nguyên anh một trong. Hắn bây giờ tu vi có thành tựu, cái kia chính là Lữ gia phe phái người, Lữ lão tổ không ngại cùng tiểu bối này sớm kết thiện duyên. Lữ lão tổ lúc này đề nghị, muốn để Trần Nhàn đi kiếm trùng chỗ sâu, đi nếm thử chinh phục cái kia thành tử tổ sư lưu lại linh kiếm. Bởi vì kiên trì của hắn, chấp kiếm các lão tổ cuối cùng đồng ý quyết định này. Bởi vì lấy Lữ Lâm đã bán ân tình, cho nên dẫn dắt Trần Nhàn việc làm liền bị một vị khác Mã lão tổ cho ôm đồn. Mã lão tổ họ Mã, tên một chữ cái một chữ. Hắn tại trở thành lão tổ trước đó, đồng dạng là trấn áp vô số người cùng thế hệ thiên chi tiêu tử. Năm đó, Mã lão tổ đã từng tự mình tiếp xúc qua cái kia thanh tổ kiếm, chỉ tiếc hắn không có thể thu được đến tổ kiếm tán thành. Bây giờ chấp kiếm các hậu bối bên trong gia Trần Nhàn dạng này, một cái tư chất rõ ràng càng ở trên hắn tài tuấn, Mã lão tổ cũng rất chờ mong hắn có thể làm đến bước nào. Dọc theo con đường này, Mã lão tổ trong lúc rảnh rỗi, liền cho Trần Nhàn nói về trôi này tổ kiếm lai lịch, cùng bọn hắn kiếm châu mấy đại thế lực bí mật. Tại Đinh Hoàng cùng Kiếm Vương hướng chưa quật khởi trước đó, chúng ta chấp kiếm các cùng cái khác ba nhà Tịnh Xương tứ đại thánh địa. Trải qua thời gian dài, tứ đại thánh địa liền đại biểu kiếm châu chí cao kiếm đạo. Chỉ tiếc, Quan Kiếm Cung bởi vì cùng Đinh Hoàng trước kia kết xuống thù hận, đã hủy diệt, chỉ còn lại có ba nhà chúng ta. Kỳ thật, chúng ta cái này tứ đại thánh địa năm đó đều là đồng xuất một mạch, chấp kiếm các kế thừa thuần dương kiếm pháp. Đồng lý, chúng ta thanh này tổ kiếm chính là thuần dương kiếm. Còn lại ba nhà, Ngự Kiếm Quan là Tự Hư Kiếm, Vân Kiếm Cốc là Vô Cực Kiếm, Quan Kiếm Cung là Càn Nguyên Kiếm. Đây đều là hàng thật giá thật hóa thần linh kiếm, đủ để trấn áp một phái khí số. Năm đó Quan Kiếm Cung hủy diệt, Đinh Hoàng lấy Kiếm Vương triều quốc vận là cậy vào, vừa mới trấn áp Càn Nguyên Kiếm, đem nó mang vào trong cung. Trần Nhàn đã sớm nghe nói qua Đinh Phụng Tiên truyền thuyết, đối với vị này tràn ngập sát thái truyền kỳ kiếm châu thiên kiêu số 1 hắn cũng rất tò mò hai người tại cùng cảnh giai đoạn, đến tuột cùng người nào càng hơn một bậc. Dựa theo hôm nay Mã lão tổ ý tứ, đây là muốn cho hắn thử nghiệm chinh phục kiếm trùng bên trong cái kia thanh thuần dương kiếm. Trần Nhàn có chút kích động. Hóa thần cảnh cao tu, đối với hắn mà nói chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, bây giờ có cơ hội tiếp xúc loại cấp bậc này linh kiếm. Dù là không cách nào đem nó thu phục, cái này cũng đáng giá xem như suốt đời đề tài câu chuyện. Thanh Minh kiếm linh ngồi tại Trần Nhàn thức hải chính giữa, những năm này Trần Nhàn trên kiếm đạo đột nhiên tăng mạnh, toàn bộ nhờ vào nàng quán đỉnh. Trên thực tế, Trần Nhàn tư chất cũng không cao, thậm chí được xưng tụng là ngu dốt. Nhưng là không chịu nổi Thanh Minh kiếm linh thời khắc cho hắn quán đỉnh, đem thuần dương kiếm pháp các loại quyết khiếu nhai nát đút cho hắn, cái này cũng có thể khiến cho Trần Nhàn trở thành người bên ngoài trong mắt kiếm đạo thiên tiêu. Hôm nay kiếm này mộ chi hành, chính là Thanh Minh kiếm linh kết quả mong muốn. Nàng xem như kiếm linh, chính là linh tính chi chủ. Những này linh kiếm trải qua kiếm trùng ôn dưỡng, trên đó hoặc nhiều hoặc ít đều có thể lưu lại mấy phần kiếm chủ sinh tiền vết tích. Thanh Minh kiếm linh muốn làm chính là đem những này yếu ớt linh tính thu phục thành tôi tớ, tại thích hướng tự thân lực lượng đồng thời tiện thể cho cha tích lũy một đợt vô liếng. Rất nhanh, hai người tới kiếm chủng lối vào. Mã lao tổ dừng bước lại, đối với Trần Nhàn giải thích nói: kiếm chủng trong địa cả một đời chỉ có thể đi vào một lần, Trần Nhàn ngươi nhất định phải thật tốt chọn lựa. Những cái kia bằng lòng nhận ngươi làm chủ nhân, đi theo ngươi linh kiếm sẽ cùng kiếm đạo của ngươi sinh ra cộng minh, ngươi chỉ có thể lấy ra một thanh mang đi. Đến mức tổ kiếm, nếu là vô duyên, cũng không nên cưỡng cầu. Trần Nhàn đồng ý, lập tức hướng phía kiếm trùng chỗ sâu đi đến, cả người rất nhanh biến mất tại tầm mắt bên trong. Mã lão tổ lúc này đột nhiên vô đầu một cái. Ta cũng là giả nên hồ đồ rồi, vậy mà quên dạy hắn như thế nào che giấu tổ kiếm linh quang. Cái này nếu là thật xuất thế, không được đem Đinh Phụng Tiên kia không biết xấu hổ đồ chơi dẫn tới. Bất quá, tiểu tử này hẳn là sẽ không như thế khác người mới đúng, hóa thần linh kiếm há lại dễ dàng như vậy chinh phục. Kiếm trùng bên trong, Trần Nhàn chỗ đến, tả hữu hai đầu linh kiếm dâng lên, trên thân kiếm bộc phát ra bóng lượng quang mang, lập tức đem thông đạo chiếu sáng. Dựa theo Mã lão tổ lời giải thích, những này linh kiếm đều là bằng lòng cùng hắn cùng đi. Thô sơ giản lược khe đếm, bây giờ làm ra đáp lại linh kiếm không dưới 300 đem. Trần Nhàn có vẻ hơi được sủng ái mà lo sợ, cùng lúc chờ lên ở vào kiếm trùng chỗ sâu cái kia thanh tổ kiếm. Thanh Minh kiếm linh ổn thỏa trung đỉnh. Rơi trong mắt của nàng, những này trên linh kiếm, kỳ thật chính là sinh tiền kiếm tu hình tượng. Cực hạn kiếm đạo nội tính, cái này khiến Thanh Minh kiếm linh chỉ cần một cái, liền có thể trái lại học được kiếm tu kia suốt đời tâm đắc. Cái này có thể làm thôi diễn trị thủy kiếm pháp chất dinh dưỡng nơi phát ra. Bởi vì trị thủy kiếm pháp cơ sở chính là thiên hạ một lòng, đồng tâm hiệp lực. Trần Nhàn dần dần hướng phía kiếm trùng chỗ sâu đi đến. Hắn không biết mình đi được bao lâu, ngược lại chờ khôi phục ý thức thời điểm, mình đã đứng ở một chỗ sáng loáng trên bệ đá. Trần Nhàn cúi đầu xuống, phát hiện hai tay của hắn đang gấp nắm lấy một thanh kiếm. Trên thân kiếm không ngừng có trang lóa quang mang phát ra, Trần Nhàn hơi hơi dùng sức liền đem kiếm hoàn toàn rút ra. Hắn tại ở gần chuôi kiếm vị trí, thấy được thuần dương hai chữ. Vô tận hào quang hội tụ, nó trung lập lấy một vị thương nhan tóc trắng lão giả. Hắn nhìn về phía Trần Nhàn phương hướng đang chuẩn bị khoe khoang cao nhân phong phạm. Đột nhiên, một cái nữ tử áo xanh đưa tới chú ý của hắn. Nàng ở vào Trần Nhàn trong đầu, ánh mắt bình tĩnh, toàn thân trên dưới tự có một loại không nói rõ khí độ. Ngài là? Thần nữ. Lão giả cảm thụ được Thanh Minh kiếm linh khí tức trên thân, hoàn toàn không còn lạnh nhạt. Hắn hư ảnh nhanh chóng ngưng thực, nhất là quần áo bên trên không còn thiên về nhàn vân giá hạ, mà là hóa thành một bộ cực kỳ thiếp thân vương hầu lễ bào, ống tay áo bốn phía thêu lên bọn nước như thế đường vân. Đây là Đại Vũ thần triều triều phục chế thức. Lão giả thân phận vô cùng sống động, hắn là Đại Vũ thần triều 36 thánh quân một trong, xếp hạng thứ 2, Cô Hồng Thánh Quân. Chỉ luận vị trí tới nói, hắn thậm chí càng tại Cố Thánh Tử cha, Đại Vũ Vương gia Linh Nhận Thánh Vương phía trên. Cô Hồng Thánh Quân đồng dạng chủ tu kiếm đạo, thậm chí danh xưng là Vũ Thần bên ngoài, Đại Vũ kiếm đạo người thứ hai. Chưa từng nghĩ, Kiếm Châu tứ đại thánh địa, lại là Cô Hồng Thánh Quân lưu lại. Thanh Minh Kiếm Linh nghe được Cô Hồng Thánh Quân đối nàng xưng hô, sắc mặt không thay đổi. Nàng xem như kiếm linh, sinh ra đã biết. Thậm chí, ngay cả Trần Cảnh An Ma diệt đời trước kiếm linh chuyện nàng cũng tin tưởng. Vấn đề này tuy nói là ân tình, bởi vì đời trước kiếm linh bất tử, làm sao có thể có chính mình tồn tại? Nàng là Vũ Thần kiếm phân hóa ra kiếm linh. Vũ Thần không có con cái, nàng có thể tính làm là Vũ Thần kiếm dòng dõi, nói cách khác cũng có thể gọi thần quân chi nữ. Cô Hồng Thánh Quân một sợi tàn hồn lưu tại Thuần Dương kiếm bên trên. Hôm nay tỉnh lại, vốn cho rằng là rốt cục gặp được một vị bất thế kiếm đạo tiên tiêu, có thể cái khác đoạt xá sự tình. Chưa từng nghĩ, vậy mà gặp được thần nữ ở trước mặt. Chương 808, thu phục cô Hồng, Thuần Dương xuất thế. Chương 808, thu phục cô Hồng, Thuần Dương xuất thế. Cô Hồng Thánh Quân cũng là tự phụ vũ lực người. Thế nhưng là lại mượn hắn 10 cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám đối dưới thần nữ tay. Chỉ tiếc, Thuần Dương kiếm bên trong đạo này tàn hồn, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Năm đó cô Hồng Thánh Quân tọa hóa lúc, hắn lấy thân dung nhập Kiếm Châu, bản mệnh linh kiếm phân hóa thành 4 loại đặc biệt kiếm đạo loại, chỉ cần thân ở Kiếm Châu, tu luyện cái này 4 loại kiếm pháp liền có thể thu hoạch được gia trì. Dân gia, liền tạo thành lấy tứ đại tổ kiếm làm tiêu chí kiếm đạo lưu phái, đồng thời riêng phần mình từng sinh ra hóa thần kiếm tu. Đây là cô Hồng Thánh Quân lưu lại chuẩn bị ở sau. Vung tham một cái Thuần Dương kiếm, mang ý nghĩa hắn lại nghĩ đoạt xá, xác suất thành công liền mất đi hơn phân nửa. Thanh Minh kiếm linh đánh giá cô Hồng Thánh Quân, mở miệng nói: "Ngươi lưu lại 4 kiếm bên trong, Càn Nguyên kiếm không phải bị Đinh Phụng Tiên đoạt đi, bây giờ hồn phách còn tại." Nghe nói như thế, cô Hồng Thánh Quân sửng sốt một chút. Hắn khó có thể tin nói: "Ta cái khác kiếm bị người móc ra." Nói, cô Hồng Thánh Quân bắt đầu suy tính, theo Càn Nguyên kiếm phương vị đạo kia lực lượng biến mất không còn tăm tích, trái tim của hắn lập tức chìm vào đáy cốc. 4 thanh tổ kiếm bên trong đều có hắn tàn hồn. Thế nhưng là tàn hồn là dựa vào tổ kiếm mà sinh, lẫn nhau ở giữa đã không có bao lớn quan hệ. Cái nào nói tàn hồn dẫn đầu đoạt xá thành công, liền sẽ trở thành mới cô Hồng Thánh Quân, có thể đem hắn mấy đạo tàn hồn xem như chất dinh dưỡng thu về. Nhìn từ góc độ này, giữa bọn chúng lại tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nhưng mà, kia là căn cứ vào thành công điều kiện tiên quyết. Cô Hồng Thánh Quân tàn hồn sinh tiền dù sao cũng là thánh quân, cho dù xem như hắn tàn hồn, cũng là có cái nhìn đại cục. Càn Nguyên kiếm tàn hồn bị hao tổn, cái này trực tiếp sẽ uy hiếp được cô Hồng Thánh Quân khôi phục. Có như vậy một cái mắt, cô Hồng Thánh Quân ánh mắt rơi vào Trần Nhàn trên thân, trong lòng sinh ra một loại bí quá hóa liều ý nghĩ. Mặc dù cái này có khả năng sẽ làm tức giận thần nữ, nhưng cô Hồng Thánh Quân nếu là không bắt được cơ hội này, hắn vô cùng có khả năng liền phải hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa. Thanh Minh kiếm linh dường như xem thấu ý nghĩ của hắn, biểu lộ có vẻ hơi nghiền ngẫm. "Ngươi muốn ra tay với ta?" Cô Hồng Thánh Quân không nói gì. Một giây sau, Thanh Minh kiếm linh tay áo bung lên, lập tức liền có một đoàn sóng nước ngưng kết mà thành kiếm quang hướng phía trước đánh tới. Cô Hồng Thánh Quân vận khởi Thuần Dương kiếm pháp ngăn cản. Hai người chạm vào nhau, kia một sợi thủy kiếm dễ như trở bàn tay xuyên qua Thuần Dương kiếm pháp khe hở, thành công gác ở cô Hồng Thánh Quân trên cổ. "Đây là trị thủy kiếm pháp a." "Ta thua không an." Cô Hồng Thánh Quân khẽ thở dài một cái, sau đó làm ra một bộ vươn cổ liền giết bộ dáng. Cô Hồng mạo phạm thần nữ, bằng lòng lấy cái chết tạ tội. Vừa dứt tiếng, Thanh Minh kiếm linh đem kiếm dịch chuyển khỏi, ngựa khí khoan thai: "Ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần đem kiếm tâm giao cho ta, thứ đây là ta ra roi. Như vậy ta không chỉ có thể tha mạng của ngươi, đồng thời còn có thể giúp ngươi tìm tới một bộ nhục thân." Cô Hồng Thánh Quân nghe vậy lâm vào suy tư. Hắn không nghĩ tới thần nữ vậy mà chủ động mời chào chính mình, hơn nữa muốn hắn giao ra kiếm tâm. Ý vị này, từ nay về sau của mình kiếm đạo liền phải rơi vào trong tay đối phương. Năm đó Vũ Thần đều không có làm đến nước này. Cô Hồng Thánh Quân ngắn ngủi do dự, ngay sau đó nhìn về phía Trần Nhàn, mở miệng nói: "Nếu như là đoạt xá tiểu tử này, tha thứ ta nói thẳng, thần nữ báo giá cũng không thể gọi ta hài lòng." Nói tiếng người, chính là hắn không coi trọng Trần Nhàn. Thanh Minh kiếm linh mày liễu dựng thẳng lên. Nàng đương nhiên biết Trần Nhàn căn bản không có tư chất có thể nói. Bất quá tiểu tử này lại chênh lệch, đó cũng là cha phân thân. Hơn nữa, Trần Nhàn sắp trở về cha bản thể, có thể dung không được cô Hồng Thánh Quân như vậy dèm pha. Nàng lại lần nữa thanh kiếm gác ở cô Hồng Thánh Quân trên thân, ngữ khí băng lãnh: "Vì ngươi chuẩn bị nhục thân không phải hắn, ta đã tìm tới thích hợp hơn nhân tuyển. Nhưng ngày hôm nay trở đi, ta không hy vọng được nghe lại bất kỳ dèm pha lời của hắn." Cô Hồng Thánh Quân lập tức nhẹ nhàng thở ra, lập tức đáp ứng: "Cần tuân thần nữ chi mệnh, vậy ta đây liền đem kiếm tâm dâng lên." Hắn dứt lời, lập tức dựng thẳng lên hai chỉ điểm hướng mi tâm, ngay sau đó liền có một cái cùng hắn tương tự tiểu nhân xuất hiện, cho đến hóa thành một quả lớn chừng cái trứng gà hạt châu. Thanh Minh kiếm linh đem nó nắm trong tay, trên mặt vẫn cao lãnh, nhưng trong lòng cao hứng lên. Lần này cũng là có lễ vật đưa cho cha. Phản hư cấp bậc kiếm tâm. Loại bảo bối này, đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, kia là có thể tăng tốc tu luyện chí bảo. Liền xem như là nhường cha hiện thân thù lao. Thanh Minh kiếm linh đem nó thu vào trong lòng, một giây sau cô Hồng Thánh Quân liền xuất hiện tại bên cạnh hắn, nghiễm nhiên như là tùy tùng như thế. Người trước khống chế Thuần Dương kiếm nhận hắn làm chủ. "Tốt." Kiếm chủng bên trong, Trần Nhàn trước kia nhìn thấy Thuần Dương hai chữ một phút này, cả người lại lần nữa lâm vào một loại quên thời gian trạng thái bên trong. Chờ hắn lần nữa hoàn hồn thời điểm, trong tay Thuần Dương kiếm đã nhận chủ. Nương theo lấy một cỗ nồng đậm lực lượng hội tụ đến trên người hắn, Trần Nhàn cảnh giới tựa như cưỡi tên lửa như thế, bắt đầu kịch liệt đề cao. Lúc đầu bất quá là trúc cơ 4 tầng, duy trì một cái hô hấp một cảnh giới tốc độ. Hắn trong nháy mắt liền đạt đến trúc cơ 9 tầng. Nếu không phải trúc cơ tới kim đan tồn tại chất biến, Trần Nhàn có lý do hoài nghi, chính mình có thể sẽ một hơi đột phá tới kim đan đi. Trung quy là không có cô phụ Mã lão tổ kỳ vọng. Trần Nhàn trong lòng vui mừng. Nhưng vào lúc này, trong tay hắn thuần dương kiếm không bị khống chế, vậy mà đối với kiếm trùng trên không bung ra một kiếm. Soạt, một kiếm này giống như là ẩn chứa một loại nào đó khí tức, chạm đến kiếm trùng những cấm chế kia trong nháy mắt, liền làm sụp đổ. Trung thiên kiếm ý tràn lan ra ngoài. Trước hết nhất phát giác được không đúng, chính là canh giữ ở phía ngoài Mã lão tổ. Hắn ngự kiếm mà đến, thật xa liền thấy Trần Nhàn. Chỉ có điều giờ phút này Trần Nhàn đã mất đi ý thức. Trần Nhàn trong tay cầm một thanh tỏa sáng bảo kiếm, kia cô đáng sợ uy áp chính là bắt nguồn từ thanh kiếm kia. Mã lão tổ híp híp mắt. Tình huống hiện tại, thấy thế nào đều giống như Trần Nhàn bị tia thanh kiếm cho chi phối. Hẳn là, đây là tổ sư đoạt xá hậu bối trở về. Nếu tổ sư thật có năng lực mang theo chấp kiếm các đi hướng chỗ càng cao hơn, Mã lão tổ đương nhiên sẽ không để ý đoạt xá hay không. Thế nhưng là vấn đề ở chỗ, nếu là vị tổ sư này không như trong tưởng tượng lợi hại, như vậy hắn vô cùng có khả năng cho chấp kiếm các dẫn tới tai họa. Nơi này chính là Kiếm Châu, tất cả lấy kiếm vi tôn. Kiếm Vương hướng vị kia càng là đã sớm để mắt tới bọn hắn cái này tam đại phái tổ kiếm. Bây giờ thuần dương kiếm ra mắt, Đinh Phụng Tiên tất nhiên đến đây. Kiếm Vương hướng, đế trong cung một vị người mặc xích hồng đế bào nam nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn quanh thân phiêu đãng từng tầng kiếm quang hư ảnh, dường như vạn kiếm uy tông như thế. Đây chính là Kiếm Vương hướng chủ nhân, Đinh Phụng Tiên. Đinh Phụng Tiên lòng có cảm giác, ánh mắt rơi vào bên cạnh Long Văn Bảo kiếm bên trên, ngón tay theo chuôi kiếm trượt đến mũi kiếm. Một vệt linh quang tràn vào thể nội. Đinh Phụng Tiên trên mặt lộ ra nụ cười, hóa ra là thuần dương kiếm, có chút ý tứ. Một giây sau, hắn cùng Long Văn Bảo kiếm cùng nhau biến mất. Lớn như vậy hoàng cung tùy theo hành động, vô số đạo ngự kiếm mà đi thân ảnh bay ra hoàng thành, hướng về chấp kiếm các phương hướng tới gần. Nhà giam bên trong, Trần Thanh Thiền lúc này phúc trí tâm linh, khí tức quanh người phóng đại. Hắn phát hiện, chính mình đệ thập tứ nạn nhà tù vậy mà hóa giải. Xem ra lại có mới biến số sinh ra. Chương 809, Quy Y Địa Chi Lực, đoạt xá nhân tuyển. Chương 809, Quy Y Địa Chi Lực, đoạt xá nhân tuyển thứ 15 có, Ngưu Quốc. Trần Thanh Thiền nhìn thấy cái này Ngưu Quốc hai chữ, trong lòng chưa phát giác sinh ra một cỗ lửa nóng chi ý, ánh mắt của hắn dò xét bốn phía, trước mắt Trần Thanh Thiền vẫn thân ở nhà giam bên trong. Bất quá dựa vào một tay xuất sắc cất rượu bản sự, Trần Thanh Thiền đã cùng nơi này tiểu tốt thân quen. Hắn sở dĩ còn lưu lại ở trong lao, còn là bởi vì ba cái đệ tử cải tạo thời gian chưa đầy. Đây là Đinh Hoàng tự mình lập xuống quy củ, không có dàn xếp chỗ trống. Theo trước 14 khó khăn kiếp khí toàn bộ nhập thể, Trần Thanh Thiền thu được một loại toàn năng lực mới. Hắn đem nó mệnh làm Quy Y thì tên như ý nghĩa nói đúng là phục người bên ngoài gia nhập Phật môn. Đây là căn cứ vào Trần Thanh Thiền nhiều năm giáo hóa. Bây giờ đối mặt lâu dài trung độ người, đều có thể sinh ra một loại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, khiến cho bọn hắn vô ý thức bắt đầu tán đồng đạo lý của mình. Trần Thanh Thiền chắp tay trước ngực, quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ sáng sủa Phật quang. Lấy hắn làm trung tâm, quét sạch phương biên 10 dặm, đem nhà giam bên ngoài đa số kiến trúc toàn bộ bao phủ trong đó. Trần Thanh Thiền tụng niệm lấy kinh văn, lớn phạm thanh âm truyền vào tai nói, trực kích tâm linh. Hoàng thành bên trong lưu thủ kiếm tu đồng thời dừng lại. Không biết rõ trôi qua bao lâu, làm Trần Thanh Thiền đình chỉ tụng kinh thời điểm, phụ trách tọa trấn nhà giam mấy vị cầm tinh vệ thiên hộ đã đem hắn bao bọc vây quanh. Chỉ là địa bộ này cũng không phải là đạo thủ, mà là đối với Trần Thanh Thiền đi một cái Phật lễ. Ánh mắt kia dần dần biến thành kính. Tham kiến ngã Phật. Trần Thanh Thiền gật đầu ra hiệu, chợt nhìn về phía nhà giam bên trong những cái kia còn tại cải tạo yêu tu, trong đó không thiếu thành kính người. Hắn mở miệng nói, chỉ cần có thể chịu được giáo hóa, chính là quy y Phật môn, từ đó không còn phân chia người tu cùng yêu tu, chỉ có chúng ta Phật tu. Cần tuân ngã Phật chi ý. Sau đó, bọn hắn lấy nhà giam làm trung tâm, bắt đầu hướng về hoàng thành xuất phát. Bởi vì một chuyến này không có khai thác bất kỳ cấp tiến hành động, hơn nữa còn có Đinh Hoàng tín nhiệm nhất cầm tinh vệ tham dự trong đó, Kiếm Vương hướng cao tầng không nghi ngờ gì. Trần Thanh Thiền bởi vậy có thể quang minh chính đại tại hoàng thành các nơi hẻo lánh truyền bá giáo nghĩa. Chấp kiếm các, kiếm trùng bên ngoài giờ phút này, nơi này tăng thêm Mã lão tổ hết thảy có 4 người, bọn hắn chính là chấp kiếm các toàn bộ nguyên anh lão tổ. 4 người gặp nhau một đường, ánh mắt đồng thời nhìn về phía xa xa Trần Nhàn. Trần Nhàn cùng trong tay hắn thuần dương kiếm, thật giống như ban đêm hải đăng như thế làm người khác chú ý, kia cô cực kỳ bá đạo thuần dương kiếm khí, quanh quẩn tại chấp kiếm các trên không. Chuyện này đối với tu luyện thuần dương kiếm pháp đệ tử mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ duyên không nhỏ. Như tại bình thường, các lao tổ khẳng định thích nghe thích thấy. Thế nhưng là cái này tổ kiếm ra mắt, đồng thời lọt vào Đinh Hoàng nhớ thương, cái này làm trái bản ý của bọn hắn. Bây giờ thuần dương kiếm rõ ràng đã nhận chủ, nếu là tùy ý Đinh Hoàng cưỡng ép cướp đi, thế tất sẽ ảnh hưởng tới Trần Nhàn kiếm đạo căn cơ, cái này biến tướng phế bỏ chấp kiếm các trước mắt mạnh nhất thiên tài. Tổn thất như vậy là chấp kiếm các không thể nào tiếp thu được. Nhưng tương tự, một khi bọn hắn lựa chọn cự không giao kiếm, cái kia chính là cho Kiếm Vương hướng xuất binh lý do. Kiếm Châu chỉ có lớn như thế. Bọn hắn tam đại nguyên anh kiếm phái trên danh nghĩa thần phục Kiếm Vương hướng, có thể trên thực tế lại độc lập vận chuyển, cái này đã sớm thành Đinh Hoàng trong lòng một cây gai. Có cơ hội động thủ, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Trong đó một vị lão tổ đề nghị, không bằng khắp trên dưới toàn giáo rời vào kiếm trùng, chỉ cần đem kiếm trùng trận pháp chữa trị, có ngàn vạn thượng cổ kiếm tu dư uy chấn nhiếp, lượng kia Đinh Phụng Tiên cũng không dám tự tiện xông vào. Lữ lão tổ nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên hình như có nhận thấy, ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy một đạo huyết sắc kiếm quang đánh tới. Trong tay hắn pháp kiếm rung động, kiếm khí bay lên không, mỗi một tấc lực lượng đều vận dụng đến vừa đúng, rất dễ dàng liền đem cố kiếm ý này hóa giải. Nhưng mà, Lữ lão tổ cùng ba người khác thần sắc lại càng thêm căng cứng. Bởi vì tại bọn hắn cách đó không xa, đang có một vị xích bào bóng người chậm rãi đi tới, sau người còn có đại lượng ô áp áp đám mây, phía trên kia chở đầy kiếm vương hướng tinh nhuệ tu sĩ. Lúc trước người xuất thủ chính là Đinh Phục Tiên. Hắn là kiếm tu, nhưng lại kiêm tu đế vương chi đạo, thống trị kiếm châu hơn ngàn năm lâu, để dành tới quốc vận, đã đủ để cho hắn luyện chế vài kiện thông thần bảo bối. Thí dụ như Càn Khôn Na Di cửa có thể trực tiếp đả thông kiếm châu hai cái tọa độ, khiến cho hoàng thành tinh nhuệ trước tiên tập kết đến. Đinh Phụng Tiên ở trên cao nhìn xuống, hai tay vây quanh, nhìn xem Lữ lão tổ. Lâu ngày không thấy, Lữ tiểu hữu thực lực lại có tiến bộ. Đinh Phụng Tiên xem như trước mắt kiếm châu nhiều tuổi nhất Nguyên Anh, hắn là tất cả nhân tộc tại thế Nguyên Anh tiền bối. Lữ lão tổ lộ ra không kiêu ngạo không tự ti, đa tạ Đinh Hoàng tán thưởng, không biết Đinh Hoàng hôm nay bại giá, cần làm chuyện gì. Đinh Phụng Tiên căn bản cũng không thèm cùng hắn đi vào mèo, ánh mắt trực tiếp rơi vào Trần Nhàn trên thân. Hắn bấm tay một chút, một vệt huyết sắc kiếm quang từ hắn ống tay áo bay ra, thẳng đến Trần Nhàn phương hướng mà đi. Mã lão tổ thấy thế lập tức chuẩn bị ngăn cản. Chỉ là hắn vừa đi ra một bước, cả người liền bị một cỗ lực lượng vô hình quét ra, trung điệp đập xuống đất, đã biến máu thịt bé bét. Đinh Phụng Tiên thanh âm bình tĩnh truyền đến: "Nếu có lần sau nữa, chớ trách bản hoàng không nể mặt mũi." Hắn gọn gàng mà linh hoạt liền đả thương nặng chấp kiếm các một vị Nguyên Anh lão tổ, đủ thấy kẻ đến không thiện. Lúc này, kia một sợi bắn về phía Trần Nhàn huyết kiếm, ngay tại cách hắn không đủ một ly vị trí bỗng nhiên dừng lại. Không chỉ như vậy, huyết kiếm này bỗng nhiên thay đổi phương hướng, một lần nữa bắn về phía Đinh Phụng Tiên. Một đám kiếm vương hướng cao thủ lập tức liền muốn hộ giá, đã thấy Đinh Phụng Tiên nâng lên ống tay áo, trực tiếp đem cái này một sợi huyết kiếm cho một lần nữa thu về. Trên mặt của hắn cũng không tức giận, mà là tiến lên nửa bước, mở miệng nói: "Xin hỏi cô Hồng Tiền bối chân linh nhân tại?" "Vạn bối Đinh Phụng Tiên, nguyện vì thuần dương kiếm chủ." Trả lời hắn là một chùm màu xanh kiếm quang, nhìn qua lộn xộn, thường thường không có gì lạ. Thế nhưng là Đinh Phụng Tiên quanh thân quốc vận chi lực đều không có đem nó ngăn lại, cái này một chùm thành quang lao Đinh Phụng Tiên đỉnh đầu đi qua, trực tiếp đem tóc của hắn tận gốc chặt đứt, tượng trưng cho đế vương kim quan cũng rơi vào trên mặt đất. Cái này thiết thực diễn dịch cái gì gọi là tổn thương không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Đinh Phụng Tiên dù sao làm nhiều năm như vậy đế vương, ngày thường chú trọng nhất mặt của mình. Bây giờ ngay trước bộ hạ mặt bị người rơi xuống dung mạo, lập tức không muốn lại lá mặt lá trái. Hai cánh tay hắn chấn động, nửa người trên long bào vỡ ra, lộ ra thân trên hình dáng rõ ràng cơ bắp. Cơ bắp mặt ngoài có xích quang chạy trốn, rất nhanh từ trên người hắn thoát ly xuống tới, hóa thành từng đầu sung mãn mà hùng hãn xích long. Cái này mỗi một đầu xích long đều có nguyên anh viên mãn thực lực. Chọn vẹn 6 đầu xích long đều xuất hiện, từ phương hướng khác nhau đem Trần Nhàn đoàn đoàn bao vây. Thuần Dương kiếm bên trong, Thanh Minh kiếm linh cùng cô Hồng Thánh Quân lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, nàng thậm chí dù bận vận ung dung cho cô Hồng Thánh Quân giới thiệu. "Thế nào, ngươi cảm thấy gia hỏa này nhưng có tư cách bị ngươi đoạt xá?" Cô Hồng Thánh Quân có vẻ hơi xoắn xuýt. Người này người mang long huyết, nghĩ đến là chân long cùng nhân tộc nữ tử dòng dõi, hơn nữa trải qua những năm này để nói tầm bổ, thân thể này căn cơ tự nhiên là cực tốt. Thanh Minh kiếm linh nghe ra nói bóng gió, không kiên nhẫn nói: "Ngươi đang sợ cái gì?" Cô Hồng Thánh Quân hiếm thấy lộ ra thấp thỏm thần sắc, thận trọng nói: "Ta làm nhân thần tử, đoạt xá dạng này một bộ đến nói chi thể, sẽ có hay không có chút đại nghịch bất đạo? Kiếm tâm của ngươi ở ta nơi này, thế nào đại nghịch bất đạo?" Thanh Minh kiếm linh khiển trách một câu, ngay sau đó ngự khí biến đổi, mời cha ra tay.